Chương 1, xuyên biệt hồng hoang, ta là Khổng Tuyên. Chương 1, xuyên biệt hồng hoang, ta là Khổng Tuyên. Hồng hoang thiên địa, mênh mông vô ngần. Bất Tử Hỏa Sơn, đứng sững ở hồng hoang nam vực, quanh năm lửa rực ngút trời, nham thạch nóng chảy như biển, đỏ ngầu lưỡi lửa liếm láp trời cao, đem nửa bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Vô biên nham thạch nóng chảy lăn lộn gầm thét, khi thì dâng trào lên, hóa thành vạn trượng của lửa, khi thì yên lặng như vực sâu, cuồn cuộn sóng ngầm. Núi lửa đỉnh, khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Ta đây là ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, phá vỡ chung quanh bình tĩnh. Khổng Tuyên mở mắt ra, mặt ngộng. Mình không phải là ở nhà ngủ sao? Chạy thế nào nơi này? Làm cho ta lấy ở đâu? Đây là trong nước sao? Đang ở Khổng Tuyên cố gắng làm rõ suy nghĩ thời điểm, một cỗ khổng lồ trí nhớ như thủy triều tràn vào đầu óc của hắn. Trí nhớ kia giống như vô số mảnh vụn, chắp vá ra một vài bước xa lạ hình ảnh. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy đầu dường như muốn nổ bể ra tới, đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được hừ một tiếng. Hồi lâu, Khổng Tuyên từ từ hiểu tình huống. Khổng Tuyên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Bản thân xuyên biệt đến hồng hoang. Hồng hoang thế giới. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Khổng Tuyên tự nhiên biết hồng hoang thế giới hàm nghĩa. Bản thân vậy mà trở thành nguyên phượng chi tử, Khổng Tuyên cũng chính là trong hồng hoang thế giới con thứ nhất khổng tước. Ta thành Khổng Tuyên. Khổng Tuyên khó có thể tin túi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Thân thể mơ hồ lóe ra hào quang năm màu, ngũ hành lực vòng quanh bản thân. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tuôn trào, một cỗ bàng bạc khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, kể cả không gian chung quanh cũng run rẩy lên. Đứng đầu tiên theo hầu. Khổng Tuyên trong lòng mừng như điên. Đây chính là hồng hoang bên trong cao cấp nhất theo hầu, a đi lên nữa hỗn độn ma thần theo hầu, chỉ có 3.000 hỗn độn ma thần là cái này theo hầu. Mà hồng hoang thế giới tự nhiên thai nghén không ra cường đại như vậy theo hầu. Đứng đầu tiên theo hầu chính là cực hạn. Huống chi còn có thần thông ngũ sắc thần quang, được xưng vô vật không soát. Tuột cùng thời kỳ Khổng Tuyên thế nhưng là được xưng thánh nhân dưới vô địch, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đứng đầu theo hầu cộng thêm ngũ sắc thần quang môn thần thông này, chỗ mã đứng lên đủ để cho hắn tại hồng hoang thế giới bên trong hoành hành vô kỵ. Theo hầu đứng đầu, còn có ngũ sắc thần quang loại này thần thông, khai cuộc ngược lại không tệ, hơn nữa xuất thế chính là thái ớt huyền tiên cảnh giới đỉnh cao. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn đọc lại. Bởi vì hắn cảm ứng được trong thiên địa tràn ngập túc sát chi khí. Vũ yêu đại chiến. Trang này cuốn qua hồng hoang kiếp nạn đã bùng nổ, cho dù là Bất Tử Hỏa Sơn loại này cực nam nơi, cũng bị ngọn lửa chiến tranh liên lụy. Xa xa, vòm trời bị xé nứt, tinh thần vẫn lạc như mưa, đại địa cuối chuyển tới đinh thai nhức óc cầm vàng, đó là tổ vu cùng yêu hoàng giao phong dư âm. Mới tới liền đuổi kịp lượng kiếp, vận khí này. Khổng Tuyên cười khổ một tiếng. Hơn nữa Bất Tử Hỏa Sơn bầu trời đã bị lôi vân bao phủ. Rõ ràng là Khổng Tuyên hóa hình chi kiếp. Đây là theo hầu sinh linh mạnh mẽ hóa hình, cũng sẽ trải qua khảo nghiệm. Thành công sẽ có được thiên đạo công nhận, sẽ không bị bài xích. Thất bại, trực tiếp hồn phi phách tán hoàn toàn mất đi. Thái ớt huyền tiên tột cùng cảnh giới xuất thế, cũng không biết cộng thêm ngũ sắc thần quang có thể hay không khiêng qua cái này hóa hình chi kiếp à. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên nhìn về phía bên cạnh trứng vàng, chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Bất quá giờ phút này lại mất đi sức sống, ảm đạm vô cùng. Bởi vì trước đây không lâu phát sinh biến cố, Vu tộc Đại Vu Cửu Phượng cùng yêu thánh Cửu Anh ở Bất Tử Hỏa Sơn cách đó không xa chiến đấu, lan đến gần Khổng Tuyên cùng với Kim Sĩ Đại Bằng điệu. Làm Vu tộc duy nhất có nguyên thần Đại Vu, Cửu Phượng dĩ nhiên là cùng Cửu Anh đấu pháp. Kim Sĩ Đại Bằng thuộc về phía trước mình, cho nên thay Khổng Tuyên toàn bộ ngăn trở liên lụy, cho nên mới phải luân lạc ở đây. Chính là bởi vì biến cố này, mới để cho Khổng Tuyên trước hạn xuất thế, xuyên biệt ở đây. Đáng tiếc, Đại Bằng Thiên Phú không hề yếu. Bây giờ chân linh mất đi, Khổng Tuyên thở dài một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đều là nguyên phượng chi tử, Đại Bằng cũng coi là Khổng Tuyên nhị đệ. Bây giờ lại nhân biến cố quá sớm mất đi, làm huynh đệ ở trong lòng. Khổng Tuyên nuốt ve Kim Sĩ Đại Bằng trứng vàng, lẩm bẩm nói, không nhắm rượu nước lại không chí khí từ khóe miệng chảy ra. Mặc dù chân linh mất đi, nhưng trứng vàng trong bản nguyên thế nhưng là thứ tốt, a nếu là buông tha cho coi như quá lãng phí. Khổng Tuyên trong lòng mặc niệm, huynh đệ cũng có thể ở trong dạ dày. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo năm màu hào quang sáng chói lướt qua trứng vàng. Trong thời gian ngắn liền bị Khổng Tuyên nhét vào trong cơ thể mình. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lôi kiếp, còn không có thai nghén hoàn toàn, thời gian cũng là đủ Khổng Tuyên luyện hóa đại bàng bản nguyên. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, ngũ sát thần quang ở quanh thân lưu chuyển, như cùng một đạo rực rỡ bình chướng, đem Kim Sĩ Đại Bàng bản nguyên cái bọc trong đó. Kia trứng vàng trong bản nguyên chi lực cùng hắn huyết mạch đồng nguyên, luyện hóa hoàn toàn không có chút nào ngắc ngứ cảm giác. Theo bản nguyên chi lực một chút xíu dung nhập vào trong cơ thể, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân trong phảng phất có vô số dòng nước ấm dâng trào, mỗi một tấc máu thịt đều ở đây tham lam địa cắn nuốt cổ lực lượng này. Không hổ là đồng nguyên mà sinh, luyện hóa lại như thế trôi chảy. Khổng Tuyên mừng thầm trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình đang nhanh chóng kéo lên, nguyên bản thái ớt huyền tiên tuột cùng bình cảnh vào thời khắc này mơ hồ giãn ra. Vũ hành lực ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ, hóa thành năm đạo ánh sáng lóng ánh trụ. Mà đổi thành một bên, Kim Sĩ Đại Bằng bản nguyên trong hai màu đen trắng âm dương lực cũng từ từ hiển hóa, cùng ngũ hành lực hòa lẫn. Bất Tử Hỏa Sơn bầu trời lôi vân càng thêm nặng nề, địa quang màu tím ở trong tầng mây xuyên qua, như cùng một điều giữ tận cự lòng, lúc nào cũng có thể chút xuống. Bất quá Khổng Tuyên cũng không rảnh cố kỵ những thứ này. Hắn toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong luyện hóa bản nguyên huyền diệu trong trạng thái. Kim Sĩ Đại Bằng bản nguyên không chỉ có ẩn chứa bàng bạc pháp lực, càng mang theo âm dương lực, điều này làm cho Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang mơ hồ có biến hóa mới. Ngũ hành lực nếu là dung hợp âm dương lực, Khổng Tuyên trong lòng hơi động. Ngẫu nhiên nếm thử đem cổ lực lượng này dung nhập vào ngũ sắc thần quang, trong phút chốc, ngũ sắc quang mang trong nhiều hai màu đen trắng, thần thông uy năng càng lại độ tăng lên. Nguyên bản ngũ sắc thần quang chẳng qua là lấy ngũ hành lực làm trụ cột, bây giờ lại nhân âm dương lực gia nhập, trở nên càng thêm linh động mà bá đạo. Theo hoàn toàn dung hợp âm dương lực, Khổng Tuyên trong cơ thể pháp lực rốt cuộc xông phá bình cảnh, một cỗ mênh mông khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Ngũ hành lực cùng âm dương lực hoàn toàn giao dung, hóa thành một đạo bảy sắc cổ sáng xông thẳng Vân Tiêu. Tu Vi bước vào Kim Tiên sơ kỳ. Hơn nữa, Khổng Tuyên phát hiện, bảy sắc thánh quang trừ cường đại hơn ra, còn có một cái biến hóa. Đó chính là theo Khổng Tuyên thực lực tăng lên, sẽ còn tiến hành tăng lên. Còn có cái này chuyện tốt. Cùng lúc đó, Bất Tử Hỏa Sơn bầu trời lôi vân cũng rốt cuộc củ đến cực hạn, một đạo to khỏe màu tím lôi đình xé rách trường không, hướng Khổng Tuyên chém bổ xuống đầu. Đến hay lắm. Khổng Tuyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Sau đó đứng lên, đỉnh đầu thất sắc quang trụ trong nháy mắt hóa thành một đạo bình chướng, cứng rắn đem cái kia đạo lôi đình chặn. Có thể hóa hình chi kiếp tổng cộng có 9 đạo lôi đình, một đạo so một đạo hung mãnh. Đạo thứ hai lôi đình theo sát tới, uy lực so đạo thứ nhất mạnh gấp mấy lần. Khổng Tuyên không thèm để ý chút nào. Bản thân ngũ sắc thần quang chính là đứng đầu thần thông. Bây giờ dung hợp âm dương lực, tấn thăng làm thần quang bảy màu, tự nhiên không thành vấn đề. Bảy sắc thánh quang hóa thành một đạo màn trời, đem đạo thứ hai lôi đình cuốn vào trong đó, lại bị sinh sinh xoát diệt. Một màn này nếu là bị Hồng Hoang đại năng nhìn thấy, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Hóa hình chi kiếp đều là gồng đỡ mà qua, Khổng Tuyên loại công kích này lôi đỉnh thế nhưng là chưa bao giờ có. Đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống, Khổng Tuyên lại phản mượn lôi đỉnh lực chui luyện thân xác. Mỗi một đạo lôi đỉnh đánh xuống, thân thể liền cường nhận một phần, trong cơ thể pháp lực cũng càng thêm ngưng luyện. Đến đạo thứ bảy lôi đỉnh lúc, Khổng Tuyên thậm chí chủ động tiến lên đón, lấy thân xác đối cứng tiên uy. Oeng! Lôi đỉnh nổ tung, Khổng Tuyên áo bào trong nháy mắt hóa thành cho bay. Nhưng Khổng Tuyên thân thể lại như lưu ly vậy trong suốt, lông tóc không tổn hao gì. Thoải mái a. Khổng Tuyên cười lớn một tiếng, chỉ có lôi kiếp, đến thế mà thôi. Lời còn chưa dứt, đạo thứ 8 lôi đỉnh đã giáng lâm. Đạo này lôi đỉnh hoàn toàn hóa thành một cái lôi long, dương nhanh múa vuốt đánh về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, vung hai tay lên, bảy sắc thánh quang xoát hướng lôi long. Lôi long liền kêu rên cũng không kịp, liền bị sinh sinh xoát tán, hóa thành thuần túy lôi đỉnh lực tràn vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Lôi long giải tán trong nháy mắt, đạo thứ 9 cũng sắp rơi xuống. Tán. Giờ phút này Khổng Tuyên cũng không còn nương tay, một đạo bảy sắc thánh quang xoát qua, bầu trời lôi vân hoàn toàn bị xoát tán. Bất Tử Hỏa Sơn lần nữa khôi phục đến ban đầu bộ dáng. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Lần này lôi kiếp không chỉ có để cho Khổng Tuyên quen thuộc mới vừa tấn thăng bảy sắc thánh quang, Kim Tiên sơ kỳ cũng hoàn toàn vững chắc xuống. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một trận kịch liệt không gian ba động. Ừm. Khổng Tuyên nhướng mày, dương mắt nhìn lên. Ngoài Bất Tử Hỏa Sơn chân trời, hai thân ảnh đang kịch liệt giao phong, từ từ hướng Bất Tử Hỏa Sơn mà tới. Chương 2, bảy sắc thánh quang chi uy, quẹt cháy cửu anh đầu lâu. Chương 2, bảy sắc thánh quang chi uy, quẹt cháy cửu anh đầu lâu. Chỉ thấy hai thân ảnh càng thêm đến gần Bất Tử Hỏa Sơn, Khổng Tuyên cũng thấy rõ hai bên mặt mũi. Một phe là mấy trăm ngàn trượng thân hình khổng lồ, rõ ràng là đại vu cửu phượng. Phe bên kia là yêu khí ngất trời, chín đầu thân rắn yêu thánh cửu anh, thân thể dù không bằng cửu phượng khổng lồ, nhưng cũng có mấy vạn trượng nhiều. Lại đánh tới. Khổng Tuyên trong lòng cả kinh. Bản thân trước hạn xuất thế, đại bàng vàng chân linh mất đi, chính là nhân cửu phượng cùng cửu anh chiến đấu liên lụy đưa đến. Bây giờ hai người lại tới, trong Khổng Tuyên tâm rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này đang lúc lần đầu tiên vu yêu đại chiến, vu tộc đại vu cùng yêu tộc yêu thánh ít nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Cái này có thể so với Khổng Tuyên ít nhất cao hơn hai cái đại cảnh giới. Hoàn toàn không phải Kim Tiên có thể ngăn cản. Khổng Tuyên không dám chần chờ, vội vàng che giấu hơi thở, trốn ở Bất Tử Hỏa Sơn trong nham tương. Khổng Tước vốn là Nguyên Phượng chi tử, trời sinh cùng ngọn lửa thân cận, cái này lăn lộn nham thạch nóng chảy đối hắn mà nói, bất quá là một ao suối nước nóng mà thôi. Vậy mà, nếu là những sinh linh khác, cho dù là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, đụng chạm cái này nham thạch nóng chảy cũng sẽ bị trong nháy mắt mất đi được sạch sẽ. Khổng Tuyên thu liễm toàn thân khí tức, như cùng một khối chìm vào nham thạch nóng chảy đá, lặng lặng địa ẩn nút. Dù sao Cửu Phượng cùng Cửu Anh mặc dù hùng mạnh, nhưng không thể nào một mực tại nơi đây chiến đấu. Bên ngoài Cửu Anh sáng rõ rơi xuống hạ phòng. Cửu Phượng không chỉ có vu tộc cường hạn thân xác, càng nhân có được nguyên thần mà có thể thao túng pháp bảo, sức chiến đấu vượt xa tầm thường đại vu. Dù là Cửu Anh khí tức so Cửu Phượng hơi mạnh một ít, cũng khó mà ngăn cản Cửu Phượng thế công. Chỉ cần Cửu Anh bại lui chạy trốn, Cửu Phượng tất nhiên sẽ truy kích mà đi, đến lúc đó bản thân là có thể an toàn thoát thân. Bên ngoài chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cửu Phượng kia mấy trăm ngàn trượng thân hình khổng lồ như cùng một ngùi di động sơn nhạc, mỗi một quyền đánh ra đều mang trời long đất lở vì thế. Cửu Anh mặc dù thân thể hơi nhỏ, nhưng cũng có mấy vạn trượng trường. Chín cái đầu rắn dữ tợn đáng sợ, mỗi cái đầu rắn cũng nắm giữ một loại lực lượng đặc biệt, phun ra độc vụ, lửa rực, hàn băng, lôi đỉnh. Bất quá Cửu Anh công kích phần lớn bị Cửu Phượng lấy pháp bảo ngăn cản, chỉ có số ít có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. "Cửu Anh, ngươi cái này nghiệt xúc, hôm nay tất để ngươi vẫn lạc ở đây." Cửu Phượng thanh âm giống như lôi đỉnh, chấn động đến hư không rung dậy. Cửu Anh không cam lòng yếu thế, đáp lại nói, "Hừ, ai vẫn lạc còn chưa nhất định đâu." Hai người một bên đánh nhau, một bên lẫn nhau giễu cợt, trong tay công kích không chút nào không ngừng. Đột nhiên, Cửu Phượng bắt lại một sơ hở, một quyền đánh phía Cửu Anh một viên đầu rắn. Kia đầu rắn né tránh không kịp, bị cự lực đánh trúng, trong nháy mắt thoát khỏi Cửu Anh thân thể, thẳng tắp rơi vào Bất Tử Hỏa Sơn trong nham tương, vừa vặn rơi vào Khổng Tuyên phụ cận. Khổng Tuyên đang ẩn thân với nham thạch nóng chảy chỗ sâu, chợt cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách áp sát. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên to lớn đầu rắn đang hướng bản thân đập tới, đỏ thắm mắt rắn trong lóe ra dữ tợn và mang. Kia đầu rắn mặc dù thoát khỏi Cửu Anh bản thể, lại cũng chưa chết đi, ngược lại ở trong nham tương giãy giụa. Khổng Tuyên giật mình trong lòng, thầm kêu không tốt. Đầu rắn nhận ra được Khổng Tuyên tồn tại, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhận ra được Khổng Tuyên cũng không phải là gia nhập yêu đình yêu tộc, sau đó lộ ra nét cười gằn, khặc 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 kiệt. Không nghĩ tới nơi này còn ẩn nút một con sâu kiến, nhưng chỉ có cảnh giới kim tiên cũng dám ở này giống nó. Vừa đúng cắn nuốt ngươi, giúp ta khôi phục thương thế. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ Khổng Tuyên trong lòng. Khổng Tuyên biết rõ, mình đã bị phát hiện, lại ẩn nút đi xuống không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt Cửu Anh đầu lâu, dù là đối phương chẳng qua là đại la kim tiên một bộ phận, cũng không phải mình có thể tùy tiện đối phó. Nhưng việc đã đến nước này, thay vì ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Hơn nữa cái này đầu lâu khí tức yếu ớt, bản thân có bảy sắc thanh quang, cũng là không phải là không có phần thắng. Bất quá là một viên bị đánh rơi đầu lâu, cũng dám ngông cuồng. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, từ trong nham tương vừa nhảy ra, quanh thân bảy sắc thánh quang lưu chuyển, khí thế đột nhiên kéo lên. Cửu Anh đầu lâu thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ừm. Ngược lại có chút đường đi nước bước. Bất quá, chỉ có kim tiên cũng dám ở trước mặt bản tọa cản rỡ. Lời còn chưa dứt, đầu rắn đột nhiên mở ra một máu, phun ra một đạo độc vụ đen nhánh. Cái kia độc vụ chỗ đi qua, liền nham thạch nóng chảy đều bị ăn mòn được xì xì vang dội, hiển nhiên hàm chứa cực kỳ khủng bố độc tính. Khổng Tuyên không dám thất lễ, vung hai tay lên, bảy sắc thánh quang hóa thành một đạo bình chướng, đem độc vụ toàn bộ chặn. Sau đó, hắn trở tay quét một cái, bảy sắc thánh quang giống như giải lụa cuốn qua mà ra, thẳng đến đầu rắn. Đầu rắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra càng thêm nồng nặc độc tố, cố gắng ngăn cản bảy sắc thánh quang. Vậy mà, bảy sắc thánh quang chính là dung hợp ngũ hành cùng âm dương lực thần thông, há là tầm thường ngọn lửa có thể ngăn cản. Chỉ thấy thánh quang đảo qua, lửa rực trong nháy mắt chôn bụi, dư uy không giảm, nặng nề xoát ở đầu rắn trên. A! Đầu rắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt ngoài vậy bị trà đến tan tành nhiều mảnh, máu me đầm địa. Nó hiển nhiên không ngờ tới Khổng Tuyên thần thông bá đạo như vậy, trong mắt rốt cuộc hiện ra một tia sợ hãi. Sâu kiến, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Đầu rắn phẫn nộ gầm thét, còn thừa lại yêu lực điên cuồng tuôn trào, cố gắng làm đánh cược lần cuối. Khổng Tuyên sao lại cho nó cơ hội? Giờ phút này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi Cửu Anh cái khác đầu lâu phát hiện, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực toàn bộ rót vào trong bảy sắc thánh quang trong, sau đó chắp tay trước ngực, đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Chết. Trong phút chốc, bảy sắc thánh quang hóa thành một đạo dạng rỡ thác lũ, đem đầu rắn bao phủ hoàn toàn. Đầu rắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị trà đến tan thành mây khói, chỉ để lại một đoàn tinh thuần bản nguyên trôi nổi tại không trung. Khổng Tuyên thở hổn hển, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mịt. Một kích này gần như đã tiêu hao hết pháp lực của hắn, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Khổng Tuyên đưa tay chộp một cái, đem đoàn kia bản nguyên nhét vào trong cơ thể. Khổng Tuyên bây giờ cảnh giới chỉ có thể luyện hóa một tia, nhưng cũng để cho Khổng Tuyên tiêu hao pháp lực nhanh chóng khôi phục, thậm chí tu vi còn có chỗ tinh tiến. Đại La Kim Tiên yêu lực quả nhiên không giống bình thường. Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Bản thân mới vừa động tĩnh không nhỏ, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Vậy mà còn chưa chờ hắn hành động, Bất Tử Hỏa Sơn bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng long trời lở đất giống giận, là ai lại dám diệt đầu lâu ta? Khổng Tuyên sắc mặt chợt biến, nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Anh còn lại tám vóc dáng sọ nhất để chuyển hướng Bất Tử Hỏa Sơn, đỏ thắm cặp mắt gắt gao khóa được hắn. Nguyên lai, Cửu Anh đầu lâu giữa tâm thần liên kết, một cái đầu lâu bị diệt, cái khác đầu lâu cũng sẽ nhận cắn trả, tự nhiên cũng cảm giác được Khổng Tuyên tồn tại. Nguy rồi. Khổng Tuyên trong lòng thầm kêu không tốt. Đối mặt một cái đầu lâu còn cật lực, bây giờ bị Cửu Anh để mắt tới, đơn giản là thập tử vô sinh. Hơn nữa đây chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới a. Cửu Anh hoàn toàn nổi khủng, bỏ qua cùng Cửu Phượng chiến đấu, thân thể cao lớn hướng Bất Tử Hỏa Sơn bổ nhào mà tới. Nếu như đầu lâu tử vong thì cũng thôi đi, nhưng Khổng Tuyên trực tiếp đem hắn cái đầu kia bên trong bản nguyên cấp lấy, thậm chí luyện hóa một ít, cái này cũng đưa đến Cửu Anh cũng nữa khôi phục không ra cái đầu kia. Hơn nữa, bản nguyên chi lực một khi thiếu sót, đó chính là đoạn mất Cửu Anh con đường tu luyện. Nếu là trễ đem tiểu tử kia cắn nuốt, bản thân vĩnh sinh cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Như người ta thường nói gãy nhân đạo đường, giống như giết người cha mẹ, làm sao có thể bỏ qua Khổng Tuyên. Cửu Phượng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, "Cửu Anh, đối thủ của ngươi là ta." Quả đấm hướng Cửu Anh đánh tới. Nhưng Cửu Anh đã liều lĩnh, liều mạng đón đỡ Cửu Phượng một quyền, cũng phải đem Khổng Tuyên chém thành muôn mảnh, sau đó đem bản nguyên đoạt lại. Khổng Tuyên cảm thấy một cỗ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây hướng hắn đè ép. Hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Trốn là trốn không thoát, sinh cơ duy nhất chính là mượn Bất Tử Hỏa Sơn địa lợi, cùng Cửu Anh chu toàn. Khổng Tuyên thân hình chợt lóe, lẻn vào nham thạch nóng chảy chỗ sâu. Bất Tử Hỏa Sơn thế nhưng là có Nguyên Phượng cùng bộ tộc Phượng Hoàng trấn áp. Nếu là Cửu Anh công kích Bất Tử Hỏa Sơn, nhất định sẽ đưa tới công kích. Đây cũng là Khổng Tuyên cuối cùng biện pháp. Cửu Anh tám vóc dáng sọ phun ra các loại công kích, điên cuồng chút xuống. Nhưng ngay khi lúc này, Bất Tử Hỏa Sơn hiện ra một cỗ màu đỏ thắm lực lượng bao phủ. Cửu Anh toàn bộ công kích toàn bộ tiêu tán. Quả nhiên, trong Khổng Tuyên tâm mừng lớn. Khi thấy Cửu Anh phía sau Cửu Phượng động tác sau, Khổng Tuyên trong lòng hơi động. Chương 3, Cửu Anh chết, tiến về Côn Lôn Sơn chương 3, Cửu Anh chết, tiến về Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên hai tay đẩy một cái, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, hóa thành bảy sát xiềng xích, hướng Cửu Anh tám vóc dáng sọ quấn quanh mà đi. Sâu kiến, muốn chết. Cửu Anh giống giận, tám vóc dáng sọ nhất thể phun ra công kích, đem xiềng xích hoàn toàn vỡ nát. Khổng Tuyên vốn là không có ý định dùng bảy sắc thánh quang đối Cửu Anh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, hắn bất quá là muốn gây nên Cửu Anh chú ý mà thôi. Giờ phút này, Cửu Anh Tám vóc dáng sọ bị bảy sắc xiềng xích ngắn ngủi kiềm chế, mặc dù trong nháy mắt liền bị vỡ nát, nhưng một sát na này quấy nhiễu đã đầy đủ. Cửu Phượng quả đấm lôi cuốn trời long đất lở ý thế, ầm ầm rơi đập. Oanh! Cửu Anh trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, thân thể cao lớn đột nhiên lắc một cái, cố gắng tránh một kích chí mạng này. Vậy mà, Cửu Phượng thế công như bóng với hình, quyền phong chỗ đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, cuồng bạo lực đạo trực tiếp nghiền nát Cửu Anh một cái sọ đầu. Máu tươi như bột dâm trào, yêu khí giải tán. Cửu Anh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, còn thừa lại bảy cái đầu lâu điên cuồng đồng đưa, trong mắt tràn đầy oán độc. Hắn biết, nếu là không giải quyết Cửu Phượng, bản thân căn bản là không có cách rút ra lực lượng mất đi tên tiểu tử kia. Ánh mắt quét về phía Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, cái đó nuốt ở trong nham tương sâu kiến lại dám tính toán bản thân, thù này không báo, hắn thể không vì yêu. Đọc về phần này, Cửu Anh cũng không đang chần chờ, trực tiếp thiêu đốt máu tươi, trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên thực lực mình. Chỉ thấy Cửu Anh quanh thân yêu khí như sôi nhảy biển máu, bảy cái đầu lâu đồng thời phát ra rung trời gào thét, mỗi một phiến lân giáp cũng dâng lên đỏ thắm quang mang. Hơi thở của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt tới đại la kim tiên tột cùng, uy áp như thực chất vậy nghiền hướng Cửu Phượng. Cửu Phượng dù lấy nguyên thần thúc dục pháp bảo hộ thể, vẫn bị cổ lực lượng này chấn động đến thụt lùi 100 dặm, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Nàng cũng bất quá trong đại la kim tiên kỳ, sở dĩ mới vừa rồi có thể cùng Cửu Anh lực lượng ngang nhau, hết thảy đều là bởi vì nàng nguyên thần, thân sắc đồng thời tu luyện, cho nên mới có thể đền bù một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Nhưng hôm nay Cửu Anh thiêu đốt máu tươi trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới, bản thân sợ rằng không chống được, chỉ có thể trì hoãn thời gian, chờ đợi thời gian trôi qua. Hôm nay liền dùng mạng của ngươi, thế ta chém đầu mối thù. Cửu Anh cười gằn, bảy cái đầu lâu phun ra bảy đạo hoàn toàn khác biệt công kích. Độc vụ ăn mòn không gian, lửa rực đốt sạch dây núi, hàn băng đóng băng thời gian, lôi đỉnh xé toạc trời cao. Cửu Phượng vung quyền đối cứng, lại bị liên tiếp không ngừng thế công làm cho liên tục bại lui. Hai cánh tay của nàng bị độc vụ ăn mòn ra bạch cốt âm u, sau lưng càng bị lôi đỉnh bổ ra một đạo nám đen vết thương. Vu tộc cường hãn thân xác lại giờ phút này lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Nham thạch nóng chảy chỗ sâu Khổng Tuyên mắt thấy đây hết thảy, con ngươi trợn co lại. Cửu Phượng nếu bại, kế tiếp chết chính là bản thân. Hắn cắn chặt hàm răng, bảy sát thánh quang lặng lẽ bao phủ toàn thân, ngũ hành âm dương lực đan vào thành bình chướng, đem khí tức hoàn toàn che giấu. Sau đó, hắn như một đạo lưu quang gián nham thạch nóng chảy mặt ngoài phi nhanh, hướng Cửu Anh sau lưng vu hồi áp sát. Bất Tử Hỏa Sơn lửa dược thành che chở tốt nhất, Cửu Anh sự chú ý toàn ở Cửu Phượng trên người, hoàn toàn không phát hiện cái kia đạo yêu đất bảy sắc rung động. Cửu Phượng như có cảm giác, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nguyên thần trong tế ra một thanh đỏ ngầu trường thương, không để ý thương thế, lấy máu tươi thúc dục trường thương, mũi thương bắn ra vạn trượng ánh lửa, cứng rắn chống đỡ Cửu Anh bảy tầng công kích. Sâu kiến dây rủa. Cửu Anh châm chọc, lại chưa phát hiện Cửu Phượng trong mắt lóe lên quyết nhiên. Nàng lấy thương đổi thương, mặc cho hàn băng tứ xuyên bay giáp, chỉ vì đem phần tiên mâu đâm vào trong Cửu Anh ương đầu lâu mi tâm. Ngay tại lúc này, Khổng Tuyên đã lén tới Cửu Anh sau lưng ngàn trượng. Hai tay hắn đột nhiên chấp tay, trong cơ thể pháp lực như thác lũ chút xuống, bảy đạo bảy sắc thánh quang hóa thành chống trời sóng lớn, phân biệt xoát hướng Cửu Anh bảy cái đầu lâu. Thánh quang chỗ đi qua, không gian đọc lại, vạn vật thất sắc. Một cách này, Khổng Tuyên đánh cuộc toàn bộ lực lượng. Cửu Anh rốt cuộc phát hiện nguy cơ, nhưng đã quá muộn. Bảy sát thánh quang như gông xiềng vậy cuốn lấy sọ đầu của hắn, âm dương ngũ hành lực hoàn toàn ngắn ngủi chặt đứt đầu lâu cùng yêu đan liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Cửu Anh vừa kinh vừa sợ, lại phát hiện lực lượng như thủy triều biến mất. Cửu Phượng sao lại bỏ qua cho cái này thoáng qua liền mất cơ hội? Phần thiên mâu điều chuyển phương hướng, lôi cuốn vu tộc sát khí, hướng bị giam cầm đầu lâu ngang nhiên đâm xuống. Phúc. Thứ một vóc dáng sọ trong nháy mắt bị đánh tan, yêu huyết chiếu xuống trường không. Cửu Anh thê lương kêu rên, còn thừa lại đầu lâu điên cuồng dãy rủa, lại nhân lực lượng bị phong khó có thể tránh thoát. Cửu Phượng thế công như cuồng phong sợ vũ, quyền ảnh cùng mũi thương đan bảo, thứ nhì viên, thứ ba viên đầu lâu liên tiếp nổ tung. Làm thứ sáu viên đầu lâu bị phần thiên mâu sọ xuyên qua lúc, Cửu Anh yêu khí đã giải tán hơn phân nửa, còn sót lại một viên cuối cùng đầu lâu rốt cuộc tránh thoát giam cầm, lại nhân cắn trả há miệng phun ra máu tươi. Đáng chết, đáng chết, các ngươi tất cả đều đáng chết, ta các ngươi phải hồn phi phách tán. Cửu Anh hoàn toàn điên cuồng, còn sót lại đầu lâu hoàn toàn bắt đầu bành trướng, yêu đan hiện lên vết rách. Hắn hoàn toàn muốn tự bạo yêu đan. Cửu Phượng sắc mặt trở biến, đại la kim tiên tự bạo uy lực đủ để hủy diệt 100 triệu 10 ngàn dặm núi sông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tuyên giáng chống đỡ pháp lực, mong muốn đem bảy sắc thánh quang lần nữa xoát ra. Lần này thi triển lại phi công kích, mà là nghị cuốn lên Cửu Phượng cùng tự thân, hướng Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu chui tới. Bất quá Khổng Tuyên cũng không thi triển ra, bởi vì giờ khắc này hắn đã không có linh lực thúc dục thần thông. Cú may Cửu Phượng thứ nhất thời gian đem Khổng Tuyên mang đi, trốn vào Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa trong, Cửu Anh bóng dáng bị đâm mục đích yêu quang nuốt mất. Sóng xung kích đem Bất Tử Hỏa Sơn nham thạch nóng chảy nhấc lên vạn trượng sóng lớn, trong phạm vi bán kính 10,000 dặm dãy núi khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Khổng Tuyên cùng Cửu Phượng bị dư âm hất bay, đập ầm ầm tiến núi lửa thủ phủ. Cửu Phượng lấy thân xác bảo vệ Khổng Tuyên, bản thân lại thêm mũi thương, kim huyết thấm ướt chiến giáp. Bụi mù dần dần tán, Cửu Anh khí tức hoàn toàn biến mất. Khổng Tuyên giãy giụa bò dậy, lại thấy Cửu Phượng quỳ một chân trên đất, khí tức bề bài. Tiền bối. Khổng Tuyên mới vừa mở miệng, Cửu Phượng liền giơ tay lên cắt đứt, không cần nhiều lời. Ngươi giúp ta chu diệt Cửu Anh, tình này vu tộc đi xuống. Cửu Phượng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khổng Tuyên, ngươi vốn là yêu tộc, lại đối yêu đình ra tay, thú vị. Bất quá Ngô tộc cùng yêu tộc giữa chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn muốn chạy tới chỗ khác, ngươi tự xử lý. Nói xong, Cửu Phượng xoay người rời đi, bóng dáng rất nhanh biến mất ở chân trời. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh rốt cuộc trầm tĩnh lại. Bất quá nghĩ lại tới Cửu Anh oán hận ánh mắt, Khổng Tuyên lâm vào trầm tư. Trợ giúp Cửu Phượng chém giết Cửu Anh, tự mình tính là hoàn toàn đắc tội yêu tộc. Cửu Anh làm yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Suy tư sau một hồi, Khổng Tuyên ánh mắt nhìn về phía phương đông. Rõ ràng là Côn Lôn Sơn vị trí. Khổng Tuyên mục tiêu chính là Tam Thanh một trong thông thiên. Mục đích, bái sư. Lúc này là lần đầu tiên Vũ Yêu đại chiến lúc. Nữ hoa còn chưa sáng tạo nhân tộc, còn không có thành thánh. Tự nhiên một ngày năm thánh cũng không có phát sinh. Giờ phút này Tam Thanh còn chưa phân nhà, đều thuộc về Côn Lôn Sơn tu luyện. Không có so Côn Lôn Sơn càng thêm an toàn chỗ đi. Về phần Lao Tử cùng Nguyên Thủy, Khổng Tuyên căn bản không có cân nhắc qua hai người này. Lao Tử tu vô trở nên nói, cho dù là dựa vào nhân giáo thành thánh, cũng bất quá chỉ lấy một cái đệ tử huyền đô. Nguyên Thủy càng không cần phải nói. Chỉ nhìn theo hầu, bản thân bản thể là không tước, ở trong mắt Nguyên Thủy là ước sinh chứng hóa hạ người căn bản xem thường mình theo hầu, càng không cần nói bái sư. Cũng chỉ có thông thiên phù hợp nhất Khổng Tuyên. Bản thân Khổng Tuyên đối thông thiên cũng phi thường có thiện cảm, dĩ nhiên là tối ưu chọn. Dĩ nhiên, nếu không phải xuyên biệt thành chính là Khổng Tuyên, cũng có còn lại lựa chọn. Đó chính là Tây Phương giáo. Mặc dù chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người vô sỉ, ở phương đông khắp nơi độ hóa sinh linh, thu lấy cơ duyên pháp bảo. Nhưng hết thảy bất quá là vì phương Tây. Dù sao hai người này bao che cũng không thua kém Nguyên Thủy A đáng tiếc, Khổng Tuyên lớn nhất kiếp nạn chính là chuẩn đề người này. Đây là thiên đạo định số, không phải Khổng Tuyên có thể thay đổi, cũng né tránh không được. Chỉ có tăng cường thực lực, đến lúc đó nhất lực phá bà pháp. Huống chi bản thân bảy sắc thánh quang hùng mạnh, hơn nữa còn có thể tiếp tục tấn thăng. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên không chần chờ nữa, hóa thành một đạo lưu quang hướng Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Chương 4, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất nội khủng, luyện hóa cửu anh bản nguyên. Chương 4, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất nội khủng, luyện hóa cửu anh bản nguyên. Khổng Tuyên hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang, đi xuyên với Hồng Hoang Nam Bộ quần sơn giữa. Bất Tử Hỏa Sơn khoảng cách Côn Lôn Sơn đâu chỉ 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, cho dù lấy kim tiên khả năng toàn lực lên đường, ít nhất cũng cần hao phí mấy ngàn năm lâu. Huống chi, bây giờ Vu Yêu đại chiến say xưa, chiến trường trải rộng toàn bộ Hồng Hoang, hơi không cẩn thận sẽ gặp cuốn vào trong đó. Khổng Tuyên không thể không thu liễm khí tức, vòng qua những thứ kia sát khí ngất trời khu vực, khi thì che giấu với tầng mây, khi thì trốn vào địa mạch, hành trình bị lần nữa trì hoãn. Bất Chu Sơn, Khổng Tuyên nhìn về xa xôi chỗ tòa kia chống trời trụ lớn, cao mày. Bất Chu Sơn là bản cổ cổ sống biến thành, đứng sững ở trong Hồng Hoang Hương, vu tộc tổ địa liền ở này dưới chân. Giờ phút này, Bất Chu Sơn bầu trời sát khí lan lột, huyết quang chiếu đỏ nửa bầu trời khung. Khổng Tuyên có thể cảm giác được, trong chiến trường thậm chí có mấy đạo đại la kim tiên cấp bậc khí tức va chạm, dư âm chấn động đến không gian bặm mẻo. Hắn không dám đến gần, chỉ đành phải đi vòng xa hơn con đường. 12 tổ vu cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chưa ra tay, nếu không lượng tiếp khí tức tuyển sẽ không mẹn mẹn như thế. Khổng Tuyên âm thầm nghĩ ngợi. Lần đầu tiên Vu Yêu đại chiến tuy khốc liệt, nhưng hai bên cao tầng vẫn giữ vững khắc chế, chân chính quyết chiến vẫn còn ở ủ bất quá, Cửu Anh chết sợ rằng sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Dù sao, thập đại yêu thánh là yêu đình chiến lược nòng cốt, hao tổn một người, đủ để cho yêu đình nổi khủng. Bất quá, Cửu Anh là tự bạo, lại chủ yếu là Cửu Phượng ra tay, vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên trong lòng an tâm một chút, làm hết sức địa toàn lực lên đường. 33 tầng trời, yêu đình lăng tiêu điện. Bạch Trạch cầm trong tay ngọc giản, không người đứng ở trong điện, thanh âm trầm thấp, "Bệ hạ, Cửu Anh yêu thánh chân linh đèn." Dập tắt. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên từ trên ghế đứng lên, quanh thân Thái Dương chân hỏa ầm ầm bùng nổ, đem trong điện mây tía đốt là giả không. Đế Tuấn dù chưa mở miệng, nhưng sắc mặt vẫn vậy khó coi. Cửu Anh là đại la kim tiên hậu kỳ, cho dù không địch lại, cũng có thể bỏ chạy. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt như lao, là ai giết hắn? Bạch Trạch cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, Cửu Anh là cùng đại vu Cửu Phượng chiến đấu đến Bất Tử Hỏa Sơn, người xuất thủ là đại vu Cửu Phượng. Nhưng Bạch Trạch do dự một chút, tiếp tục nói, Cửu Anh vẫn là trước, thường truyền về một đạo thần niệm, nói tới trong Bất Tử Hỏa Sơn có một khổng tức hóa hình sinh linh, nghi là Nguyên Phượng huyết mạch. Cửu Anh muốn có thể bỏ chạy, là kia Kim Tiên tiểu yêu ngăn trở, đưa đến tiêm nhiễm Bất Tử Hỏa Sơn nhân quả, từ đó không cách nào bỏ trốn. Nghe nói thế, Đế Tuấn con ngươi co rụt lại. Khổng tước, Nguyên Phượng chi tử. Nguyên Phượng là ai? Hồng Hoang thế giới ai không rõ ràng lắm. Đây chính là cùng Tổ Long, mới kỳ lân ở Long Hán lượng kiếp tranh bá Hồng Hoang tồn tại a, lúc ấy toàn bộ Hồng Hoang buồn thổ sinh linh chỉ có 3 người bọn họ đột phá đại La Kim Tiên hạn chế, đạt tới hôn nguyên cảnh giới Kim Tiên. Nếu không phải tam tộc chém giết nghiệp lực ngút trời, cũng không thể nào thối lui ra Hồng Hoang võ đài. Nhưng Nguyên Vương trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, này huyết mạch đã sớm điêu linh, nếu thật có con cháu tồn thế, đối yêu đỉnh mà nói tuyệt không phải chuyện nhỏ. Càng làm Đế Tuấn kinh hãi chính là kia Khổng Tuyên thủ đoạn. Cảnh giới Kim Tiên vậy mà có thể quấy rầy Cửu Anh tôn này đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Có thể tưởng tượng được tiên phú kinh khủng bậc nào. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, chỉ có Kim Tiên cũng dám tính toán yêu thánh. Truyền lệnh xuống, này khổng tức vì ta yêu đỉnh chi địch, nếu gặp phải trực tiếp giết chết. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất tay áo bào vung lên, một đạo màu vàng chiếu lệnh hóa thành hỏa phượng phóng lên cao, chớp mắt chuyển khắp yêu đỉnh các bộ. Đế Tuấn cũng không có ngăn cản. Hắn biết, nếu không phải lúc này thuộc về Vu Yêu đại chiến lúc, dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất tính tình đã sớm chạy tới Bất Tử Hỏa Sơn, giết chết kia khổng tước. Thập đại yêu thánh thế nhưng là hai người bọn họ dưới chiến lược mạnh nhất. Tổn thất một vị yêu thánh, Đế Tuấn cũng đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ còn phải lấy đại cục làm trọng, đề phòng 12 tổ vu. Bất Chu Sơn, trong bàn cổ điện, Cửu Phượng đối diện Đế Giang đứng chắc tay, thanh âm hùng hậu, "Cửu anh chết, với Ngô tộc vốn là chuyện vui. Nhưng ngươi nói, có một khổng tước tương trợ." "Là?" Cửu Phượng gật đầu, "Kia khổng tước thần thông cổ quái, hào quang bảy màu có thể ngắn ngủi giam cầm Cửu Anh đầu lâu. nếu không phải hắn kiềm chế, ta chưa chắc có thể bắt lấy cơ hội. Trúc Cửu Âm nheo cặp mắt lại, thời gian trường hà ở trong con ngươi lưu chuyển, Nguyên Phượng Chi từ sao? Người này nếu lớn lên, có thể trở thành đối kháng yêu đỉnh lợi khí, nhưng hắn cuối cùng là yêu tộc. Cộng công hừ lạnh. Một bên Trúc Dung giống như vậy, đại huynh, ta Vu tộc vốn là không sợ yêu tộc, đâu chỉ với lôi kéo. 12 tổ Vu cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực vốn là sắp xỉ, đều là chuẩn thánh cuối cùng. Dù là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Tư, 12 tổ Vu cũng có thể chống cự. Huống chi 12 tổ Vu còn có cuối cùng thủ đoạn, Đô Thiên Thần Sát đại trận. Đây mới là Vu tộc thủ đoạn mạnh nhất. Đây cũng là 12 tổ Vu không đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn không coi vào đâu nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, làm sao lôi kéo một cái nho nhỏ kim tiên? Dù là cái này kim tiên có chút đặc thù, nhưng bọn họ 12 tổ Vu đều vì bản cổ máu tươi biến thành, làm sao này? Hậu thổ lại nhẹ giọng nói, bất quá có thể thay vì giao hảo, như thế thiên phú, nếu không vẫn lạc, nhất định có thể đến chuẩn thánh cảnh giới. Đế Giang trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện này tạm thời không nghĩ, bất quá cứu Cửu Phượng, cùng ta Vu tộc tính kết liêu thiệt quả. Nếu là gặp phải, liền trợ giúp một phen đi. Không tiên đối yêu đỉnh cùng Vu tộc động tác hồn nhiên không biết. Giờ phút này, hắn đang ẩn thân với một tòa núi hoang trong tung lũng, quanh thân ánh sáng bảy màu choáng váng lưu chuyển, luyện hóa cửu anh đầu lâu lưu lại bản nguyên. Đoàn kia bản nguyên dù đã bị hắn cắn nuốt ba thành, đại la kim tiên lực lượng mênh mông như biển, còn thừa lại bộ phận vẫn cần từ từ tiêu hóa. Hô Khổng Tiên nổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt ánh sáng lập lòe. Luyện hóa ba thành bản nguyên sau, tu vi của hắn đã đột phá trong kim tiên kỳ, bảy sát thánh quang càng là ngưng thật như thực chất. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, cửu anh viên này đầu lâu trong ẩn chứa độc pháp tắc, có thể bị bảy sát thánh quang từng bước luyện hóa, khiến cho thần thông uy năng tiến thêm một bước. Bây giờ dù là gặp phải thái ớt kim tiên, cũng có chu toàn lực. Khổng Tiên nắm chặt lại quyền, đang muốn tiếp tục lên đường, chợt trong lòng run lên, đội vàng dùng bảy sắc thánh quang bao phủ toàn thân, đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu với núi đá giữa. Ánh mắt thời là khóa chặt bầu trời kia mấy đạo quanh quần yêu tộc bóng dáng, trong lòng thầm nghĩ, yêu đình người. Chỉ thấy tòa dạng núi này, bầu trời năm cái yêu tộc bóng dáng đi tới chúng quanh bên trong dãy núi, cảnh giới kim tiên, thái ớt kim tiên cảnh giới khí tức không đợi. Cầm đầu vị diện đại bàng chim sống dữ tợn, thái ớt kim tiên uy áp như thủy triều chút xuống. Phía sau hắn đi theo bốn tên yêu tộc, một tên trong đó trong kim tiên kỳ quỷ diện đại bàng chim, hiển nhiên là mà con cháu, đang bất mãn đoán trách, phụ thân, bất quá là cái cảnh giới kim tiên không tước, đáng giá yêu hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh đuổi giết. Chúng ta mới vừa chém mấy cái thật vu, không bằng trước nghỉ ngơi một phen. Cầm đầu quỷ diện đại bàng chim gằn giọng mắng, trong mắt hàn quang chợt hiện, im miệng. Chương 5, Vu yêu đại chiến bùng nổ, Côn Lôn Sơn huyền diệu đạo âm chương 5, Vu yêu đại chiến bùng nổ, Côn Lôn Sơn huyền diệu đạo âm yêu hoàng lệnh, há lại cho ngươi nghi ngờ. Kia Khổng Tiên có thể quấy rầy cửu anh đại nhân vẫn lạc, phải có chỗ hơn người. Nếu có thể bắt giết, vậy hạ ban thưởng tiên thiên linh quả, đủ để cho ngươi đột phá thái ất. Trẻ tuổi quỷ diện đại bàng chim rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Khổng Tiên nghe vậy, trong lòng đại chấn, không nghĩ tới yêu tộc động tác nhanh như vậy. Nghe ý tứ, giống như đã sưu tầm qua bất tử hỏa sơn, cho nên mới phải tại còn lại địa phương sưu tầm. Giờ phút này Khổng Tiên vô cùng may mắn bản thân thật sớm rời đi bất tử hỏa sơn, nếu không giờ phút này sợ đã bị lạnh đấu. Sau đó liền chuẩn bị chờ đợi những thứ này yêu thú sau khi đi đang tiếp tục hướng Côn Lôn Sơn mà đi. Nhưng sau đó Khổng Tiên nhưng trong lòng kinh hãi, chia nhau lục soát. Quỷ diện đại bàng chim đột nhiên quát chói tai, bốn yêu đã hóa thành lưu quang từ các phương hướng siêu tầm nơi này dây núi. Trẻ tuổi đại bàng chim bĩu môi, bất đắc dĩ đáp xuống Khổng Tiên ẩn thân núi hoang, hai cánh nhấc lên gió canh, đem dọc đường cự thạch nghiền bị phấn vụn. Đá vụn vẩy ra tới Khổng Tiên trước người ba thước, bị bảy sắc thánh quang lặng lẽ tiêu trừ. Đen đuổi như vậy sao? Trong Khổng Tiên tâm thầm mắng một tiếng. Dựa theo tiếp tục như vậy, bản thân nhưng bị phát hiện. Bảy sắc thánh quang mặc dù có thể che giấu hơi thở cùng bóng dáng, nhưng nếu là dựa theo cái này siêu tầm phương pháp, tất nhiên sẽ phát hiện đầu mối. Liếc nhìn thái ớt kim tiên cảnh giới tên kia cách mình khá xa, cộng thêm bản thân mình tốc độ ở cắn nuốt đại bàng bản nguyên sau tăng cường rất nhiều. Nếu là đem này chim chém giết, chưa chắc không thể tại còn lại yêu tộc phản ứng kịp lúc trốn đi. Đọc về phần này, Khổng Tiên cũng không chần chờ nữa. Nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đại bàng chim, đầu ngón tay lặng lẽ ngưng tụ ra một luồng bảy sắc phong mang. Khổng Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay ngưng tụ bảy sắc phong mang đột nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo dạng rỡ lưu quang, thẳng đến người tuổi trẻ kia quỷ diện đại bàng chim cổ họng. Ai? Quỷ diện đại bàng chim con ngươi chợt co lại, trong lúc đội vã vô cánh muốn lui, cũng đã không kịp. Bảy sắc thánh quang như thiên la địa võng, trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Ánh sáng lưu chuyển giữa, đại bàng chim yêu thân giống như bị bàn tay vô hình nắm, lông chim từng khúc băng liệt, máu tươi còn chưa tràn ra liền bị thánh quang cắn nuốt hầu như không còn. Xoát. Bảy sát thánh quang một quyển, quỷ diện đại bàng chim bóng dáng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một luồng tàn hồn ở thánh quang bên trong không gian thê lương kêu rên. Khổng Tiên năm ngón tay nắm chặt, bảy sát thánh quang bên trong không gian âm dương ngũ hành lực xoắn giết xuống, trong khoảnh khắc hoàn toàn mất đi. Bất quá hắn cũng không buông lỏng, ngược lại cả người căng thẳng. Chém giết này yêu động tĩnh tuy nhỏ, nhưng thái ớt kim tiên cảnh quỷ diện đại bàng đầu chim dẫn đang ở cách đó không xa, có chút dị động sẽ gặp phát hiện. Khổng Tiên không dám trì hoãn, bảy sát thánh quang bao lấy toàn thân, thân hình như điện, hướng xa xa nhanh chóng chui tới. Ừm. Quả nhiên, đang ở quỷ diện đại bàng chim tử vong sát na, trên bầu trời thái ớt kim tiên quỷ diện đại bàng chim lòng có cảm giác muốn chết. Một tiếng gầm lên rung khắp vân tiêu, quỷ diện đại bàng chim hai cánh mở ra, yêu phong cuốn qua ngàn dặm, cực nhanh hướng Khổng Tiên mà tới. Thái ớt kim tiên uy áp như sơn nhạc đầu đá, Khổng Tiên chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống, tốc độ bay nhất thời trệ chậm ba phần. Nguy rồi. Khổng Tiên trong lòng run lên. Đối mặt thái ớt kim tiên, trên lệch cách xa quá lớn. Huống chi đối phương là yêu tộc trong hung cầm, tốc độ vốn là có 102 cùng giai. Cũng may tốc độ chỉ cùng Khổng Tuyên sắp xỉ. Mắt thấy không bỏ rơi được Quỷ Diện Đại Bàng đầu chim dẫn, Khổng Tuyên lần nữa thi triển hai đạo bảy sắc thánh quang. Một đạo bảy sắc thánh quang, trong nháy mắt xoát hướng truy kích mà tới Quỷ Diện Đại Bàng đầu chim dẫn. Kia thái ớt kim tiên cảnh giới yêu tộc dù phản ứng cực nhanh, vỗ cánh nhấc lên ngút trời yêu phong cố gắng ngăn cản, lại vẫn bị thánh quang trong ẩn chứa âm dương ngũ hành lực ngắn ngủi giam cầm. Thân hình của hắn trên không trung hơi chậm lại, phản phất lâm vào vũng bùn, hai cánh bên trên u lam đường vân điên cuồng lấp lóe, nhưng không cách nào lập tức tránh thoát. Chỉ có kim tiên cũng dám ngăn ta. Quỷ Diện Đại Bàng chim gầm lên một tiếng, quanh thân yêu lực bùng nổ, cứng rắn đem bảy sắc thánh quang xé toạc. Vậy mà này nháy mắt chỉ trệ đã đầy đủ Khổng Tuyên trốn chui xa. Mượn một đạo khác bảy sắc thánh quang gia trì, Khổng Tuyên tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang không có vào phương xa trong tầng mây, khí tức hoàn toàn che giấu. Quỷ Diện Đại Bàng chim tránh thoát chói buộc sau, thần thức quét ngang trong phạm vi bán kính 10,000 dặm, cũng rốt cuộc bắt không tới Khổng Tuyên tung tích. Hắn trong cơn giận dữ, hai cánh đột nhiên một cánh, vô số u lam lông chim như mũi tên nhọn bắn ra, đem phía dưới dãy núi đánh cho thủng lỗ chỗ, núi đá băng liệt, nham thạch nóng chảy dâng trào. Chỉ để lại Quỷ Diện Đại Bàng chim vô năng cùng nộ. Còn lại ba cái yêu tộc càng là mặt tuyệt vọng. Hồng Hoang bất kể năm, mấy ngàn năm nháy mắt mà qua. Sừng sững Côn Lôn, đứng sững ở Hồng Hoang phương đông, tựa như một thanh nối liền trời đất cự kiếm, đỉnh nhọn núi non trùng điệp giữa mây mù lượn quanh, hào quang vạn trượng. Ngọn núi toàn thân như ngọc, trong suốt dịch đấu, mơ hồ có thể thấy được ẩn chứa trong đó tiên tiên linh khí như sông suối dâng trào. Trên đỉnh núi, từ khí đi về đông 30,000 dặm, hóa thành 9 tầng trời màn rũ xuống, mỗi một sợi khí tức cũng phảng phất hàm chứa đại đạo chí lý. Trong núi kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh truyền thác nước như thác bạc buông xuống, tiên hạc vỗ cánh, thủy thú khét đều, nghiêm nhiên nhất phái siêu thoát thế ngoại tiên cảnh khí tượng. Khổng Tuyên đứng ở ngoài Côn Lôn Sơn 10,000 dặm khoảng cách trên một tòa cô phòng, xa xa dõi xa xa chỗ ngồi này Côn Lôn Sơn, rung động trong lòng khó tả. Không hổ là Tam Thanh nói trận a, chỉ riêng vòng ngoài tiên tiên cấm chế, cũng đủ để cho đại La Kim tiên chủ bước. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm. Sau đó đầu ngón tay ngưng tụ một luồng bảy sắc thánh quang lặng lẽ mò về hư không, nhưng ở chạm đến ngoài núi vô hình bình chướng trong nháy mắt bị bắn ngược về. Kia trong cấm chế ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho hắn thần hồn cũng vì đó run lên. Mấy ngàn năm chạy trốn cùng tiềm tu, Khổng Tuyên tu vi đã đạt đến kim tiên tột cùng. Luyện hóa cửu anh đầu lâu bản nguyên sau, bảy sát thánh quang chúng độc pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào âm dương ngũ hành. Bây giờ thần thông xoát ra lúc, liền cảnh giới kim tiên thân sắc cũng có thể ăn mòn. Nhưng cho dù như vậy, ở phía trước tới Côn Lôn Sơn trên đường, vẫn là không dễ dàng. Mấy lần gặp phải yêu tộc siêu tầm, ngay từ đầu đặc biệt thường xuyên, chắc là cái kia mặt quỷ đại bàng chim thông chi cái khác yêu tộc, biết Khổng Tuyên đại khái vị trí. Đến phía sau, yêu tộc siêu tầm càng ngày càng ít, đến mấy trăm năm trước càng là buông tha cho đối Khổng Tuyên siêu tầm. Bởi vì khi đó Vu yêu giữa chiến đấu đã hoàn toàn bùng nổ. 12 tổ Vu cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất toàn bộ kết quả, Vu tộc cùng yêu đỉnh càng là giết đỏ cả mắt. Dĩ nhiên, nếu không phải Vu yêu đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Khổng Tuyên cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đến Côn Lôn. Đang ở Khổng Tuyên suy tư lúc, oanh! Bất Chu Sơn phương hướng chuyển tới một tiếng nổ rung trời. Khổng Tuyên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Bất Chu Sơn chỗ trời cao đã bị huyết sắc nhuộm đấu. 12 đạo hết cỡ đạp đất tổ Vu chân thân cùng hai đợt huy hoàng lớn ngày ba chạm, dư âm đem 1 triệu dặm núi sông nghiền vì phấn vụ. Dù là cách nhau khoảng cách vô tận, Khổng Tuyên vẫn có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa sát khí. Đó là bản cổ máu tươi cùng Thái Dương chân hỏa giao phòng, là lần đầu tiên Vu yêu đại chiến tuột cùng cụ hiện. Không hổ là chuẩn thánh cảnh giới, quả nhiên hùng mạnh. Trong Khổng Tuyên tâm cảm khái không thôi, không thể trì hoãn nữa. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Côn Lôn Sơn. Bất quá lần này tới trước bái sư, cần cẩn thận làm việc. Tam Thanh đều vì Hồng Hoang đứng đầu đại năng, nhất là Nguyên Thủy, nặng nhất theo hầu xuất thân, bản thân tuy là Nguyên Phượng chi tử, nhưng ở Nguyên Thủy trong mắt, vẫn là ước sinh chứng hóa hạng người tùy tiện tới cửa, sợ sinh biến cho nên. Thông Thiên chưa lập được tiệt giáo, lúc này Tam Thanh quan hệ chưa có cách ngại, nếu bị Nguyên Thủy phát hiện, dẫn này thấy ngứa mắt, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay giết. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, suy tư đối sách. Đang lúc này, đỉnh núi Côn Lôn chợt chuyển tới một trận huyền diệu đạo âm, như hoàng trung đại lữ, đinh thái nhức óc. Ngay sau đó, đầy trời tử khí từ đông phương mà tới, hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ, trong thiên địa tràn ngập nồng nặc đạo vận. Chương 6, Tam Thanh luận đạo, Khổng Tuyên phá thái ớt. Chương 6, Tam Thanh luận đạo, Khổng Tuyên phá thái ớt. Đây là luận đạo. Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là cảm nhận được lần này luận đạo khí tức là từ đỉnh núi Côn Lôn truyền tới lúc, trong lòng càng là mừng lớn không dứt. Đây chính là cường giả đỉnh cao luận đạo, là hồng hoang hiếm thấy thịnh sự, nếu có thể lắng nghe một hai, đối với tu hành rất có ích lợi. Hơn nữa, lúc này Tam Thanh tâm thần đắm chìm ở đại đạo trong, bản thân vẫn còn ở bên ngoài 10,000 dặm. Cho dù là Tam Thanh phát hiện mình bởi vì luận đạo có cảm giác hiểu, cũng không nói ra cái gì. Dù sao không chỉ là hắn, cái này mấy chục ngàn dặm bên trong sinh linh cùng thảo mộc tinh hoa đều ở đây nghe đạo. Mấy chục ngàn dặm sinh linh cùng thảo mộc tinh hoa đều ở đây nghe nói, có lẽ có ý thức hoặc vô ý thức. Huống chi, lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bản thân liền không có che giấu luận đạo khí tức, hiển nhiên cũng không thèm để ý chuyện này. Đọc về phần này, Khổng Tuyên cũng không chần chờ nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ đỉnh núi Côn Lôn chuyển tới ảo diệu. Trong thời gian ngắn, Khổng Tuyên liền tiến vào trong tu luyện, mà giờ khắc này đỉnh núi Côn Lôn tử khí như thủy triều cuộn trào, hạo đãng đạo vận hóa thành thực chất sóng gợn hướng bốn phương quyết tán. Mấy chục ngàn dặm bên trong sinh linh đều bị cái này huyền diệu đạo âm bao phủ. Trong núi tu luyện ngàn năm mai trang khí tức tăng gọn, bờ sườn núi sơ khai linh trí thanh tùng nhanh chóng trưởng thành, thậm chí trong khe nước cá lội cũng dừng lại nô đùa, nhẹ nhàng trôi nổi trong nước. Tam Thanh luận đạo vốn là hồng hoang khó được tình cảnh, giờ phút này càng không nửa điểm che giấu, mặc cho đạo vận ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang từ quanh thân tràn ra, ở sau lưng đan vào thành một đạo rực rỡ hồng tiểu. Hô hấp cũng dần dần cùng thiên địa đồng thời, mỗi một lần thổ nạp cũng đưa đến chúng quanh linh khí tạo thành cỡ nhỏ nước xoáy. Đỉnh đầu ba thước chỗ, âm dương ngũ hành lực cụ hiện hóa hình, khi thì hóa thành du long hy châu, khi thì biến thành hoa sen nở rộ, huyền diệu phi thường. Đây cũng là chuẩn thánh tuột cùng đối con đường tu luyện cảm ngộ sao? Khổng Tuyên tâm thần kịch chấn. Kia vượt qua hư không truyền tới đạo âm cũng không phải là cụ thể pháp quyết, mà là nhắm thẳng vào bản nguyên quy tắc hiển hóa. Lão tử đỉnh đầu thái cực đồ xoay tròn giữa, âm dương trong mắt cá hoàn toàn mỗi người bao hàm một phương thế giới. Nguyên thủy tay áo bảo tung bay lúc, có vô số kim đăng sáng tắt, mỗi ngọn đèn tâm cũng thiêu đốt đạo khác nhau thì. Thông thiên chập chỉ thành kiếm, kiếm khí trong rõ ràng hàm chứa khai thiên lập địa ý cảnh. Ngàn năm thời gian ở ngộ đạo trong bất quá đạn chỉ. Khổng Tuyên trong cơ thể đột nhiên truyền ra lưu ly vỡ vụn vậy thanh vang, nguyên bản trầm tích ở kinh mạch chỗ sâu đen nhánh tạp chất bị đạo vận cọ rửa mà ra, chưa rơi xuống đất liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Những thứ này rõ ràng là luyện hóa cửu anh đầu lâu lúc khó có thể phát hiện yêu lực cát bã. Giờ phút này Khổng Tuyên linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực cũng vì vậy tăng lên không ít. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên lúc này mới phát hiện, bản thân nhân luyện hóa cửu anh cái đầu kia hoàn toàn để cho trong cơ thể linh khí trong Khổng Tuyên coi đan điền, phát hiện bảy sắc thánh quang bản nguyên đang phát sinh kỳ diệu biến hóa. Nguyên bản phân biệt rõ ràng ngũ hành lực bắt đầu lẫn nhau thẩm đấu. Kim trong nước lã, mượt mà một dài, một đốt thành lửa, lửa tận hóa đất, đất lại bằng kim, tuần hoàn qua lại giữa. Mà hai màu đen trắng âm dương khí xoáy tụ giống như cối xay vậy đem ngũ hành xay nghiền được càng thêm nhắn nhủi. Loại biến hóa này cũng không phải là cố ý thúc dục, mà là luận đạo khí tức cộng minh diễn hóa. Chợt, một luồng đặc thù đạo vận xuyên thấu 10,000 dặm biển mây, tinh chuẩn rơi vào Khổng Tuyên ngày linh. Đó là thông thiên vô tình hay cố ý giữa phát ra kiếm đạo chân ý, vừa mới vào cơ thể tựa như bảo đinh mổ bỏ bậy, đem trong tu hành ngắc ngứ chỗ toàn bộ xé ra. Khổng Tuyên phúc trí tâm linh, trong cơ thể bảy sắc thánh quang không tự chủ phóng lên cao, tại vân tiêu bên trong buộc vòng quanh khổng tức hư ảnh. Rát rác. Khổng Tuyên trong cơ thể phảng phất có nào đó gông xiềng gãy lịa. Thái ất đạo quả sồ hình ở đan điền chậm rãi thành hình, như cùng một quả bảy lăng tinh thể, mỗi cái mặt cắt cũng đối ứng âm dương ngũ hành lực một loại. Kim tiên đến thái ất bình cảnh, ở nơi này sợi đạo văn trong hoàn toàn lộ ra vô cùng yếu ớt. Khổng Tuyên quanh thân lỗ chân lông phun ra dạng rỡ hào quang, trong phạm vi bán kính 100 dặm linh khí bị hoa hồng chân không, cả kinh phụ cận tu luyện tinh quái rối rít trốn chui xa. Đang ở Khổng Tuyên cảnh giới vững chắc lúc, đỉnh núi Côn Lôn. Lúc này Tam Thanh đứng chỗ nào, tử khí hạo đãng 30,000 dặm, đạo vận như thủy triều tôn trào. Tam Thanh luận đạo đã kéo dài hơn 1,000 năm. Giờ phút này lão tử đỉnh đầu thái cực đồ xoay chậm chậm, âm dương nhị khí đan vào diễn hóa, phản phất ở trình bày thiên địa chí lý. Thanh âm hắn bình thản, nhưng từng chữ như sấm, chấn động đến hư không sinh sen, đạo khả đạo, phi thường đạo. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn bồ đoàn, ngọc thanh tiên quang vòng quanh quần thân, bản cổ phiên hư ảnh chìm nổi không chừng. Nguyên Thủy nói tiếp, danh khả danh, phi thường danh. Đại đạo vô hình, sinh nợ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bảo vung khẽ, vô số kim đang hiện lên, mỗi một ngọn đèn tâm đều thiêu đốt đạo khác nhau thì, ánh chiếu ra hồng hoang vạn vật sinh diệt lý lẽ. Thông thiên thời là cười dài một tiếng, kiếm khí ngút trời, chu tiên tứ kiếm hư ảnh ở khánh trong mây như ẩn như hiện. Hắn cất cao giọng nói, hai vị huynh trưởng chi đạo, huyền diệu phi thường, nhưng ta cho là đại đạo đơn giản nhất, duy lấy ra một chút hy vọng sống mà thôi. Dứt lời, chập chỉ thanh kiếm, một đạo ác liệt kiếm ý chém về phía trời cao, lại trong hư không xé ra một đạo cái khe. Phản phất ngay cả thiên đạo quy tắc đều bị ngắn ngủi cắt đứt. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn thẳng vào mắt một cái, khẽ gật đầu. Lão tử khen, tam đệ chi đạo, phong mang tất lộ, ngược lại độc đáo. Nguyên Thủy dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt lóe lên một tia khinh khỉnh, hiển nhiên đối thông thiên như vậy kích tiến đạo pháp không hề hoàn toàn công nhận. Nhưng vào lúc này, Tam Thanh đồng thời nhướng mày, ánh mắt xuyên thấu 10,000 dặm biển mây, hướng về ngoài núi nơi nào đó. Nơi đó, một đạo bảy sắc hồng quang phóng lên cao, mơ hồ hóa thành khổng tức hư ảnh, âm dương ngũ hành lực đan vào lưu chuyển, hoàn toàn cùng Côn Lôn Sơn tràn ngập đạo vận sinh ra của mình. Lão tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ứng. Có thể dẫn động thiên địa ngũ hành cùng âm dương lực, diễn hóa bảy sắc thánh quang. Lão tử thần niệm đảo qua, trong nháy mắt nắm được Khổng Tuyên căn nguyên, nguyên là nguyên phượng chi tử, khổng tước hóa hình, ngược lại thú vị. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, trong mắt không thèm không hề che giấu, bất quá là một ước sinh chứng hóa hạng người, cũng xứng nhập ta Côn Lôn địa giới. Hắn thần niệm quét qua Khổng Tuyên, thấy này bản thể là khổng tước, trong lòng sống lại chán ghét. Tam Thanh là bản cổ chính tông, trời sinh cao quý, đặc biệt là Nguyên Thủy từ trước đến giờ xem thường loại này khoác lông meo góc sinh linh, dù là đối phương thiên phú dị bẩm, ở trong mắt của hắn cũng bất quá là sâu kiến. Lão tử lắc đầu cười khẽ, nhị đệ cần gì phải như vậy? Người này thần thông phi phàm, âm dương ngũ hành có thể diễn hóa trở thành bảy sắc thanh quang, đợi một thời gian, chưa chắc không thể thành tựu một phen tạo hóa. Nguyên Thủy hờ hững nói, đại huynh cần gì phải nâng đỡ? Ước sinh chứng hóa đủ, trung quy khó mà đến được nơi thanh nhã. Dứt lời, hắn nhắm mắt không còn quan tâm, phản phất nhìn hơn Khổng Tuyên một cái đều là ô nhục pháp nhãn của hắn. Thông Thiên lại ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm kia bảy sắc thánh quang như có điều suy nghĩ. Theo hầu cùng thiên phú ở Thông Thiên trong lòng, cũng không trọng yếu. Kia Khổng Tuyên mượn Tam Thanh luận đạo cơ hội đột phá thái ớt kim tiên, hiển nhiên cùng bọn họ hữu duyên. Đại huynh tu vô trở nên đạo. Dù là hắn đối Khổng Tuyên khen ngợi, cũng sẽ không tiêm nhiễm nhân quả. Nguyên Thủy càng không cần phải nói. Khổng Tuyên theo hầu nhất định không có duyên với Nguyên Thủy. Càng làm Thông Thiên cảm thấy hứng thú chính là, âm dương ngũ hành vốn là tương sinh tương khắc, bây giờ Khổng Tuyên lại có thể đem dung hợp cùng nhau, phi thường phù hợp chặn chỗ ý người này. Ngược lại thú vị. Thông Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có tính toán. Chương 7, treo giải thưởng ta tiên thiên linh bảo, vậy cũng phải có mệnh cầm. Chương 7, treo giải thưởng ta tiên thiên linh bảo, vậy cũng phải có mệnh cầm. Khổng Tuyên đột nhiên nhận ra được ba đạo ánh mắt xuyên thấu hư không. Một đạo ánh mắt như vạn năm hàn băng, khiến Khổng Tuyên nguyên thần cũng dâng lên sương hoa. Một đạo ánh mắt tựa như trầm lặng yên ả, lại chiếu rõ Khổng Tuyên toàn bộ nhân quả. Chỉ có cuối cùng một đạo nhìn chăm chú mang theo nóng dự kiếm ý, dừng lại trên bầu trời Khổng Tuyên thần quang bảy màu trên. Không tốt. Trong Khổng Tuyên tâm kinh hãi. Cái này sáng rõ chính là Tam Thanh chú ý đến mình. Nhưng khiến Khổng Tuyên không hiểu chính là, vì sao còn lại sinh linh cũng không chú ý, càng muốn chú ý bản thân. Trung quanh sinh linh trong, không thiếu có thái ớt kim tiên cảnh giới tồn tại. Dù sao chuẩn thánh cảnh giới luận đạo, cho dù là tư chất ngu độn sinh linh nghe được cũng có thể đạt được cảm ngộ. Nhưng vì sao Tam Thanh gì lại cứ sẽ chú ý bản thân? Chẳng lẽ là bởi vì mình thần quang bảy màu, hoặc là trước ở Bất Tử Hỏa Sơn gây ra động tĩnh, hoặc là bản thân người xuyên việt thân phận bị phát hiện. Giờ khắc này, trong Khổng Tuyên tâm đem toàn bộ có thể cũng muốn một lần. Tam Thanh luận đạo dừng lại, trong thiên địa đạo vận từ từ tiêu tán. Những thứ kia nguyên bản đắm chìm trong đạo âm trong sinh linh rối rít từ cảm nội trong trạng thái thoát khỏi, trong mắt đã có thỏa mãn, cũng có tiếng vui. Khổng Tuyên còn chưa tới kịp vững chắc bản thân mới vừa đột phá thái ớt kim tiên cảnh giới, liền nhận ra được mấy đạo ánh mắt lạnh như băng khóa được bản thân. Trong lòng hắn run lên, thần niệm quét qua bốn phía, phát hiện cách đó không xa có mấy tên yêu tộc đang nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát ý lẫm liệt. Chính là yêu đình chi yêu. Không nghĩ tới ở Vũ Yêu hai tộc chiến đấu kịch liệt như thế dưới tình huống, vẫn còn có yêu đình yêu ở chỗ này nghe đạo. Không tốt. Khổng Tuyên nói thầm một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tam Thanh luận đạo kết thúc nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới bản thân đắm chìm trong cảm ngộ trong lúc, lại quên ẩn giấu thân hình. Bây giờ hắn mới vừa đột phá, khí tức chưa ổn định, căn bản là không có cách che giấu tự thân tồn tại. Mà những yêu tộc kia, hiển nhiên là nhận ra bản thân. Là Khổng Tuyên. Yêu hoàng bệ hạ truy nã cái đó Khổng Tước. Giết chết là được đạt được một món tiên thiên linh bảo. Một tên trong đó thái ớt kim tiên sơ kỳ yêu tộc gần giọng quát lên, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Ha ha ha, cái này thật là bọn ta cơ duyên a. Một gã khác yêu tộc cười gần nói, quanh thân yêu khí của trào. Khổng Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Đang ở Khổng Tuyên biến mất sát na, mấy đạo ác liệt công kích đầm ầm rơi xuống, mới vừa rồi địa phương sở tại núi đá băng liệt. Khổng Tuyên cũng không trốn xa, mà là đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú đuổi theo mấy tên yêu tộc. Hắn mới vừa đột phá thái ớt kim tiên, mặc dù cảnh giới chưa vững chắc, nhưng bảy sắc thánh quang uy năng so với trước càng mạnh mẽ hơn. Những yêu tộc này bất quá thái ớt kim tiên sơ kỳ, đối hắn mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Ở kim tiên tột cùng cảnh giới thời điểm, Khổng Tuyên liền không sợ bọn họ. Huống chi bây giờ, đã các ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sát ý tuôn trào. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn bung lên, bảy sắc thánh quang trong nháy mắt xuất ra, giống như màn trời vậy bao phủ hướng kia mấy tên yêu tộc. Không tốt, mau lui. Cầm đầu yêu tộc nhận ra được nguy hiểm, sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Vậy mà, đã chậm. Bảy sắc thánh quang trôi đi qua, không gian đọc lại, vạn vật thất sắc. Kia mấy tên yêu tộc thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị thánh quang xoát tròng, thân hình trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng đoàn tinh thuần bản nguyên chi lực, bị Khổng Tuyên thu nhập bảy sắc thánh quang không gian bên trong. Trong nháy mắt, mấy tên thái ớt kim tiên cảnh giới yêu tộc toàn bộ ngã xuống. Khổng Tuyên thu hồi bảy sắc thánh quang, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Những yêu tộc này bản nguyên mặc dù kỳ diệu vô cùng, nhưng hắn cũng không nóng lòng luyện hóa. Trải qua mới vừa rồi nghe nói, Khổng Tuyên đã hiểu, bảy sắc thánh quang luyện hóa những sinh linh khác bản nguyên mặc dù có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng cũng sẽ ở trong cơ thể lưu lại tạp chất. Ví như luyện hóa cửu anh cái đầu kia sau, pháp lực trong liền xen lẫn tạp chất. Nếu không phải lần này dưới cơ duyên xảo hợp nghe được Tam Thanh luận đạo, mượn đạo vận cọ rửa bản thân, sợ rằng đến nay đều không cách nào phát hiện. Mà những tạp chất này, nếu lâu dài tích lũy, thậm chí có thể ở sau này tu luyện thời khắc mấu chốt đưa tới cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Xem ra sau này luyện hóa bản nguyên lúc, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Khổng Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên ánh mắt lạnh như băng quét qua bốn phía. Những thứ kia nguyên bản nhấp nhổm sinh linh giờ phút này tất cả đều câm như hến, từng cái một túi thấp xuống đầu, không dám cùng hắn mắt nhìn mắt. Mới vừa rồi kia ba tên yêu đỉnh chi yêu trước khi chết kêu lên tiên thiên linh bảo bốn chữ, hiển nhiên đã gợi lên tại chỗ không ít sinh linh lòng tham lam. Nếu không phải Khổng Tuyên lấy thủ đoạn sấm sét chấn sát kia mấy tên yêu tộc, sợ rằng giờ phút này sớm đã có không biết sống chết ra hỏa nhào lên. Dù sao tiên thiên linh bảo bao nhiêu chân quý, cho dù là đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng không nhất định có tiên thiên linh bảo. Phần lớn đều là sử dụng hậu thiên linh bảo mà thôi. Mỗi một cái tiên thiên linh bảo xuất hiện, cũng có thể đưa tới vô số sinh linh cấp đoạn. Khổng Tuyên ánh mắt dạo qua chỗ, những sinh linh kia rối rít lui về phía sau, thậm chí có mấy con tu vi yếu hơn tinh quái trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hồng hoang thế giới cá lớn nuốt cá bé, những sinh linh này mặc dù tham lam, nhưng càng tiết mệnh. Khổng Tuyên mới vừa rồi cho thấy thực lực, đã để bọn họ hoàn toàn bỏ đi không nên có ý niệm. Vậy mà, Khổng Tuyên cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn họ. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Hôm nay nếu để mặc cho những thứ này sinh lòng ngạt niệm ra hỏa rời đi, ngày sau tất thành mầm họa. Huống chi, bây giờ đang lúc Vu Yêu lượng kiếp, trong thiên địa sát khí tràn ngập, nhân quả dây dưa, hơi không cẩn thận sẽ gặp cuốn vào kiếp nạn trong. Khổng Tuyên cũng không muốn bởi vì những thứ này sâu kiến tham lam, cho mình bằng thêm phiền toái. Đã như vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Khổng Tuyên từ tốn nói, giọng điệu bình tĩnh được phản phất đang bàn tán một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Lời còn chưa dứt, những thứ kia nguyên bản còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may sinh linh nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người liền trốn. Trong lúc nhất thời, giữa núi rừng yêu phong nổi lên một phía, linh quang lấp lóe. Toàn bộ sinh linh cũng đem hết toàn lực hướng xa xa chui tới, như sợ chậm một bước liền bước kia mấy tên yêu tộc hậu trận. Khổng Tuyên xem bọn họ thương hoàng chạy thục mạng bóng lưng, khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra lau một cái châm chọc nét cười. "Chạy? Chạy thoát sao?" Chỉ thấy Khổng Tuyên ngón tay nhẹ giơ lên, bảy sát thánh quang từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, giống như rực rỡ hồng hà phô triển mở ra, trong thời gian ngắn bao phủ trong phạm vi bán kính 1.000 dặm. Tia sáng kia nhìn như nhu hòa, lại hàm chứa khủng bố sắc cơ, trôi đi qua, không gian đọc lại, vạn vật thất sắc. Xoát. Bảy sát thánh quang đảo qua, những thứ kia chạy thục mạng sinh linh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân hình tựa như cùng bọn vậy vỡ vụn, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí, bị bảy sát thánh quang cuốn vào trong đó. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, khắp núi rừng liền lần nữa khôi phục yên tĩnh, phản phất mới vừa rồi ầm ĩ chưa bao giờ phát sinh qua. Khổng Tuyên thu hồi thần thông, ánh mắt quét qua xa xa những thứ kia chưa từng đối hắn sinh ra ngạc niệm sinh linh, sau đó thu hồi ánh mắt. Dù sao, hồng hoang thế giới mọi thứ giảng cứu một cái nhân quả. Chuyện mới vừa rồi, tham lam chính là nhân, Khổng Tuyên chém giết bọn họ chính là quả. Bây giờ vốn là ở vào vũ yêu lượng kiếp thời kỳ, tạo thành quá nhiều sát nghiệt không có một chút xíu chỗ tốt, Khổng Tuyên cũng sẽ không quên tiên tiên tam tộc kết quả. Những thứ kia may mắn còn sống sót sinh linh ngay vậy, rồi rít túi đầu hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Bọn nó trong lòng may mắn, thật may là mới vừa rồi không có tham niệm bị phá, nếu không giờ phút này chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói. Khổng Tuyên không để ý tới nữa bọn nó, xoay người nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Tam thanh luận đạo đã kết thúc, bây giờ nên mưu đồ một cái như thế nào bái sư. Nhưng vào lúc này, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Khổng Tuyên nhướng mày, thân hình đột nhiên đình trệ. Chương 8, Nguyên Thủy Miệt Thị, Thông Thiên muốn thu Khổng Tuyên. Chương 8, Nguyên Thủy Miệt Thị, Thông Thiên muốn thu Khổng Tuyên. Đang ở Khổng Tuyên cảnh giác lúc, đỉnh núi Côn Lôn đột nhiên chuyển tới một đạo ngọc thanh thần lôi. Ngọc thanh thần lôi chút xuống, lôi cuốn vô cùng mênh mông uy áp, trong thời gian ngắn nghiền nát 10.000 dặm tầng mây, áp sát Khổng Tuyên mà tới. Kia uy áp trong ẩn chứa ngọc thanh tiên quang như triệu triệu quân sơn nhạc, ép tới Khổng Tuyên quanh thân xương cốt kéo kẹt vang dội. Khổng Tuyên trong cơ thể bảy sát thánh quang tự chủ bắn ra, nhưng ở tiếp xúc sát na từng khúc băng liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, trong lòng hoảng sợ. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như vậy. Kia uy áp không chỉ có nhằm vào thân xác, càng trực kích nguyên thần, dường như muốn đem hắn từ căn nguyên bên trên hoàn toàn xóa đi. Khổng Tuyên cả người run rẩy, trong cơ thể pháp lực như sôi thủy bàn cuộn trào, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Trong lòng cay đắng vô cùng, quả nhiên vẫn là trước đưa tới Nguyên Thủy chú ý. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc ở đây? Đang ở Khổng Tuyên tuyệt vọng lúc, đỉnh núi Côn Lôn lại chuyển tới một đạo kiếm ý trong phút chốc xé toạc động lại thiên địa, một đạo ác liệt kiếm ý vắt ngang trường không, cùng vừa rồi ngọc thanh thần lôi ầm ầm đụng nhau. Oeng! Hư không nổ tung, dư âm đem trong phạm vi bán kính 1.000 dặm ngọn núi san thành bình địa. Khổng Tuyên như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng cổ chí mạng cảm giác gáp bách lại tiêu tán theo. Hắn lảo đảo quỳ xuống đất, miệng lớn thở dốc, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Là Thông Thiên ra tay. Khổng Tuyên nâng đầu nhìn về đỉnh núi Côn Lôn, trong mắt đã có kiếp hậu dư sinh may mắn, lại ẩn sâu thấp thỏm. Hắn biết, vận mệnh của mình đã hoàn toàn không ở nắm giữ. Đỉnh núi Côn Lôn. Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn vân sàng, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân ngọc thành tiên quang như thủy triều tôn trào. Bên ngoài Khổng Tuyên làm hết thể tự nhiên không gạt được ba người bọn họ. Khi thấy bản thân chỗ không thèm Khổng Tuyên, lại có vượt cấp chém giết sức chiến đấu sau, trong lòng cảm thấy không thích. Nếu là thời gian còn lại thì cũng thôi đi. Nhưng lão tử, Thông Thiên đều ở đây chú ý bản thân thế, nhưng là bởi vì nho nhỏ này không tức rơi xuống mặt núi. Nguyên Thủy ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không rơi vào ngoài núi Khổng Tuyên trên người, nhàn nhạt nói, chỉ có ước sinh chứng hóa hạng người, cũng xứng dình mò ta tam thanh nói vận. Lời còn chưa dứt, tay áo bào phất một cái, một đạo ngọc thanh thần lôi chống rỗng ngưng tụ, liền muốn hướng Khổng Tuyên đánh xuống. Nhị huynh chấm đã. Thông Thiên giáo chủ cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí màu xanh ra sau tới trước, đem cái kia đạo thần lôi lăng không chém chết. Sau đó Thông Thiên cười nói, người này có thể mượn ta trở luận đạo cơ hội đột phá thái ớt kim tiên, có thể thấy được thiên phú bất phàm. Huống chi, hắn kia thần quang bảy màu ám hợp âm dương ngũ hành biến cố, ngay cả ta cũng không từng gặp huyền diệu như thế thần thông. Giết chi đáng tiếc, không bằng thu làm môn hạ. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, tam đệ, há lại cho loại này khoác lông beo góc đồ ô nhục cô luôn. Lão tử nghe vậy, nói, nhị đệ, tam đệ, cần gì phải vì thế tự tranh chấp? Bất quá. Lão tử ánh mắt âm thúy nhìn về phía Khổng Tuyên, trên người người này nhân quả dây dưa, tựa như cùng lượng kiếp có lớn lao liên hệ. Giết chi sợ nhuộm nghiệp lực, lưu chi hoặc thành biến số. Thông Thiên cười to, nếu như thế, liền để cho chính hắn chọn. Dứt lời, Thông Thiên cũng chỉ một chút, một đạo kiếm quang hóa thành hồng kiểu từ đỉnh núi rũ xuống, thẳng đến Khổng Tuyên dưới chân. Cùng lúc đó, một đạo khôi hoàng đạo âm ở Khổng Tuyên trong đầu vang lên, tiểu Khổng Tước, có dám bên trên Côn Lôn một lần? Khổng Tuyên trong lòng kịch chấn, thanh âm này chính là Thông Thiên. Đồng thời Khổng Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, biết mình từ cục này tạm thời là phá, sau đó sẽ phải tùy cơ ứng biến. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, không chút do dự bước lên hồng kiểu. Hồng kiểu co rút lại, chớp mắt 10.000 dặm. Đợi Khổng Tuyên lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào một tòa khôi hoàng đạo cung trước. Cửa cung tấm biển thượng tư ngọc hư cung ba chữ, bút phong như kiếm, mơ hồ có khai thiên lập địa ý ngọc hư cung. Khổng Tuyên trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là tam thanh phân ra trước chỗ tu luyện. Phía sau nhân quan niệm bất đồng, Thông Thiên rời đi, đem đạo tràng lựa chọn ở Kim Ngao đảo, mới có Bích Du cung. Lão tử phân ra sau Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung cũng giống như vậy. Khổng Tuyên biết, giờ phút này bản thân nhất định ở lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thần thức dưới. Sau đó cũng không chần chờ nữa, Khổng Tuyên hướng phía trước mà đi. Bước vào cửa cung sát na, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Trong cung không thấy lương trụ, chỉ có hỗn độn khí chìm nổi, mặt đất nở sen vàng, ngày rủ xuống chuỗi ngọc. Ba đạo bóng dáng ngồi cao vân sàng, chính là danh chấn Hồng Hoang Tam Thanh. Thái Thanh lão tử râu bạc trắng rủ xuống ngực, cầm trong tay thái cực đồ, ánh mắt ôn hòa lại sâu không lường được. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi uy nghiêm, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên hư ảnh chìm nổi. Bên trên thanh thông thiên áo bào xanh ngọc quan, sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm hư ảnh dần dần. Khổng Tuyên không dám thất lễ, lúc này đại lễ tham bái, vạn bối Khổng Tuyên, bái kiến ba vị tiền bối. Đứng lên đi. Lão tử khẽ gật đầu, ngươi có thể mượn luận đạo cơ hội đột phá, có thể thấy được nội tính bất phàm. Nguyên Thủy lại hừ lạnh một tiếng, ưa sinh chứng hóa hạ người, cũng xứng nhập ta Ngọc Hư Cung. Lời này như lôi đình nổ vang, chấn động đến Khổng Tuyên khí huyết cuộn cuộn. Mẹ lại tới. Khổng Tuyên cố nén khó chịu, cung kính nói, tiền bối minh giám, vạn bối tuy là khổng tước hóa hình, lại một lòng hướng đạo, tuyệt không kinh nhẫn ý thông thiên đột nhiên mở miệng, nhị huynh cần gì phải đai miến. Người này thần thông phi phàm, càng thêm tâm tính bền bỉ, có thể từ yêu đỉnh trong đuổi giết trốn tới Côn Lôn, đã là không dễ. Nói, ánh mắt của hắn như kiếm nhìn thẳng Khổng Tuyên, ngươi đã tới Côn Lôn, nhưng có tính toán. Khổng Tuyên biết đây là thời khắc mấu chốt, dù sao bản thân từ Bất Tử Hỏa Sơn tới trước, mục tiêu như vậy rõ ràng đi tới Côn Lôn Sơn phụ cận. Đừng nói Tam Thanh, dù là tùy ý một cái đại la kim tiên cũng có thể đoán được mình ý đồ. Lúc ấy Khổng Tuyên bất quá là cảnh giới kim tiên. Mấy ngàn năm thời gian từ Hồng Hoang Nam Bộ Bất Tử Hỏa Sơn đi tới Côn Lôn Sơn, đã là Khổng Tuyên tốc độ vốn là đứng đầu kết quả. Dù vậy, ở yêu đỉnh dưới sự đuổi giết còn tới Côn Lôn Sơn, tự nhiên không khó đoán ra Khổng Tuyên mục đích. Khổng Tuyên không dám chần chờ, lúc này lại lạy, vạn bối nguyện bái tại môn hạ của tiền bối, dốc lòng tu đạo, vạn mong thành toàn. Thông Thiên chưa đáp lại, Nguyên Thủy đã giận tím mặt, hoang đường. Ta Tam Thanh là bản cổ chính tông, há có thể thu loại này khoác lông mèo góc đồ. Tam đệ chớ có tự hạ thân phận. Lão tử thấy vậy, than nhẹ một tiếng, nhị đệ, đại đạo vô hình, vì sao phân sang hèn? Nguyên Thủy lại không nhường nửa bước, đại huynh, uy củ không thể phế. Nếu ngay cả cầm thú hàng ngũ cũng có thể vào ta Tam Thanh môn hạ, chẳng phải để cho Hồng Hoang chúng sinh nạ báng? Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý tăng gọn, nhị huynh lời ấy sai rồi. Phàm có lòng hướng về đạo, đều có thể nhập môn hạ của ta. Người này thiên phú dị bẩm, càng thêm tâm tính bền bỉ, chính là lương tài mỹ ngọc. Tam Thanh tranh chấp giữa, toàn bộ Ngọc Hư Cung đều ở đây rung động. Khổng Tuyên quỳ rạp dưới đất, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Cái này đã không phải đơn giản thu đồ chi tranh, mà là dính liễu Tam Thanh nói thống căn bản khác nhau. Đang ở không khí dương cung tuất kiếm lúc, lão tử đột nhiên giơ tay lên một chỉ, thái cực đồ hóa thành kim tiểu vắt ngang hư không, đem kích động uy áp toàn bộ trấn áp. Mà thôi, lão tử nhìn về phía Thông Thiên, tam đệ đã quyết ý, vi huynh cũng không ngăn trở. Chẳng qua là, lão tử ánh mắt chuyển hướng Nguyên Thủy, nhị đệ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tông trầm, nhưng thấy lão tử đã tỏ thái độ, chỉ đành phải lạnh lùng nói, vừa là đại huynh mở miệng, chuyện này liền thôi. Nhưng có một cái, người này vào không được ta Ngọc Hư Cung nửa bước, nếu không đừng trách ta không nể tình. Thông Thiên cười to, nhị huynh quá lo lắng. Ta tự sẽ ở một bên đỉnh núi mở ra đạo tràng, truyền cho hắn đại đạo. Dứt lời, Thông Thiên tay áo bào một quyển, mang theo Khổng Tuyên hóa thành kiếm quang rời đi. Trong chớp mắt, Khổng Tuyên đã đưa thân vào một tòa hiểm trở trên ngọn núi. Bốn phía kiếm khí như rừng, trên núi đá phủ đầy vết kiếm, mỗi một đạo cũng hàm chứa khai thiên lập địa ý cảnh. Đỉnh núi một tòa đơn giản đạo quan, tấm biển bên trên bích du cùng ba chữ kiếm khí ngút trời. Đây rõ ràng là Thông Thiên lấy vô thượng kiếm ý trực tiếp khắc ấn mà thành, hay là trong phút chốc liền tạo thành a. Chương 9, cuối cùng nhập Thông Thiên môn hạ, Tam Thanh thủ đồ chương 9, cuối cùng nhập Thông Thiên môn hạ. Tam Thanh thủ đồ Thông Thiên giáo chủ đứng ở bích du cung trước, áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng bốn đạo bóng kiếm như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn như đốc đánh giá trước mắt Khổng Tuyên, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý Khổng Tuyên, ngươi từ Bất Tử Hỏa Sơn một đường trốn tới Côn Lôn, liền vì bái nhập bổn tọa môn hạ. Thông Thiên thanh âm trong trẻo, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi có biết bổn tọa vì sao phải thu ngươi làm đồ? Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể bảy sắc thánh quang theo tâm tình chập chờn mà lưu chuyển. Biết đây là Thông Thiên đối với mình khảo nghiệm. Nếu là mình nói đến không hiểu tại sao, sợ rằng treo. Dù là trước Thông Thiên thái độ đối với Nguyên Thủy cứng rắn như thế, nếu là mình thông qua khảo nghiệm, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó Khổng Tuyên cung kính thi lễ một cái, vãn bối từ biết theo hầu nông cạn, nhưng cầu đạo tim vững như bàn thạch. Tiền bối hữu giáo vô loại, chính hợp vãn bối tu chi đạo. Ha ha ha. Thông Thiên đột nhiên cười to, tiếng cười chấn động đến trung quanh núi đá tuôn rơi rơi xuống, hay cho một hữu giáo vô loại. Nhị huynh ghét nhất chính là các ngươi những thứ này ước sinh chứng hóa hạ người, ngươi lại cứ muốn hướng Côn Lôn sân chui, lá gan không nhỏ. Khổng Tuyên cái trán rỉ ra mịn mồ hôi hột, lại như cũ thẳng lưng, cũng không còn giấu giếm, nói vạn bối không dám nói bừa, nhưng cầu một chút hy vọng sống. Vu yêu đại chiến cuốn qua hồng hoang, vạn bối đắc tội yêu đình, chỉ có bái nhập môn hạ của tiền bối mới có thể bảo toàn tính mạng. Ừm. Thông Thiên trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên giơ tay lên vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh trống rỗng mà sinh, trong thời gian ngắn chém về phía Khổng Tuyên mắt. Kiếm khí ác liệt, cắt rời hư không, Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, bảy sắc thánh quang bản năng bộc phát ra, ở trước người tạo thành một đạo bảy sắc bình chướng. Chen. Kiếm khí cùng bảy sắc thánh quang đụng nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Khổng Tuyên liền lùi lại bảy bước, mỗi lui một bước đều ở đây cứng rắn trên núi đá lưu lại tấp hơn sâu dấu chân. Bảy sát bình chướng kịch liệt chấn động, lại trung quy không có vỡ vụn. Không sai. Thông Thiên khẽ gật đầu, một kích này có thái ớt kim tiên tột cùng ý lực, ngươi bảy sát thánh quang không có tan tác, quả thật có chút đường đi nước bước. Bây giờ, toàn lực thi triển ngươi bảy sát thánh quang cấp bổn tọa nhìn một chút. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, biết đây là Thông Thiên muốn thi trường học bản thân bản lĩnh thật sự. Hắn không dám thất lễ, lúc này vận chuyển toàn thân pháp lực. Chỉ thấy quanh người hắn hào quang bảy màu đại thịnh, sau lưng mơ hồ hiện lên một con cực lớn khổng tước hư ảnh, năm cái vi linh phân biệt hiện ra thanh, đỏ, vàng, bạch, đen năm màu, lại có hai khói trắng đen lưu chuyển trong lúc. A! Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, hai tay về phía trước đẩy một cái. Bảy sát thánh quang như thiên hà treo ngược, hóa thành một đạo rực rỡ thác ánh sáng hướng thông thiên cọ rửa mà đi. Ánh sáng chỗ đi qua, không gian dâng lên rung động, núi đá không tiếng động tăng dã, mà ngay cả thiên địa linh khí đều bị trả đến trống rỗng. Thông Thiên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Làm bảy sắc thánh quang sắp tới người lúc, hắn tay áo bào nhẹ phẩy, một đạo màu xanh bình chướng chống rông xuất hiện. Xuy, bảy sắc thánh quang cùng màu xanh bình chướng chạm nhau, phát ra kỳ dị tan rã âm thanh. Thông Thiên hơi nhíu mày, rõ ràng cảm giác được bình chướng bên trên pháp lực đang bị nhanh chóng lãng phí. Mặc dù chút tiêu hao này đối hắn mà nói không đáng nhắc đến, nhưng có thể lấy Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới làm đến bước này, đã là kinh thế hai tụ. Có ý tứ. Thông Thiên khẽ cười một tiếng, đột nhiên triệt hồi bình chướng, mặc cho bảy sắc thánh quang cọ rửa trên người mình. Chỉ thấy bảy sắc thánh quang như thủy triều đem Thông Thiên bao phủ, kia đủ để soát diệt Thái Ức Kim Tiên lực lượng kinh khủng, nhưng ở chạm đến Thông Thiên nói bảo trong nháy mắt như bùn như vào biển, biến mất vô ảnh vô tung. Thông Thiên đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không từng đung đưa một cái. Không cần kinh hoàng. Thông Thiên lạnh nhạt nói, bổ tọa nếu dám tiếp, tự nhiên vô ngại. Ngươi cái này bảy sắc thánh quang sát thực huyền diệu, dung hợp ngũ hành âm dương, gần như vô vật không soát. Đáng tiếc. Thông Thiên đưa tay chộp một cái, hoàn toàn từ trong hư không rút ra một luồng hào quang bảy màu, ở đầu ngón tay ngắm nghía, cảnh giới quá thấp, đối với bản tọa tầng thứ này tu sĩ mà nói, bất quá là đom đóm đối với trăng sáng. Khổng Tuyên rung động trong lòng, hắn biết rõ bản thân bảy sắc thánh quang uy lực, mới vừa một kích kia đã đem hết toàn lực, nhưng ngay cả Thông Thiên giáo chủ và áo đều không thể dung chuyển. Bất quá ngay sau đó Khổng Tuyên liền bình thường trở lại. Dù là bản thân cái này bảy sắc thánh quang hùng mạnh, nhưng chung quy bản thân bất quá là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Mà lúc này Thông Thiên thế nhưng là chuẩn thánh tột cùng tồn tại a, bây giờ Hồng Hoang thế giới, trừ Hồng Quân đạo tổ ra, thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại. Khổng Tuyên lần đầu tiên đối chuẩn thánh cảnh giới có như thế trực quan nhận biết. Thông Thiên tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, cười nói, không cần tự coi nhẹ mình. Thần thông mạnh hơn cũng phải xem người thi triển tu vi, nếu ngươi cùng bổn tọa cùng cảnh, cái này bảy sắc thánh quang sợ là chuẩn thánh cảnh giới không người có thể địch. Nói, Thông Thiên đột nhiên chập chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, thẳng vào Khổng Tuyên mi tâm. Khổng Tuyên căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mi tâm chợt lạnh, sau đó mênh mông tin tức như hồng thủy tràn vào thức hải. Đó là một thiên tên là Thượng Thanh Linh Bảo Quyết pháp môn tu luyện, chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Cái này là bổn tọa sáng chế căn bản đại pháp, hôm nay liền truyền thụ cho ngươi. Thông Thiên thanh âm như hoàng trung đại lữ, ở Khổng Tuyên trong đầu vang vọng, ngươi đã nhập ta môn hạ, cũng làm vì tam thanh thủ đồ. Trông ngươi rất là tu hành, chớ có phụ lòng cái này bảy sắc thánh quang tiềm lực. Khổng Tuyên phúc chí tâm linh, lúc này đầu rạp xuống đất, hành ba quỳ chín lạy lại lễ, đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến sư tôn. Nguyện theo sư tôn tu hành đại đạo, vạn kiếp dứt khoát. Thông Thiên hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, ngươi có biết bổn tọa vì sao phá lệ thu ngươi? Khổng Tuyên hơi suy nghĩ một chút, trong đầu có câu trả lời, cung kính đáp, thế nhưng là bởi vì đệ tử bảy sắc thánh quang. Không sai. Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, ngươi cái này thần thông lai lịch phi phàm, nhìn như là ngũ hành dung hợp âm dương biến thành, kỳ thực ngầm mang hỗn độn chân ý. Nếu tu luyện đến mức tận cùng, hoặc giả có thể tái hiện tiên tiên năm quả ánh sáng, đây mới thực sự là vô vật không soát, liền thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới bảy sắc thánh quang lại có như thế sâu xa. Không hưởng công bản thân cắn nuốt kim sĩ đại bằng bản nguyên a. Chậc chậc chậc. Quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt ta. Thông Thiên tiếp tục nói, còn nữa, trên người ngươi nhân quả dây dưa, cùng lượng kiếp có lớn lao liên hệ. Khổng Tuyên trong lòng run lên, thầm nghĩ chẳng lẽ Thông Thiên giáo chủ đã nhìn ra bản thân người xuyên việt thân phận. Nhưng thấy Thông Thiên không có tra cứu ý tứ, Khổng Tuyên cũng không dám hỏi nhiều. Được rồi, hôm nay liền đến đây chấm dứt. Thông Thiên vung tay nào nói, ngươi đi trước tiền điện thu xếp, ngày mai bắt đầu chính thức tu hành. Nhớ, Côn Lôn Sơn dù lớn, nhưng chớ có đến gần Ngọc Hư cung nửa bước, nếu không nhị huynh tinh khí. Lời còn chưa dứt, xa xa Ngọc Hư cung phương hướng đột nhiên chuyển tới hư lạnh một tiếng, chấn động đến cả ngọn núi cũng hơi rung động. Khổng Tuyên vội vàng hẳn là, nhưng trong lòng âm thầm cười khổ. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình chẳng ghét, so tưởng tượng còn phải sâu nhiều. Đợi Khổng Tuyên lui ra sau, Thông Thiên độc lập đỉnh núi, nhìn xa xa xôi trào biển mây, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, bảy sát thánh quang sao. Có ý tứ, thật có ý tứ. Chương 10, còn phải luận đạo. Có cái này chuyện tốt. Chương 10, còn phải luận đạo. Có cái này chuyện tốt. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên đi tới thiền điện. Trong điện bày biện đơn giản, chỉ có một chương bồ đoàn, một chiếc thanh đăng. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, do xét Thông Thiên truyền thụ công pháp. Thượng Thanh Linh Bảo Quyết bản này công pháp nhắm thẳng vào đại đạo, so hắn tự đi lục lọi phương pháp tu luyện cao mình không biết gấp bao nhiêu lần. Tiếp theo là Thông Thiên đối bảy sắc thánh quang đánh giá, để cho hắn đối với mình buồn mạng thần thông có mới nguyên nhận biết. Quả nhiên, bảy sắc thánh quang mới là ta thủ đoạn mạnh nhất. Phải biết, Khổng Tuyên thế nhưng là không có công pháp tu hành, cũng không biết là bởi vì trước hạn xuất thế hay là nguyên nhân khác, cũng không có truyền thừa công pháp. Nếu không, là Nguyên Vượng chi tử, Hồng Hoang đứng đầu theo hầu, làm sao có thể liền cái truyền thừa công pháp cũng không có. Rốt cuộc, bái nhập Thông Thiên môn hạ. Khổng Tuyên mở mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một tia mừng rỡ. Hắn tuy là Nguyên Vượng chi tử, theo hầu bất phàm, nhưng ở trong Hồng Hoang thế giới, nếu không có núi dựa, chung quy khó thoát lượng kiếp nghiền ép. Bây giờ trở thành Thông Thiên đồ đệ, cũng là Tam Thanh thủ đồ. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối hắn trăm triệu không thèm, cũng không cách nào thay đổi hắn là Tam Thanh thủ đồ sự thật. Chỉ bằng vào một điểm này, Yêu Đình liền không dám tiếp tục trắng trợn đuổi giết hắn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại cuồng vọng, cũng không dám đồng thời đắc tội Tam Thanh cùng 12 tổ vu. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng sung sướng. Từ Bất Tử Hỏa Sơn đến Côn Lôn Sơn mấy ngàn năm trong thời gian, Khổng Tuyên có thể nói là run sợ trong lòng, rất sợ có yêu đình Đại La Kim Tiên phát hiện. Bây giờ rốt cuộc coi như là an toàn, sau đó liền có đủ thời gian tu luyện. Về phần phong thần lượng tiếp cùng chuẩn đề, Khổng Tuyên cũng không tin tưởng, bây giờ ở Thông Thiên dạy dỗ cùng bảy sắc thánh quang trợ giúp hạ, khi đó còn không có đối kháng thánh nhân thủ đoạn. Bây giờ Vu Yêu đại chiến đã tới hồi cuối, 12 tổ vu sắp thi triển Đồ Thiên Thần Sát đại trận, đến lúc đó yêu đình thất bại, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ ra tay điều đình, quyết định yêu quả này, vu quản địa cách cục. Mà yêu đình qua chiến dịch này, nguyên khí thương nặng, tất nhiên sẽ toàn lực thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đồng thời âm thầm luyện chế Đồ Vu kiếm, nưu đồ ngày sau phản tháo. Đồ Vu kiếm. Nghĩ đến chỗ này bật, Khổng Tuyên trong mắt hàn quang chợt hiện. Đồ Vu kiếm chính là lấy nhân tộc tinh hồn luyện chế, chuyên khắc vu tộc thân xác, uy lực khủng bố. Mà bây giờ nhân tộc chưa bị nữ hoa sáng tạo, nhưng Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng, tương lai nhân tộc mới là thiên địa vai chính. Hắn dù xuyên việt thành Khổng Tước thân, nhưng sâu trong linh hồn vẫn là ấn nhân tộc cần ký. Nếu có cơ hội, tất ngăn kiếp này. Khổng Tuyên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bất quá dưới mắt, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên tập trung ý chí, lần nữa đắm chìm ở Thượng Thanh Linh Bảo Quyết trong tu luyện. Công pháp này là thông thiên tu luyện phương pháp, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, xa không phải trước hắn tự đi lục lọi nông cạn pháp môn có thể so với. Công pháp vận chuyển giữa, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông thoải mái răng ra, thiên địa linh khí như thủy triều tràn vào trong cơ thể, so dị vãng nhanh mấy chục lần. Không hổ là thánh nhân công pháp. Khổng Tuyên mừng rỡ trong lòng. Thiên phú của hắn vốn là đứng đầu, bây giờ được thánh nhân chân truyền, tốc độ tu luyện càng là một ngày ngàn dặm. Mới vừa đột phá thái ớt kim tiên hư phụ khí tức, cũng nhanh chóng bước chắc. Thời gian ngàn năm thoáng qua liền mất. Đang ở Khổng Tuyên dốc lòng tu luyện lúc, ngoài Bích Du cung chợt có tiếng kiếm reo vang dội bất tiêu. Khổng Tuyên tâm thần động một cái, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu xanh kiếm quang hoa phá trường không, trong thời gian ngắn hạ xuống trước điện. Kiếm quang tản đi, hiện ra một đạo bóng dáng, chính là Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khổng Tuyên liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thông Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên người Khổng Tuyên quét qua, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không sai, ngắn ngủi ngàn năm, liền đem thái ớt kim tiên cảnh giới hoàn toàn vững chắc, cũng là không phụ vi sư kỳ vọng. Khổng Tuyên cung kính nói, toàn do sư tôn biết dạy dỗ. Thông Thiên khép cười một tiếng, tay áo bào vung lên, một đạo kiếm khí hóa thành bồ đoàn hạ xuống mặt đất. Hắn ngồi xếp bằng trên đó, nhàn nhạt nói, hôm nay kêu ngươi là có chuyện giao phó. Khổng Tuyên tâm thần run lên, cúi đầu lắng nghe. Vu Yêu đại chiến càng thêm kịch liệt, lượng kiếp trong lúc đường xuống núi. Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu tương lai. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, liền cần biết được đường tu hành, kiếp nạn nặng nề. Nhất là ngươi cái này bảy sắc thánh quang, tiềm lực phi phàm, nhưng cũng dễ bị mơ ước. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, đệ tử hiểu. Thông Thiên tiếp tục nói, vi sư xem ngươi tâm tính bền bỉ, nhưng khí sát phạt quá nặng. Tu hành chi đạo, cương nhu tịch tệ, cứng quá dễ gãy. Hôm nay truyền cho ngươi thượng thanh tĩnh tâm chú có thể trợ ngươi bình tâm tĩnh khí, hóa giải lệ khí. Dứt lời, Thông Thiên cong ngón đúng ra, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Chỉ một thoáng, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, tạp niệm tiêu hết. Đa tạ sư tôn. Khổng Tuyên trong thâm tâm cảm kích. Thông Thiên khẽ gật đầu, lại nói, ngoài ra, ngươi đã vì Tam Thanh thủ đồ, ngày sau đi lại hồng hoàng, làm nhớ kỹ môn quy, không thể đọa Tam Thanh uy danh. Khổng Tuyên nghiêm nghị lên tiếng, đệ tử nhất định nhớ kỹ. Thông Thiên hài lòng cười một tiếng, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, bất quá, tu hành phi đóng cửa làm xe. Trăm năm sau, ta cùng đại huynh, nhị huynh luận đạo, đến lúc đó ngươi có ở đây không một bên cảm nộ. Khổng Tuyên con ngươi đột nhiên co rút lại, trái tim như đánh trống vậy nhảy loạn. Tam Thanh luận đạo, đây chính là ba vị chuẩn thánh cường giả tối đỉnh đạo pháp giao phong. Hắn hồi tưởng lại ngàn năm trước ở ngoài núi ngẫu nhiên nghe đạo âm liền đột phá thái ớt kim tiên trải qua, nếu là có thể khoảng cách gần lắng nghe. Đệ tử khấu tạ sư tôn ân điển. Khổng Tuyên âm thanh kích động đều có chút phát run. Thông Thiên trong mắt lóe lên một nụ cười, ngươi ngược lại cơ trí, biết đây là bực nào cơ duyên. Nói đi, Thông Thiên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Khổng Tuyên lúc này nhớ tới Nguyên Thủy, không khỏi có chút bận tâm. Sư tôn, đệ tử nếu đi nghe nói, Nguyên Thủy sư ba hắn. Hừ. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, trong điện kiếm khí đột nhiên ác liệt, nhị huynh bên kia tự có vi sư ứng đối. Ngươi là ta Thông Thiên đồ đệ, hắn bất mãn nữa cũng phải cấp mặt mũi này. Lời còn chưa dứt, xa xa Ngọc Hư cung phương hướng đột nhiên chuyển tới hừ lạnh một tiếng, như lôi đình nổ vang, chấn động đến Bích Du cung mái hiên trùng gió đinh đương vang dội. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần một trận đau nhói, bảy sắc thánh quang tự chủ hộ thể, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng thất thải quang màng. Thông Thiên trong mắt kiếm mang tăng gọn, chập chỉ thành kiếm hướng hư không rạch một cái. Một đạo kiếm khí màu xanh xé toạc không gian, đem kia cổ cảm giác gáp bách chém vỡ nát. Nhị huynh, qua. Thông Thiên thanh âm cũng lớn, lại như sắt thép va chạm, ở Côn Lôn Sơn giữa vang vọng. Ngọc Hư cung phương hướng lại không động tĩnh, thế nhưng cổ làm người ta nghẹt thở địch ý lại như mây đen vậy bao phủ không tan. Khổng Tuyên cái chán rỉ ra miệng mồ hôi hột, trong lòng thất kinh. Đây chính là chuẩn thánh uy áp sao? Chỉ hư lạnh một tiếng sẽ để cho hắn như có gai ở sau lưng. Nếu không phải Thông Thiên kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ phải nguyên thần bị thương. Không cần để ý tới. Thông Thiên thu liễm kiếm khí, giọng điệu khôi phục lại bình tĩnh, trăm năm về sau giờ thịnh, ngươi nắm lệnh này tiến về Côn Lôn đỉnh. Hắn cong ngón búng ra, một cái thanh ngọc lệnh bài rơi vào Khổng Tuyên trong tay. Lệnh bài ngay mặt có khắc bên trên thanh hai chữ, phía sau thời là bảy đạo giao thoa vết kiếm, chạm vào như cầm lưỡi sắt. Khổng Tuyên trịnh trọng nhận lấy, chỉ cảm thấy lệnh bài vào tay nặng nề như núi, mơ hồ cùng Thông Thiên khí cơ liên kết. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Thông Thiên khẽ gật đầu, thân hình bắt đầu trở nên hư ảo, cái này trăm năm ngươi rất là tu luyện thượng thanh linh bảo quyết đem căn cơ làm chắc. Đến lúc đó luận đạo đạo vận đánh vào không phải chuyện đùa, chớ có bỏ qua cơ duyên. Đệ tử hiểu. Khổng Tuyên lại lạy, đợi lúc ngẩng đầu Thông Thiên bóng dáng đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ có một luồng kiếm ý vấn vít trong điện, thật lâu không tan. Đợi Thông Thiên rời đi, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng đạo bảo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chương 11, Thông Thiên ban cho bảo, Ly Địa Diễm Quang Cờ. Chương 11, Thông Thiên ban cho bảo, Ly Địa Diễm Quang Cờ. Hồng Hoang Minh Mông, cường giả như mây, ta tuy là Nguyên Phượng chi tử, bây giờ vì Thái Ức Kim Tiên cảnh, lại có bảy sắc thánh quang loại này thần thông, nhưng ở chuẩn thánh trước mặt, vẫn vậy như con kiến hôi nhỏ bé. Khổng Tuyên hồi tưởng lại Nguyên Thủy Thiên Tôn kia hừ lạnh một tiếng, chỉ là một luồng mỹ áp, liền suýt nữa để cho hắn nguyên thần băng liệt. Nếu không phải Thông Thiên kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm người bị thương nặng. Loại này cảm giác vô lực, để cho Khổng Tuyên trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt trở nên mạnh mẽ dục vọng. Chỉ có thực lực mới là đặt chân hồng hoang căn bản. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt, đắm chìm ở thượng thanh linh bảo quyết trong tu luyện. Công pháp vận chuyển giữa, thiên địa linh khí như thủy triều tràn vào trong cơ thể, bảy sát thánh quang ở trong kinh mạch chảy xuôi, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn cùng nguyên thần. Theo thời gian chuyển rời, Khổng Tuyên khí tức càng phát ra ngưng thật, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cũng hoàn toàn vững chắc, thậm chí mơ hồ có đột phá tới trung kỳ dấu hiệu. Tu luyện không năm tháng, qua trong giây lát, trăm năm đã qua. Một ngày này, Khổng Tuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang nội liễm, khí tức quanh người hòa hợp hoàn mỹ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay thanh ngọc lệnh bài, trên đó bên trên thanh hai chữ lóe ra nhàn nhạt linh quang. Thời thần đã tới. Khổng Tuyên đứng lên, sửa sang lại áo bào, sau đó hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang, hướng đỉnh núi Côn Lôn vội vã đi. Đỉnh núi Côn Lôn, mây mù lượn quanh, tử khí đi về đông. Nơi này là Tam Thanh Luận Đạo nơi, thầm thường sinh linh căn bản là không có cách đến gần. Cho dù là Đại La Kim Tiên, nếu không có Tam Thanh cho phép, cũng sẽ bị ngoài núi cấm chế trở cách. Khổng Tuyên cầm trong tay lệnh bài, tùy tiện xuyên qua cấm chế, hạ xuống trên đỉnh núi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây không có một bóng người, chỉ có ba cái bồ đoàn nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không trong, tản ra huyền diệu đạo vận. Xem ra sư tôn bọn họ còn chưa tới. Khổng Tuyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng may mắn bản thân trước hạn chạy tới. Làm đệ tử, nếu để sư tôn chờ, đó chính là đại bất kính. Hắn cung kính đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi Tam Thanh giáng lâm. Đỉnh núi linh khí so Bích Du cung còn phải nồng nặc gấp mấy lần, mỗi một sợi cũng hàm chứa đại đạo chân ý, hô hấp giữa liền cảm giác nguyên thần thanh minh, pháp lực lưu chuyển càng thêm trôi chảy. Khổng Tuyên không khỏi cảm khái, không hổ là Tam Thanh nói trận, hồng hoang đứng đầu tu luyện thánh địa. Đang ở Khổng Tuyên đắm chìm ở đỉnh núi linh khí lúc, chợt trong thiên địa chuyển tới một trận huyền diệu chấn động. Đến rồi. Khổng Tuyên tâm thần run lên, vội vàng thu liễm khí tức, đứng nghiêm. Sau một khắc, ba đạo bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở trên bộ đoàn. Trung gian trên bộ đoàn, lão tử râu bạc trắng rủ xuống ngực, cầm trong tay thái cực đồ, ánh mắt ôn hòa lại sâu không lường được. Bên phải trên bộ đoàn, Nguyên Thủy mặt mũi uy nghiêm, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên hư ảnh chìm nổi. Bên trái trên bộ đoàn, Thông Thiên giáo chủ áo bào xanh ngọc quan, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh dần dần. Tam Thanh giáng lâm, thiên địa trở nên yên tĩnh. Khổng Tuyên không dám thất lễ, lúc này tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Đồ nhi Khổng Tuyên, bái kiến sư tôn." "Bái kiến đại sư bá, nhị sư bá." Lão tử khẽ gật đầu. Nguyên Thủy thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện quét qua Khổng Tuyên, dù chưa ngôn ngữ, thế nhưng cổ cảm giác gáp bách vẫn vậy để cho Khổng Tuyên trong lòng căng thẳng. Thông Thiên thấy vậy, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Khổng Tuyên, ngươi đã nhập ta môn hạ, hôm nay luận đạo, liền ở một bên lắng nghe, rất là cảm ngộ. Đệ tử cần tuân sư mệnh." Khổng Tuyên cung kính lên tiếng. Hắn vốn tưởng rằng Tam Thanh sẽ trực tiếp bắt đầu luận đạo, đã làm xong cẩn thận lắng nghe chuẩn bị. Vậy mà, Thông Thiên lại cũng chưa lập tức mở miệng, mà là giơ tay lên vung lên, một đạo linh quang từ trong tay áo bay ra, trôi nổi tại Khổng Tuyên trước mặt. Đó là một tôn toàn thân đen nhánh cái lồng, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo đường vân, mơ hồ có cắn nuốt thiên địa khí tức tản ra. "Khổng Tuyên, nếu bái nhập ta môn hạ, ta cái này tôn tự nhiên có pháp bảo tặng cho ngươi." Thông Thiên giáo chủ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, ánh mắt rơi vào màu đen kia cái lồng bên trên, trong nháy mắt nhận ra bảo vật này lai lịch. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, Thôn Thiên Tráo. Thôn Thiên Tráo là hồng hoang đứng đầu pháp bảo một trong, tin đồn có thể nuốt vệ vạn vật, luyện hóa càn khôn, cho dù là đại la kim tiên bị kẹt trong đó, cũng khó mà thoát thân. Bảo vật này uy lực vô cùng, ở cực phẩm tiên tiên linh bảo trong cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hơn nữa, Khổng Tuyên biết, cái này linh bảo là Thông Thiên ở phân bảo nhai đạt được. Trong Khổng Tuyên tâm mừng lớn, vội vàng nói, "Đệ tử tạ ơn sư tôn ban cho bảo." Thông Thiên khẽ gật đầu, "Bảo vật này cùng ngươi hữu duyên, hôm nay ban cho ngươi, nhìn ngươi rất là vận dụng, chớ có đọa ta Tam Thanh thủ đồ ý danh." Khổng Tuyên hai tay nhận lấy Thôn Thiên Tráo, chỉ cảm thấy vào tay nặng nề như núi, ẩn chứa trong đó lực cắn nuốt để cho hắn tâm thần rung động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem pháp bảo thu nhập trong nguyên thần, lấy pháp lực ân cần săn sóc. Một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, "Tam đệ, bảo vật này không phải chuyện đùa, ban cho một đứa sinh chứng hóa hạng người, khó tránh khỏi có chút lãng phí." Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, "Nhị huynh quá lo lắng, pháp bảo trọng chủ, bảo vật này cùng Khổng Tuyên hữu duyên, tự nhiên nên thuộc sở hữu của hắn." Dừng một chút, Thông Thiên tiếp tục nói, "Khổng Tuyên, còn không hướng ngươi đại sư bá, nhị sư bá hành lễ." Nghe nói thế, Khổng Tuyên sửng sốt một chút. Bản thân không phải mới vừa hướng lao tử cùng Nguyên Thủy hành lễ sao? Thế nào bây giờ lại để cho bản thân hành lễ? Hơn nữa còn là ở Thông Thiên mới vừa ban cho bản thân linh bảo trong lúc mấu chốt. Bất quá ngay sau đó Khổng Tuyên liền kịp phản ứng. Đây là muốn để cho lão tử cùng Nguyên Thủy xuất một chút máu a. Khổng Tuyên không chần chờ nữa, hướng về phía lao tử thi lễ một cái, cung kính nói, "Đại sư bá." "Ừm." Lão tử hơi sững sờ, trong nháy mắt hiểu Thông Thiên cùng Khổng Tuyên tâm tư. Bất quá cũng chưa nói chút gì. Bây giờ Tam Thanh môn hạ chỉ có Thông Thiên thu đồ, hắn làm đại sư bá tự nhiên phải có chỗ bày tỏ. Nếu không truyền đi, lão tử nhưng ném không nổi cái mặt này. Huống chi lão tử trong tay pháp bảo có thể so với Thông Thiên pháp bảo quá nhiều, tự nhiên không kém cái này cái. Ban đầu ở trong phân bảo nhai, hắn nhưng là thứ nhất cái đến cùng thu lấy pháp bảo. Lão tử tay áo bảo vung khẽ giữa, một mặt đỏ rực như lửa kỳ phiên chống rông hiện lên. Tiêu kỳ phiên toàn thân quần quanh nóng bỏng diễm quang, vừa mới xuất hiện, toàn bộ đỉnh núi Côn Lôn nhiệt độ đột nhiên kéo lên, liền hư không đều bị thiêu đốt được mà mèo. Mặt cờ bên trên thêu huyền ảo tiên thiên đạo văn, mỗi một đạo đường vân cũng phảng phất từ thuần túy nhất ngọn lửa pháp tắc ngưng tụ mà thành, mơ hồ có phượng hoàng hư ảnh ở mặt cờ trong trao liệu. Cái này là tiên thiên ngũ phương cờ một trong ly địa diễm quang cờ, hôm nay liền bàn cho người hộ thân. Lão tử thanh âm bình tĩnh như nước, lại làm cho Khổng Tuyên trong lòng kịch chấn. Ly địa diễm hỏa cờ, đây chính là hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong. Ngũ phương cờ đều có huyền diệu, ly địa diễm hỏa cờ nắm giữ văn hỏa, được xưng vạn hỏa bất xâm còn có chấn áp khí vận khả năng. Cho dù là đại la kim tiên cầm trong tay này cờ, cũng có thể ở chuẩn thánh thủ hạ toàn thân trở lui. Khổng Tuyên bạn không nghĩ tới, lão tử hoàn toàn sẽ ban thưởng như thế trọng bảo. Mà Khổng Tuyên bản thân liền là nguyên vượng chi tử, mặc dù bổn mạng thần thông vì ngũ sắc thần quang, nắm giữ ngũ hành lực, nhưng bản thân đối lựa chí nhất đạo càng thêm tương hợp. Càng không cần nói phía sau nhân cắn nuốt kim sĩ đại bằng bản nguyên nắm giữ âm dương hai đạo. Dù là dung hợp bình thần, thậm chí đem ngũ sắc thần quang tấn thăng làm bảy sắc thánh quang, nhưng vẫn cũ không sánh bằng hỏa chi nhất đạo khế hợp. Chương 12, Hố Nguyên Thủy, lượng kiếp liên lụy Côn Lôn Sơn. Chương 12, Hố Nguyên Thủy, lượng kiếp liên lụy Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên hai tay khẽ run điệu nhận lấy ly địa diễm hỏa cờ, cột cờ vào tay ấm áp, phản phất có sinh mạng vậy cùng hắn trong cơ thể nguyên phượng huyết mạch sinh ra cộng minh. Mặt cờ bên trên ngọn lửa đường vân đột nhiên sáng lên, hóa thành một con ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh, vòng quanh Khổng Tuyên quanh quần ba vòng sau không có vào bên trong. Một màn này liền lão tử cũng hơi nhướng mày, hiển nhiên không ngờ tới ly địa diễm hỏa cờ đối Khổng Tuyên thân mật như vậy. Đa tạ đại sư bá ban cho bảo. Khổng Tuyên đè nén kích động, cung kính hành lễ. Sau đó tâm niệm vừa động, ly địa diễm hỏa cờ liền hóa thành một đạo ánh lửa không có vào mi tâm, cùng nguyên thần tương dung. Giờ phút này trong cơ thể hắn bảy sắc thánh quang cùng ly địa diễm hỏa cờ khí tức đan vào, lại vùng đan điền tạo thành một tòa bảy sắc tòa sen, chính giữa đài sen ngọn lửa bay lên, mơ hồ có đại đạo thanh âm vang vọng. Đợi bản thân hoàn toàn luyện hóa trong đó 49 đạo tiên thiên cấm chế, là được hoàn toàn nắm giữ. Thông Thiên thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cũng không nghĩ tới đại huynh vậy mà như thế hào phóng. Hơn nữa ban cho pháp bảo càng thêm dụng tâm, vô cùng khế hợp Khổng Tuyên. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lại càng thêm âm trầm, rộng lớn tay áo bảo hạ ngón tay hơi buộc chặt, ngọc thanh tiên quang ở quanh thân kịch liệt chấn động. Bất quá Khổng Tuyên cũng không nuông chiều hắn. Thông Thiên cấp, lão tử cấp, Nguyên Thủy cũng là tam thanh một trong, chẳng lẽ còn có thể không cho không được? Huống chi trước Nguyên Thủy thái độ đối với chính mình, Khổng Tuyên thế nào cũng phải để cho Nguyên Thủy đau lòng một phen. Khổng Tuyên cũng không tin, tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy còn có thể không cho. Sau đó hít sâu một hơi, hắn xoay người hướng ra Nguyên Thủy, lần nữa cung kính hành lễ, nhị sư bá. Trong phút chốc, Nguyên Thủy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá lão tử cũng cấp Khổng Tuyên pháp bảo, hắn lại có thể thế nào? Yên lặng hồi lâu, Nguyên Thủy đột nhiên tay áo bảo vung lên, một đạo tinh khiết như ngọc thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem Khổng Tuyên bao phủ trong đó. Đạo này ngọc thanh tiên quang có thể trợ ngươi gột sạch nguyên thần tạp chất, có thể hay không tìm hiểu đạo diệu trong đó, liền nhìn phần số của ngươi. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần như một trời hạn gặp mưa, dù là không có tìm hiểu hòa luyện hóa, cũng làm cho bản thân nguyên thần lớn mạnh một chút. Thậm chí ở Ngọc Thanh Tiên Quang gột rửa hạng, Khổng Tuyên có thể cảm giác mình bản nguyên hoàn thiện một ít. Khổng Tuyên trong lòng cả kinh. Bản nguyên hoàn thiện, làm Khổng Tuyên thần thức bản thân dò xét sau mới phát hiện, ban đầu trước hạn xuất thế còn có một cái nguyên nhân. Cửu Phượng cùng Cửu Anh chiến đấu liên lụy, Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù giúp mình chặn lại phần lớn, nhưng vẫn vậy có còn sót lại lực lượng liên lụy bản thân, đưa đến bản thân bản nguyên bị tổn thương một ít. Nếu không, dựa theo bản thân theo hầu, làm sao có thể xuất thế mới là huyền tiên cảnh giới? Thế nào cũng phải là cảnh giới kim tiên, thậm chí là thái ớt kim tiên cảnh giới. Nếu không phải Nguyên Thủy Ngọc Thanh Tiên Quang đối nguyên thần có trợ giúp cực lớn, sợ rằng còn chưa biết. Đọc về phần này, Khổng Tuyên trong lòng không khỏi sợ. Nếu là bản nguyên bị tổn thương, đừng nói bản thân dựa theo nguyên bản đi về phía tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, sợ rằng đột phá chuẩn thánh cảnh giới đều là thật khó. Đệ tử đa tạ nhị sư bá. Khổng Tuyên lần này là chân tâm thật ý cảm tạ. Lão tử thấy vậy, vuốt râu mỉm cười, thiện. Đã toàn lễ phép, liền bắt đầu luận đạo đi. Tam thanh mỗi người quý vị, Thông Thiên hướng Khổng Tuyên máy mắt. Khổng Tuyên hiểu ý, yên lặng lui tới ngoài trăm trượng trên một tảng đá ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần chuẩn bị lắng nghe. Lão tử trước tiên mở miệng, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, đạo khả đạo, phi thường đạo. Vô danh tiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Theo đạo âm vang lên, đỉnh đầu thái cực đồ diễn hóa âm dương mắt cá, con mắt trái hóa ra sơn hà xã tắc, mắt phải hiện lên sao trời vũ trụ. Khổng Tuyên chỉ nhìn một cái liền cảm giác nguyên thần cực chấn, phản phất thấy được khai thiên lập địa cảnh tượng. Nguyên Thủy tiếp tục đạo âm, vạn cổ phiên hư ảnh ở khánh trong mây giáng ra, đại đạo vô hình, sinh nợ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Mỗi nôn một chữ, liền có kim đăng từ trong tay áo bay ra, đèn diễm trong diễn hóa hồng hoang vạn vật sinh diệt lý lẽ. Khổng Tuyên trong cơ thể bảy sắc thánh quang tự chủ vận chuyển, hoàn toàn bắt đầu bắt chước kim đăng trong đạo vận biến hóa. Thông Thiên cười dài một tiếng, Chu Thiên tứ kiếm hư ảnh phóng lên cao, ta đạo rất đơn giản, duy lấy ra một chút hy vọng sống. Kiếm quang xẹt qua chỗ, hư không nứt ra một đạo khe hở, lộ ra hỗn độn chưa phân nguyên thủy cảnh tượng. Tam Thanh nói âm đan bảo, đỉnh núi Côn Lôn dị tượng phân chỉnh. Khi thì tử khí đi về đông 30,000 dặm, khi thì kim liên khắp nơi trào cam tuyển. Khổng Tuyên như đói như khát địa hấp thu đại đạo chân ý, quanh thân khí tức nhanh chóng tăng cường. Không biết qua bao lâu, đạo âm dần dần nghỉ. Khổng Tuyên chậm rãi mở mắt, phát hiện mình tu vi đã bất chi bất giác đột phá đến trong thái ớt kim tiên kỳ, bảy sắc thánh quang càng là ngưng thật như lưu ly, trong vầng sáng nhiều một tia ngọc thanh tiên quang trong bất ý lần này luận đạo đến đây chấm dứt. Lão tử thu hồi thái cực đồ, nhìn về phía Bất Chu Sơn phòng tuyến, ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng là như vậy. Đang cảm ngộ trạng thái Khổng Tuyên trong lòng nghi ngờ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, tam thanh luận đạo hoàn toàn ngừng lại. Phải biết, Hồng Hoang đại năng luận đạo, hở ra là trăm năm ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng là tầm thường. Nhất là tam thanh loại này chuẩn thánh tuột cùng tồn tại, một lần luận đạo đủ để cho thiên địa cộng minh, ít nhất cũng phải thời gian ngàn năm, như thế nào đội vàng như thế kết thúc. Hắn nguyên bản còn đắm chìm trong đạo vật trong, mượn tam thanh đạo pháp giao phòng, tu vi đã từ thái ớt kim tiên sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, lại căn cơ vững chắc, không có chút nào hư phụ chi tượng. Nếu có thể nghe nữa trên trăm năm, nói không chừng còn có thể tiến hơn một bước. Nhưng khi Khổng Tuyên tối lui ra cảm ngộ trạng thái, cảm nhận được Bất Chu Sơn phương hướng chuyển tới vô cùng cường đại lực lượng chấn động sau, trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên 12 tổ vô cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái nhất chiến đấu đến gây cấn giai đoạn. Mênh mông chấn động từ Bất Chu Sơn phương hướng chuyển tới, phản phất toàn bộ Hồng Hoang đều ở đây rung động. Khổng Tuyên đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy Bất Chu Sơn bầu trời vòm trời đã bị xé toạc, huyết sát sát khí cùng Thái Dương chân hỏa đảm bảo, tạo thành một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. 12 đạo hết cỡ đạp đất tổ vu chân thân cùng hai đợt huy hoàng lớn ngày kịch liệt va chạm, dư âm quét ngang 1 triệu dặm núi sông, tinh thần vẫn lạc như mưa, đại địa dạn nứt như mạng nhện. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, trong nháy mắt hiểu tam thanh vì sao dừng lại luận đạo. Vu yêu đại chiến đã tới thời khắc quan trọng nhất, 12 tổ vu cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái nhất chiến đấu hoàn toàn bùng nổ, thậm chí liên lụy Côn Lôn Sơn. Tầng thứ này giao phong, cho dù là tam thanh cũng không cách nào sao lãng. Dù sao, 12 tổ vu, đế tuấn, Đông Hoàng Thái nhất tất cả đều là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Lão tử ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đứng dậy, thái cực đồ ở lòng bàn tay xoay chậm chậm, lượng kiếp chi uy, không ngờ ở đây. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, bàn cổ phiên hư ảnh ở khánh trong mây chìm nổi, Vu yêu hai tộc, không biết thiên thời, nên vẫn lạc. Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý lẫm liệt, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện, nhị huynh lời ấy sai rồi, lượng kiếp dưới, chúng sinh đều ở kiếp trùng, tại sao nên nói một cái? Tam thanh trong lời nói, Bất Chu Sơn phương hướng chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chương 13, Đô Thiên Thần Sát đại trận, Hồng Quân ra tay. Chương 13, Đô Thiên Thần Sát đại trận, Hồng Quân ra tay. Đồ Nhi, chú ý tham quan. Thông Thiên dứt lời, cũng không đợi Khổng Tuyên phản ứng, quay đầu cùng lão tử, Nguyên Thủy khẽ gật đầu. Chỉ thấy ba người thần thức bao phủ cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo màn sáng. Màn sáng trong không ngờ là lúc này Bất Chu Sơn phụ cận cảnh tượng. Giờ phút này không chỉ là lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thần thức ở chỗ này kiểm tra Vu yêu hai tộc tình huống. Ngũ Trang Quan phương hướng một cỗ thần thức, Bất Chu Sơn trên hai cỗ thần thức, U Minh Huyết Hải một cỗ thần thức. Những thứ này chuẩn thánh cảnh giới các đại năng đều có thần thức dò xét ở chỗ này. Dù sao, Vu yêu hai tộc làm bây giờ Hồng Hoang chủng tộc mạnh nhất, bọn họ tự nhiên cũng phải thời khắc chú ý, càng không cần nói chàng này thành bại sẽ ảnh hưởng Hồng Hoang cách cục. Khổng Tuyên không kịp cảm khái chuẩn thánh thần thức hùng mạnh, liền bị màn sáng bên trên cảnh tượng hấp dẫn tới. Chỉ thấy Bất Chu Sơn bầu trời vòm trời đã sớm tan cảnh nhiều mảnh, hỗn độn khí lưu rót ngược xuống, lại bị giao chiến dư âm khuấy thành nước xoáy. 12 tổ vu chân thân đội trời đạp đất, mỗi một vị cũng cao tới triệu trượng, bắp thịt quần quận như dãy núi nô lên, trên da răng đầy tiên tiên đạo văn. Đế Giang triển khai 6 cánh che khuất bầu trời, không gian ở này dưới cánh chim vặn vẹo xếp. Cộng công chân đạp 2 đầu hắc long, trôi đi qua hồng thủy ngũ trời. Trúc Dung quanh thân quấn quanh 9 đầu rồng lửa, phần thiên trừ hải. Mà cùng với giằng co, là hai đợt huy hoàng lớn này. Đông Hoàng Thái nhất tay nâng hỗn độn trung, tiếng trung vừa vang lên liền chấn vỡ 10,000 dặm núi sông. Đế Tuấn đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, Chu Thiên tinh đấu tại trong đó sáng tắt lưu truyền. Đông Hoàng Thái nhất thao túng tiên tiên trí bảo hỗn độn trung lấy một địch 8 vị tổ vu, tiếng trung hạo đang giữa, thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Đế Tuấn cũng là thao túng Hà Đồ Lạc Thư đối chiến 4 cái tổ vu, ngân hà lưu truyền trong diễn hóa vô cùng sát trận. Còn lại chiến trường thời là Vu tộc đại vu cùng yêu đỉnh 9 đại yêu thánh chém giết. Cửu Phượng cầm trong tay phần thiên mâu độc chiến anh chiêu, kế mông 2 đại yêu thánh. Hình Thiên tắc là cùng vị sa chiến khó phân thắng bại. Máu tươi như mưa chiếu xuống, mỗi một giọt cũng hàm chứa năng lượng kinh khủng, đem đại địa ăn mòn ra sâu không thấy đáy cái hố. Đem so sánh với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất cấp bách, 12 tổ vu lộ ra ung dung rất nhiều. Đế Giang đột nhiên thét dài một tiếng, bày trận. 12 tổ vu trong nháy mắt lệch vị trí, dựa theo huyền ảo quỹ tích đứng thẳng, một cô mênh mang khí tức cổ xưa đột nhiên bùng nổ. Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. Theo Đế Giang ra lệnh một tiếng, 12 tổ vu đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Kia máu tươi trên không trung đan bảo, hoàn toàn hóa thành một đạo đội trời đạp đất hư ảnh. Bắp thịt như long xà quay quanh, tóc dài tựa như ngân hà rũ xuống, hai mắt như nhật nguyệt đồng uy. Mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng cổ khai thiên lập địa khí tức, làm cho cả Hồng Hoang cũng vì đó yên tĩnh. Bàn cổ phụ thần, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên đồng thời la thất thanh, đầy mặt không thể tin nổi. Bọn họ làm bàn cổ nguyên thần biến thành, đối đạo này khí tức không thể quen thuộc hơn được. Không nghĩ tới Vu tộc vẫn còn có cho gọi ra bàn cổ hư ảnh thủ đoạn, mà bàn cổ hư ảnh khí tức cường đại, càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Kia đã vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, đạt tới cùng Hồng Quân đạo tổ vậy thánh nhân tầng thứ. Hư ảnh tuy không linh trí, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân tự mang đại đạo vật luật, chưa công kích, Bất Chu Sơn không gian chung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ vốn tưởng rằng bằng vào hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, hơn nữa Chu Thiên tinh đấu đại trận lá bài tẩy, đủ để tiêu diệt Vu tộc xưng bá Hồng Hoang. Không nghĩ tới Vu tộc còn có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Cảm nhận được bản cổ hư ảnh kia vượt qua chuẩn thánh uy áp, trong lòng hai người dâng lên trước giờ chưa từng có tuyệt vọng. Đông. Hỗn độn trung tự chủ lầm vang, tiếng trung trước giờ chưa từng có dồn dập, giống như là đang phát ra cảnh cáo. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được cái này tiên thiên chí bảo đang run rẩy. Đây là chuyện chưa từng có. Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư càng là vầng sáng ảm đạm, Chu Thiên Tinh đấu hình chiếu từng cái một tắt. Ở nơi này đạo bản cổ hư ảnh trước mặt, hết thảy phảng phất cũng trở lại hỗn độn chưa mở trạng thái. Chém. 12 tổ vu giận dữ hét lên, bản cổ hư ảnh chậm rãi giơ hai tay lên. Động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung hóa thành một đạo lưu quang đi tới bản cổ hư ảnh trong tay. Cùng lúc đó, đỉnh núi Côn Lôn, lão tử trong cơ thể Thái Cực Đồ cùng nguyên thủy trong cơ thể bản cổ phiên xông ra, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở bản cổ hư ảnh trong tay. Cái gì? Lão tử cùng trong nguyên thủy tâm kinh hãi, không nghĩ tới bản cổ phụ thần hư ảnh cường đại như vậy, chỉ là phất tay liền có thể đem Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cho đòi đi. Phải biết, bây giờ Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên hai người bọn họ đều toàn bộ luyện hóa. Mặc dù là như thế giới tình huống, vẫn vậy có thể khống chế, có thể tưởng tượng được cường đại dường nào. Không hổ là bản cổ đại thần a, nếu không phải Hồng Quân tên kia mong muốn Vu tộc cùng Yêu tộc đồng quy vu tận, Yêu tộc làm sao có thể đánh qua a. Thấy vậy một màn, trong Khổng Tuyên Tâm cũng là cảm khái không thôi. Bên kia, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trung hợp làm một thể, hóa thành búa lớn. Bản cổ hư ảnh điều khiển bản cổ phủ hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh xuống. Cái này dịu đã vượt qua thời gian phạm chủ. Lưỡi dịu trôi đi qua, pháp tắc sụp đổ, khái niệm chôn bụi, đây mới thực là khai thiên lập địa một kích. Không. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt vọng gầm thét, điên cuồng thúc dục trong cơ thể pháp lực cố gắng ngăn trở cái này dịu. Đế Tuấn cũng liều mạng thúc dục Hà Đồ Lạc Thư, giống vậy mong muốn ngăn cản. Dù là không có rơi xuống, uy lực vẫn sẽ 100 triệu 10 ngàn dặm núi sông san thành bình địa. Bất Chu Sơn kịch liệt đung đưa, ngọn núi xuất hiện vô số vết rách, phản phất sau một khắc sẽ phải sụp đổ. Đang ở Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt vọng lúc, dị biến nảy sinh. Bất Chu Sơn bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo khe hở thật lớn, một đạo thanh âm đạm mạc vang dội hùng hoàng, tán. Theo tiếng nói, một con bao trùm trời cao bàn tay khổng lồ từ trong khe lộ ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bàn cổ hư ảnh lại bị sinh sinh sự lại, sau đó như bọt vậy tiêu tán. 12 tổ vũ như bị sét đánh, cưỡng ép bị cắt đứt đô thiên thần sát đại trận bị cắn trả. Bàn tay khổng lồ kia chủ nhân, rõ ràng là đã hợp đạo Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân cũng không chân thân giáng lâm, chẳng qua là cách không ra tay. Nhưng chính là cái này hời hợt nhấn một cái, liền hóa giải đủ để hủy diệt hồng hoang chiến đấu. Thánh nhân chi uy, khủng bố như vậy. Hồng Quân thanh âm không chứa bất kỳ cảm tình gì, từ đó yêu quả ngày, vũ quả địa, vạn năm bên trong không phải tái khởi tranh chấp. Dứt tiếng, một đạo thiên đạo khế ước chống rồng sinh thành, hóa thành kim quang chiếu sáng ở Vu Yêu hai tộc trên người. Đây là thiên đạo lời thề, một khi lập được liền không thể làm trái, nếu không sẽ bị thiên đạo cắn trả, hình thần câu diệt. 12 tổ vu mặc dù không cam lòng, nhưng ở thánh nhân uy áp hạ chỉ có thể cúi đầu, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống vậy cúi đầu. Đối bọn họ mà nói, Hồng Quân cử động sáng rõ chính là trợ giúp bọn họ yêu đỉnh. Nếu không mới vừa rồi bản cổ hư ảnh đánh xuống một đòn, bọn họ đã sớm mất đi. Hồng Quân vừa nhìn về phía Bất Chu Sơn, nhẹ nhàng điểm một cái. Trên núi những thứ kia xúc mục kinh tâm vết rách bắt đầu chậm rãi khép lại, rót ngược hỗn độn khí lưu cũng bị bức về thiên ngoại. Làm xong những thứ này, Hồng Quân liền biến mất không thấy. Theo Hồng Quân rời đi, ba phủ Hồng Hoang Thánh Nhân uy áp dần dần tiêu tán. Nhưng toàn bộ xem cuộc chiến đại năng cũng còn đắm chìm trong rung động. Đầu tiên là bản cổ hư ảnh hiện thế, sau có thánh nhân ra tay điều đỉnh, đây hết thảy phảng phất giống như mộng ảo. Màn sáng trước, Khổng Tuyên đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn mặc dù biết Vu Yêu đại chiến kết cục, nhưng mắt thấy chàng này kinh thế cuộc chiến, vẫn cảm thấy tâm thần chấn động. Đặc biệt là bản cổ hư ảnh kia một đũa, ẩn chứa đại đạo chân ý để cho trong cơ thể hắn bảy sắc thánh quang cũng vì đó cập mình. Chương 14, Ngộ hiểu. Thái Ức Kim Tiên tụt cùng chương 14, Ngộ hiểu. Thái Ức Kim Tiên tụt cùng đỉnh núi Côn Lôn, tử khí dần dần tán, Tam Thanh Thu hồi nhìn về Bất Chu Sơn phương hướng ánh mắt, vẻ mặt khác nhau. Lão tử vuốt râu thở dài, Thái Cực Đồ ở lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển, âm dương nhị khí đan vào như vực sâu, bản cổ phụ thần hư ảnh hiện thế, lại bị Hồng Quân lão sư một trường hóa đi. Thánh nhân chi uy, quả thật sâu không lường được. Hắn giọng điệu bình tĩnh, đáy mắt lại thoáng qua một tia phức tạp. Thân là bản cổ nguyên thần biến thành, Tam Thanh đối phụ thần khí tức nhạy cảm nhất, kia một cái chớp mắt rung động cùng tiêu nhiễu, chỉ có bản thân họ biết được. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, bản cổ phiên hư ảnh ở khánh trong mây chìm nổi, Ngọc Thanh Tiên quang căm căm như sương, Vu tộc cuồng vọng, ỷ vào Đô Thiên Thần Sát đại trận liền muốn nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng là phi công. Hắn dù lời nói sắc bén, nhưng trong tay áo ngón tay lại hơi buộc chặt. Bản cổ phiên bị phụ thần hư ảnh cưỡng ép cho đòi đi lúc, hắn hoàn toàn sinh ra một tia khó có thể kháng cự nhỏ bé cảm giác, đây đối với tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy mà nói, không khác nào đạo tâm chấn động. Dù sao, Đô Thiên Thần Sát đại trận cho gọi ra bản cổ phụ thần hư ảnh, đồng dạng cũng là thánh nhân cảnh giới uy năng, đã xa xa siêu thoát chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, ở Hồng Quân đạo tổ trong tay, vẫn là một chiêu tức tán. Bây giờ tuy có Hồng Mông tử khí nơi tay, nhưng chậm chạp tìm hiểu không ra ảo diệu trong đó, không cách nào chứng đạo thánh nhân. Thông Thiên đứng chắc tay, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng tranh tiêu vang dội. Ánh mắt của hắn sáng quắc, như có kiếm ý phá không, Hồng Quân lão sư thiên vị yêu đỉnh, cái này vạn năm ước hẹn, bất quá là vì yêu tộc cơ hội thở dốc. Dừng một chút, hắn chợt quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, ý vị thâm trường nói, "Đồ nhi, ngươi có thể nhìn ra cái gì?" Khổng Tuyên đang chìm ngâm ở mới vừa đại chiến trong dư vận, nghe vậy đột nhiên hoàn hồn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, cung kính nói, "Sư tôn, đệ tử thấy kia bản cổ hư ảnh một đũa, như có khai thiên lập địa chi chân ý. Mà Hồng Quân đạo tổ ra tay lúc, thiên đạo quy tắc lại như cánh tay khiến chỉ. Khổng Tuyên dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phong mang, yêu tộc qua chiến dịch này, chắc chắn sẽ âm thầm xúc tích lực lượng. Vạn năm sau, sợ rằng kết cục không nhất định a. Còn chưa chờ Thông Thiên nói chuyện, một bên Nguyên Thủy lại khinh thường nói, vạn năm thời gian. Bất quá trong chớp mắt liền đi qua, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn có làm sao có thể tìm được ngăn cản Đô Thiên Thần Sát đại trận biện pháp. Khổng Tuyên cũng không để ý tới Nguyên Thủy. Chuyện như thế nào, đến lúc đó biết ngay. Lúc này tranh chấp đối với mình không có gì chỗ tốt. Thông Thiên lại cười ha ha, vỗ một cái Khổng Tuyên bả vai, đồ nhi ngoan, vạn năm sau, chưa chắc không có biến số. Thông Thiên tay áo bảo bung lên, kiếm khí ngang dọc, đã biết nguy cơ sắp tới, liền nên rất là tu luyện. Ngươi cái này Thái Ức Kim Tiên tu vi, cũng không đủ nhịn. Đệ tử hiểu. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu. Trong hắn coi đan điền, bảy sắc thánh quang vòng quanh trên đài sen, ly điệu diễm hỏa cờ cùng Thôn Thiên cháo chìm nổi không chừng. Cái này hai kiện tiên tiên linh bảo còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nếu có thể mượn Tam Thanh Luận Đạo cơ hội hoàn toàn nắm giữ, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Lão tử cắt đứt mong muốn nói chuyện Nguyên Thủy, nhàn nhạt nói, tiếp tục luận đạo đi. Tam Thanh lần nữa quý vị, đạo âm trọng hưởng. Lần này, lão tử đỉnh đầu Thái Cực Đồ diễn hóa hỗn độn sơ khai chi cảnh, Nguyên Thủy khánh trong mây kim đang sáng tắt sinh diệt, Thông Thiên Chu Tiên kiếm ý xé toạc hư không. Ba loại hoàn toàn khác biệt đại đạo chân ý đan vào va chạm, đỉnh núi Côn Lôn nhất thời dị tượng phân trình. Tử khí hóa rồng, kim liên suối tuôn, kiếm khí thành rừng. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng đá xanh, bảy sắc thánh quang tự chủ vận chuyển, đem đạo vận một chút xíu dẫn vào trong cơ thể. Nguyên thần của hắn giống như khô khốc bờ biển, tham lam hấp thu mỗi một sợi đại đạo chân ý trăm năm đạn chỉ mà qua. Một ngày này, Khổng Tuyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra dạng rỡ hào quang. Bảy sắc thánh quang phóng lên cao, hóa thành một con tre trời khổng tức hư ảnh, vĩ linh triển khai lúc, lại có âm dương ngũ hành lực ngưng là thật chất, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm linh khí hoa hồng chân không. Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Thông Thiên nhướng mày, trong mắt lóe lên ngạc nhiên. Lão tử khẽ gật đầu, căn cơ vững chắc, không có hư phủ. Nguyên Thủy lại hừ lạnh một tiếng, đầu cơ trục lợi mà thôi. Lời còn chưa dứt, hắn con ngươi đột nhiên có rút lại. Chỉ thấy Khổng Tuyên đỉnh đầu khổng tức hư ảnh chợt ngưỡng thủ trường đều, hào quang bảy màu đan vào thành kén, đem hoàn toàn cái bọc. Nội hiểu. Nguyên Thủy đột nhiên đứng dậy, ngọc thanh tiên quang kịch liệt chấn động. Thông Thiên vỗ tay cười to, tốt, tốt. Ta đồ đệ này, quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Khổng Tuyên ngộ hiểu còn đang kéo dài, ánh sáng bảy màu kén trong, hơi thở của hắn nhanh chóng tăng cường. Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ bình cảnh ở đạo vận cọ rửa hạ thổ sụp đổ tan rã, trong cơ thể pháp lực hóa thành bảy sắc thác lũ, dọc theo thượng thanh linh bảo quyết kinh mạch lộ tuyến dâng trào không ngừng. Mỗi một chỗ khiếu huyệt cũng sáng lên sao trời vậy điểm sáng, cùng trong đan điền bảy sắc tòa sen hô ứng lẫn nhau. Ồn ào. Quang kén mặt ngoài đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, hai khói trắng đen như dao long xuất huyền, trên không trung đan vào thành Thái Cực đồ án. Ly điệu diễm hỏa cờ mặt cờ bay phất phới, muôn vàn hỏa tinh hóa thành phượng hoàng hư ảnh vòng quanh bay lượn. Thôn Tiên cháo thì treo ở đỉnh đầu, đen nhánh phủ thân hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tiên tiên đạo văn, giống như tinh không treo ngược. Đỉnh núi Côn Lôn linh khí tạo thành cái phêu trạng nước xoáy, bị hai kiện linh bảo điền cuồng tán ướt. Lão tử thấy vậy cong ngón đúng ra, trong Thái Cực đồ bay ra một luồng âm dương bản nguyên không có vào con kén. Thông Thiên chập ngón tay như kiếm, Chu Tiên kiếm khí hóa thành bốn cái thiên trụ trấn thủ bốn phương. Ngay cả Nguyên Thủy cũng tiềm thức vung tay áo, ngọc thanh tiên quang như trời hạ gặp mưa chiếu xuống. Rắc rắc, quang kén hoàn toàn vỡ vụn, Khổng Tuyên bóng dáng đứng lơ lửng trên không. Bảy sát thánh quang ở sau lưng tạo thành khổng tức xòe bồi chi tượng, mỗi cái vi linh cũng là cấn đạo văn khác nhau. Thanh linh khắc núi sông, đỏ linh đốt liệt hỏa, vàng linh chấn dày đất, bạch linh ngưng sương tuyết, đen linh dấu u minh, còn có đen trắng hai linh diễn dịch âm dương luân chuyển. Thái Ức Kim Tiên tụ cùng. Thông Thiên trong mắt kiếm mang tăng gọn. Tu sĩ tầm thường đột phá tiểu cảnh giới đều muốn vạn năm ải, bản thân đồ đệ này lại ngộ hiểu trong liên phá hai quan, càng khó hơn chính là căn cơ vững như bàn thạch. Có thể thấy được Khổng Tuyên tiên phú cường đại. Khổng Tuyên chợt mở hai mắt ra, trong con ngươi bảy sắc luân chuyển. Hắn đưa tay nắm chặt ly điệu diễm hỏa cờ, trên cột cờ ba đạo tiên thiên cấm chế sáng lên chói mắt ánh sáng, muôn bản hỏa tinh trong nháy mắt hóa thành đỏ ngầu chiến giáp bao trùm toàn thân. Thôn Thiên cháo thì ong ong chỗ dựa nhập tay trái, lồng miệng u thâm như vực sâu, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn khí lưu của cháo. Thối lui ra ngộ hiểu trạng thái sau, Khổng Tuyên có chút hoảng hốt. Bất quá làm nhận ra được tự thân biến hóa sau khi, trong nháy mắt mừng lớn. Không chỉ tu vì đột phá đến Thái Ức Kim Tiên tụ cùng, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là Thôn Thiên cháo cùng ly điệu diễm hỏa cờ. Đệ tử đa tạ sư tôn, sư bá hộ đạo tri ân. Khổng Tuyên sau khi hạ xuống cung kính nói, giờ phút này trong cơ thể hắn hai kiện linh bảo cùng nguyên thần thủy nhũ giao dung, mặc dù chỉ luyện hóa ba đạo cấm chế, nhưng đã có thể bước đầu phát huy uy năng. Cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong có 48 đạo tiên tiên cấm chế, mỗi luyện hóa một đạo là được nhiều phát huy một ít uy năng. Luyện hóa ba đạo tiên tiên cấm chế, đối với Khổng Tuyên trước mắt mà nói, đã đầy đủ dùng. Chương 15, mục tiêu bờ Đông Hải, nhu đồ tạo ra con người công đức, chương 15, mục tiêu bờ Đông Hải, nhu đồ tạo ra con người công đức, bây giờ Vu Yêu đại chiến tạm nghỉ, Hồng Quân đạo tổ quyết định vạn năm ước hẹn, yêu tộc lui giữ thiên đình. Vu tộc chiếm cứ đại địa. Khổng Tuyên âm thầm nghĩ ngợi, dựa theo nguyên bản quy tích, sau đó chính là nữ hoa tạo ra con người, công đức thành thánh thời cơ. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn thoáng qua một tia tinh quang. Nữ hoa tạo ra con người là hồng hoang đại thế, nếu có thể tham dự trong đó, dù chỉ là thêm chút dẫn dắt, cũng có thể chia lại chút thiên đạo công đức. Công đức lực diệu dụng vô cùng, đã có thể luyện hóa linh bảo, lại có thể bảo vệ bản thân, thậm chí có thể triệt tiêu lượng kiếp nghiệp lực. Quan trọng hơn chính là, nếu có đủ công đức gia thân, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy tiện ra tay với mình, cũng coi là cho mình lưu một cái đường lui. bất quá, chuyện này cần từ từ tính toán. Khổng Tuyên đè xuống trong lòng kích động, đứng dậy hướng Thông Thiên vị trí cung kính hành lễ, "Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Thông Thiên giáo chủ đang cùng lão tử, Nguyên Thủy trò chuyện, nghe vậy quay đầu trông lại, áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh như ẩn như hiện. "À, chuyện gì?" Khổng Tuyên hít sâu một hơi, nói, "Đệ tử nghĩ xuống núi lịch lãm một phen, củng cố lần này luận đạo đạt được." Thông Thiên nhướng mày, chậm rãi nói, "Bây giờ lượng kiếp vừa qua khỏi, Hồng Hoang dung chuyển không yên tĩnh, ngươi nhất định phải lúc này xuống núi." Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, "Đệ tử hiểu rủi ro, nhưng đường tu hành cần trải qua chu luyện." "Huống chi?" Khổng Tuyên dừng một chút, thấp giọng nói, "Đệ tử cảm ứng được như có cơ duyên lớn sắp hiện ra." Thông Thiên trong mắt kiếm ý chợt lóe, như muốn nhìn thấu Khổng Tuyên tâm tư. Một lát sau, hắn chợt cười to, "Tốt, đã ngươi có này tâm, vi sư liền thành toàn ngươi." Dứt lời, Thông Thiên chập chỉ thành kiếm, lăng không vạch ra ba đạo màu xanh vết kiếm. Vết kiếm kia ngưng tụ không tan, từ từ hóa thành ba cái ngọc phủ, rơi vào Khổng Tuyên trong tay. Cái này là vi sư ba đạo kiếm ý biến thành, mỗi một đạo đều có chuẩn thánh tột cùng một kích toàn lực chi uy, nhưng hộ ngươi chu toàn. Thông Thiên giọng điệu nghiêm nghị, nhưng nhớ lấy, Hồng Hoang hung hiểm, chớ có khoe tài. Khổng Tuyên nhận lấy ngọc phủ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, phản phất nắm chặt ba thanh tuyệt thế kiếm sắc. Trong lòng hắn cảm động, đáp lại nói, "Đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo." Lão tử vuốt râu mỉm cười, tay áo bào vung lên, một đạo thái cực đồ hư ảnh không có vào Khổng Tuyên mi tâm, này đồ có thể trợ ngươi che giấu thiên cơ, tránh qua đại năng đoán. Nguyên Thủy thấy vậy, sắc mặt tâm trầm, nhưng trung quy tay áo bào hất một cái, một đạo ngọc thành tiên quang rơi vào Khổng Tuyên trên người, chớ có chết ở bên ngoài, đoạ ta tam thanh uy danh. Kia tiên quang vào cơ thể, Khổng Tuyên chợt cảm thấy nguyên thần thanh minh. "Đa tạ đại sư bá, nhị sư bá." Khổng Tuyên chân tâm thật ý hành lễ. Mặc dù Nguyên Thủy lời nói cay nghiệt, nhưng cái này ngọc thanh tiên quang sát thực giúp hắn đại mang. Yêu đỉnh, 12 tổ vu, còn có tương lai phong thần lượng kiếp. Trong Khổng Tuyên tâm âm thầm nghĩ tới, lần này ta Khổng Tuyên tuyệt sẽ không trở thành quân cờ. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên cũng không chần chờ nữa, hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang, hướng bờ Đông Hải phương hướng vội vã đi. Nữ hoa đạo tràng mặc dù ở Bất Chu sân giữa, nhưng bây giờ vu yêu giữa mới vừa ngưng chiến, bản thân hay là yêu đình đuổi giết người, hay là không đi vi diệu. Huống chi Khổng Tuyên thế nhưng là nhớ, nữ hoa là ở bờ Đông Hải sáng tạo nhân tộc, bản thân đi thẳng đến nơi này chờ đợi chẳng phải đẹp thay? Làm sao bỏ gần cầu xa đi Bất Chu sơn? Hồng Hoang mênh mông, cho dù lấy Khổng Tuyên thái ớt kim tiên tu vi, từ Côn Lôn sơn chạy tới Đông Hải cũng cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Dọc theo đường đi, hắn tránh yêu đỉnh thế lực, tình cờ chém giết mấy con hung thú chui luyện thần thông, cũng là thuận lợi. Một ngày này, Khổng Tuyên đang phi hành giữa, chợt thấy phía dưới trong dãy núi sát khí ngất trời, mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền tới. Hắn nhướng mày, thu liễm khí tức đến gần kiểm tra. Chỉ thấy trong sân gốc, một kẻ thật vu đang cùng ba tên yêu tộc thái ớt kim tiên chiến. Kia thật vu chiều cao vạn trượng, quyền phong chỗ đi qua núi lở đất mòn. Nhưng yêu tộc ba người phối hợp ăn ý, lấy trận pháp khống chi, hoàn toàn dần dần chiếm thượng phong. Thái ớt kim tiên cảnh giới vu tộc, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Khổng Tuyên có chút ngoài ý muốn. Đang lúc hắn suy tư có hay không ra tay lúc, kia vu tộc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân sát khí tăng vọt, hoàn toàn không tiếp thiêu đốt máu tươi, một quyền đánh bể một kẻ yêu tộc thân xác. Muốn chết. Còn đưa lại hai tên yêu tộc giận dữ, thế công càng hung hiểm hơn. Khổng Tuyên mắt sáng lên, trong lòng đã có quyết đoán. Vu yêu chi tranh, bạn không liên quan gì đến ta, nhưng ta cùng yêu đỉnh giữa chung quy có nhân quả, vừa lúc cũng thử một chút bây giờ bảy sắc thánh quang chi uy. Khổng Tuyên thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở bầu trời chiến trường. Người nào? Hai tên yêu tộc quát chói tai. Khi thấy là yêu tộc sau, nội tâm rối rít thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ trước mặt còn có thiêu đốt máu tươi vu tộc, nếu là người đâu trợ giúp vu tộc, bọn họ hai yêu tuyệt đối không chống được. Cũng may người đâu rõ ràng cho thấy yêu tộc giống như bọn họ. Bất quá Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, vung hai tay lên. Xoát. Trong phút chốc, rực rỡ ánh sáng bảy màu như thiên hà chút xuống, hướng một tên trong đó yêu tộc cuốn qua mà đi. Cái gì? Người thân là yêu tộc, vì sao đối với chúng ta ra tay? Hai yêu không hiểu vì sao Khổng Tuyên đều là yêu tộc, vì sao đối với mình hai người ra tay? Theo lý thuyết không nên a, nhưng Khổng Tuyên công kích đã đánh tới, phía trước lại có vu tộc, cái đó thái ớt kim tiên tuột cùng yêu tộc rút ra thân tới, ngăn cản Khổng Tuyên công kích. Ở trong lòng bọn họ, cái đó vu tộc tiêu đốt máu tươi, chỉ cần trì hoãn một ít thời gian sẽ gặp tử vong, đến lúc đó liền có thể đối phó Khổng Tuyên. Còn không chờ cái này yêu tộc phòng ngự, Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang cũng đã rơi xuống, trong thời gian ngắn cái này yêu tộc bị quả cháy, hình thần câu diện. Ngươi! Một gã khác tên yêu tộc trợn to cả mắt, khó có thể tin nhìn đồng bạn bị bảy sắc thánh quang trà đến hình thần câu diệt thảm trạng. Trong tay hắn đồng thao trường qua run rẩy kịch liệt, yêu lực ở trong kinh mạch tán loạn, gần như phải phá vỡ ra thịt. Bảy sắc thánh quang dư uy chưa tiêu, trên không trung đan vào thành rực rỡ hồng tiểu, ánh chiếu ra hắn sắc mặt trắng bệnh. Đều là yêu tộc, vì sao? Hắn gào thét, thanh âm lại ngừng lại. Tôn kia thiêu đốt máu tươi vu tộc thật vu sao lại bỏ qua cho loại này cơ hội? Vạn trượng thân thể đột nhiên tiến lên trước một bước, đại địa dạn nứt như mạng nện. Thật vu hai quả đấm lôi cuốn ngút trời sát khí, như hai ngọn núi cao vậy ầm ầm nện xuống. Vâng. Yêu tộc đội vàng nhấc lên trường qua bị một quyền đập vòng, lồng ngực lom xuống đi xuống, phun ra một hớp sen lẫn nội tạng mảnh vụn kim huyết. Hắn lảo đảo lui về phía sau, trong mắt tràn đầy oán độc. Khổng Tuyên, ngươi là cái đó bị yêu đình truy nã Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đứng lơ lửng trên không, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển như không tức xuôi đôi. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, bây giờ mới nhận ra ta. Một. Lời còn chưa dứt, thật vu thứ nhì quyền đã tới. Một quyền này so lúc trước các hơn, quyền phong chố đi qua không gian vật mèo, trực tiếp đem kia yêu tộc đánh vào ngàn trượng sâu lòng đất. Bụi mù tản đi lúc, chỉ còn dư một đoàn mơ hồ máu thịt, nguyên thần đều bị sát khí ăn mòn hầu như không còn. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Thật Vu xoay người, thanh âm như sấm rền lăn tròn. Hắn cả người tắm máu, thiêu đốt máu tươi hậu di chứng bắt đầu hiện ra, ra từng khúc giạn nước, nhưng trong mắt chiến ý chưa tiêu, ta là hậu thổ bộ lạc Vu núi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại. Hậu thổ bộ lạc. Chương 16, bảy sát thánh quang cương đại la chương 16, bảy sát thánh quang cương đại la Khổng Tuyên hơi chắp tay nói, Khổng Tuyên. Khổng Tuyên. Vu núi thân thể to lớn hơi chấn động một chút. Vu núi tự nhiên biết Khổng Tuyên. Ban đầu tổ Vu cũng đã có nói, gặp phải Khổng Tuyên có thể trợ giúp liền trợ giúp. Mới vừa rồi kia yêu tộc nói, chỗ khác với thiêu đốt máu tươi trạng thái, cũng không nghe rõ. Không nghĩ tới bản thân lại vẫn bị Khổng Tuyên cứu. Nếu không phải Khổng Tuyên trợ giúp, hắn đã sớm mất đi. Vu núi nứt ra khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười dữ tợn, khó trách dám đối với yêu đình ra tay. Bất quá, Vu núi đột nhiên quỳ một chân trên đất, phun ra một hớp kim huyết, ta sợ là không chống được bao lâu. Khổng Tuyên thần thức quét qua, phát hiện Vu ngọn núi bên trong máu tươi đã thiêu đốt hầu như không còn, kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có một hớp sát khí treo tính mạng. Hắn trầm ngâm chốc lát, chợt giơ tay lên vung lên, bảy sát thánh quang xuất ra. Ừm. Vu trên núi tâm kinh hãi. Cái này hào quang bảy màu mới vừa rồi thế nhưng là trực tiếp đem một kẻ thái ớt kim tiên tuột cùng mất đi. Bây giờ Khổng Tuyên đối với mình thi triển một chiêu này, chẳng lẽ là muốn mất đi bản thân không được? Vu trên núi tâm phẫn nộ ý dâng lên. Nhưng hôm nay hắn đã không cách nào điều động một tơ một hào lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy sát thánh quang rơi vào trên người mình. Đạo hữu lại tiếp lấy cái này sợi sinh cơ. Bảy sát thánh quang như du long vậy không có vào Vu núi mi tâm. Trong phút chốc, Vu ngọn núi đồng hồ bết nứt dừng lại lan tràn, vẻ bại khí tức thoáng ổn định. Vu núi khiếp sợ cảm thụ trong cơ thể biến hóa, đây là chẳng qua là tạm hoãn thương thế. Khổng Tuyên lắc đầu, đạo hữu cần mau sớm trở về Vu tộc, mời hậu thổ tổ Vu cứu trị. Vu núi nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, đột nhiên gạt cần cổ một chuỗi xương liên ném tới, cái này là ta chém giết yêu tộc đoạt được, hôm nay ân tình, ngày sau phải trả. Dứt lời, Vu chân núi đạp đại địa, thân hình như điện bắn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Khổng Tuyên nhận lấy xương liên, vào tay lạnh bớt. Rõ ràng là một cái thượng phẩm hậu tiên linh bảo. Chậc chậc chậc, không tệ, không tệ. Mặc dù lao tử cùng Thông Thiên sư tôn cấp hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng không hề đại biểu Khổng Tuyên không thiếu pháp bảo. Bất quá ngại vì gặp phải yêu tộc phần lớn cũng không có pháp bảo, Khổng Tuyên cũng không có biện pháp nhiều đạt được mấy cái. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo cũng coi là cực kỳ tốt. Đang lúc Khổng Tuyên chuẩn bị luyện hóa xương liên lúc, chân trời đột nhiên chuyển tới bén nhọn tiếng xé gió. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ba đạo kim quang phá vỡ tầng mây, chớp mắt đã tới. Người cầm đầu kim quang đai ngọc, khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân yêu khí như vực sâu biển lớn. Rõ ràng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Quả nhiên là ngươi tiểu xuất sinh này. Cái đó yêu tộc cười gằn, trong tay quạt lông chỉ hướng Khổng Tuyên, giết ta yêu đình đồng bảo, hôm nay nhất định phải quất ngươi hồn phách đốt đèn trời. Khổng Tuyên trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới bản thân lại bị yêu đình người phát hiện. Xem ra là mới vừa rồi ra tay tiết lộ khí tức a. Cái này yêu tộc khí tức so cựu anh yếu chút, nhưng cuối cùng là Đại La Kim Tiên. Thần thức vượt xa Thái Ức Kim Tiên uy lực, có thể phát hiện mình khí tức nhưng cũng nói được. Khổng Tuyên điều động trong cơ thể pháp lực, mặt ngoài lại không chút biến sắc, ba vị đuổi như vậy gấp, là đuổi đi đầu thai sao? Càn rỡ. Bên trái Thái Ức Kim Tiên tụt cùng yêu tộc gầm lên, một thanh huyết sắc trường đao đã ra khỏi vỏ, Kim Sát đại nhân, thuộc hạ nguyện lấy kẻ này thủ cấp. Kim Sát nheo mắt lại, quạt lông nhẹ lay động, cẩn thận hắn thần quang bảy màu. Kia yêu tộc thét dài một tiếng, máu đao hóa thành vạn trượng thất luyện chém xuống. Ánh đao chưa đến, ác liệt đao khí đã ở mặt đất cày ra hàng sâu. Khổng Tuyên không tránh không né, đợi đến ánh đao tới người, đột nhiên há mồm phun một cái. Ly điệu diễm hỏa cờ đón gió phấp phới, mặt cơ phượng hoàng hư ảnh huyết dài, phun ra phần tiên lửa rực. Oeng! Máu đao cùng lửa rực đụng nhau, tuôn ra chói mắt ánh sáng. Kia yêu tộc kêu thảm một tiếng, trong tay máu đao lại bị đốt đến đỏ bừng, tay cầm đao trưởng chảy ra sức thịt. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết nghĩ triệu hồi pháp bảo, lại thấy Khổng Tuyên tay trái vung lên, bảy sát thánh quang liền đem pháp bảo quét đi. Ta hóa huyết thần đao. Yêu tộc muốn rách cả mí mắt. Khổng Tuyên cười lạnh, bảy sát thánh quang đột nhiên bùng nổ. Thanh, đỏ, vàng, bạch, đen năm màu đan bảo, lại có hai khói trắng đen lưu chuyển trong lúc, như màn trời vậy hướng kia yêu tộc xuất đi. Đối phương hoảng hốt tế ra hộ thân pháp bảo, một mặt đồng trao tấm thuẫn mới vừa hiện lên liền bị thánh quang trả đến linh tính hoàn toàn biến mất, liên đối chủ nhân cùng nhau tan thành mây khói. Thật to gan. Kim sát cái này đại la kim tiên cũng không kiềm chế được nữa, quạt lông vung lên, chín đạo màu vàng vòi rồng gào thét mà ra. Mỗi một đạo vòi rồng trong cũng hàm chứa xé toạc không gian phong duệ chi khí, trôi đi qua sơn nhạc sụp đổ, sông ngòi cuốn ngược. Khổng Tuyên không dám đón đỡ, thân hình chợt lui giữa liên tục xoát ra ba đạo bảy sắc thánh quang. Đạo thứ nhất thánh quang cùng vòi rồng đụng nhau, miễn cưỡng triệt tiêu năm đạo, đạo thứ hai lại phá thứ tư. Như vậy không được a. Yêu đỉnh đại la kim tiên liền bản lãnh này sao? Ngay cả ta cái này thái ớt kim tiên cũng không áp chế nổi. Khổng Tuyên mỉm cười xem Kim Sát, rêu cợt nói. Kim Sát thấy Khổng Tuyên đem công kích của mình toàn bộ ngăn cản, trên mặt thoáng qua vẻ khó tin. Hắn mới vừa một kích kia thế nhưng là đại la kim tiên sơ kỳ một kích toàn lực, không có chút nào nương tay. Nhưng dù cho như thế, lại bị một cái thái ớt kim tiên tột cùng Khổng Tuyên nhẹ nhõm hóa giải. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Làm sao có thể? Kim Sát con ngươi chợt co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thân là yêu đình đại la kim tiên, mặc dù không phải yêu thánh, nhưng cũng là thật đại la kim tiên, bây giờ hoàn toàn không làm gì được một cái thái ớt kim tiên. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi liền chút bản lĩnh này. Kim Sát nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Hắn giận quá thành cười, quanh thân yêu khí như núi lửa phun ra, quạt lông đột nhiên vung lên, chín đạo màu vàng vòi rồng lần nữa ngưng tụ, mỗi một đạo cũng so lúc trước càng thêm cuồng bạo, xé toạc hư không, hướng Khổng Tuyên cuốn qua mà đi. Chết cho ta! Kim sát quát chói tai, trong mắt sát ý sôi trào. Vậy mà Khổng Tuyên chẳng qua là lạnh nhạt giơ tay lên, bảy sát thánh quang như thiên hà chút xuống, trong thời gian ngắn xoát qua kia chín đạo màu vàng vòi rồng. Xoát, thánh quang chỗ đi qua, màu vàng vòi rồng như bọt vậy giải tán, liền một tia sóng lớn đều không thể nhấc lên. Kim sát hoàn toàn kinh hãi, hắn trợn to cả mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Mới vừa rồi một kia, hắn nhưng là vận dụng bổn mạng thần thông, uy lực đủ để trọng thương tầm thường đại la kim tiên sơ kỳ tu sĩ, nhưng Khổng Tuyên nhưng chỉ dùng một đạo bảy sắc thánh quang liền đem tan biến. Cái này bảy sắc thánh quang, lại như thế khủng bố. Kim sát trong lòng hoảng sợ, rốt cuộc ý thức được bản thân đá vào tấm sắt. Hắn vốn cho là Khổng Tuyên chẳng qua là bằng vào vận khí cùng vị kế mới quấy rầy cửu anh chiến đấu, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới hiểu được, Khổng Tuyên thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Không được, tái chiến tiếp, ta thua không nghi ngờ. Kim sát tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người còn sót lại tên kia Thái Ức Kim Tiên thủ hạ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đại nhân, kia yêu tộc còn chưa phản ứng kịp, liền thấy Kim Sát đột nhiên một trường vỗ ra, một đạo yêu lực đánh vào trong cơ thể hắn. Nổ! Kim Sát khẽ quát một tiếng, thân hình chợt lui. Kia yêu tộc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình yêu lực hoàn toàn không bị khống chế sôi trào, kinh mạch từng khúc băng liệt, nguyên thần bị cưỡng ép đốt. Không! Hắn kêu thê lương thảm thiết, nhưng thanh âm còn chưa truyền ra, thân thể tựa như thổi phồng vậy bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một viên nóng cháy năng lượng quả cầu ánh sáng, hướng Khổng Tuyên ầm ầm đánh tới. Tự bạo! Khổng Tuyên nhướng mày, không nghĩ tới Kim Sát tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn lấy thủ hạ làm mồi nhử, chỉ vì chỉ hoan bản thân. Chương 17, cướp đoạt pháp bảo. Sử dụng thông thiên kiếm ý. Chương 17, cướp đoạt pháp bảo. Sử dụng thông thiên kiếm ý. Chỉ thấy kia yêu tộc năng lượng trong cơ thể ở ngắn ngủi trong chốc lát liền đột phá Thái Ức Kim Tiên tuột cùng cực hạn, áp sát Đại La Kim Tiên tầng thứ tự bạo uy lực. Nếu là bị cuốn vào trong đó, cho dù là Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản. Xoát. Khổng Tuyên không chút do dự, thi triển hai đạo bảy sắc thánh quang. Một đạo hóa thành một đạo rực rỡ bình chướng, đem kia yêu tộc bao phủ. Một quy tắc là xoát hướng Kim Sát phương hướng trốn chạy. Oanh! Long trời lở đất tiếng nổ mạnh vang dội bần tiêu, cuồn bạo năng lượng đánh vào ở bảy sắc thánh quang chói buộc hạ điên cuồng dày xéo, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Đợi năng lượng tiêu tán, Khổng Tuyên thu hồi thánh quang, dương mắt nhìn lên, Kim Sát bóng dáng đã sớm biến mất ở chân trời, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt yêu khí. Chạy ngược lại nhanh. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi có tiếc nuối. Nếu là có thể lưu lại Kim Sát, không chỉ có thể suy yếu yêu đỉnh lực lượng, còn có thể từ trong miệng thám thính yêu đỉnh động tĩnh. Bất quá, lần này giao thủ cũng để cho hắn đối với mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Bảy sát thánh quang chi uy đã đủ để chống lại Đại La Kim Tiên. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay, một thanh kim sắc quạt lông nhẹ nhàng trôi nổi, chính là kim sắt bổn mệnh pháp bảo. Hết thảy đều là bởi vì mới vừa rồi xoát hướng kim sắt bảy sát thánh quang. Ngũ sát thần quang cũng có thể xoát rơi pháp bảo, càng không cần phải nói bảy sát thánh quang. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo, kim quạt lông. Khổng Tuyên thần thức đảo qua, trong nháy mắt nắm được bảo vật này lai lịch. Cái này quạt lông lấy kim sắt bổn mạng linh vũ luyện chế, ẩn chứa phong lôi lực, vung lên nhưng tiêu chín đạo màu vàng vòi rồng, uy lực không tầm thường. Dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là một món pháp bảo khó được. Ngược lại cái thu hoạch tốt. Khổng Tuyên khép cười một tiếng, tiện tay đem kim quạt lông thu nhập trong cơ thể trong, lấy pháp lực gần cần săn sóc. Sau đó Khổng Tuyên dương mắt nhìn hướng phương xa, bờ Đông Hải phương hướng mơ hồ chuyển tới một cỗ huyền diệu khí tức. Khoảng cách nữ hoa sáng tạo nhân tộc cũng nhanh thôi. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nếu có thể tham dự trong đó, hoặc giả có thể chia lại một ít thiên đạo công đức, chuyện này với hắn tu hành rất có ích lợi. Bất quá, trước đó hắn cần trước giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Khổng Tuyên thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, hắn xuất hiện ở một tòa núi hoang đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hư không, đi theo lâu như vậy, còn không hiện thân. Dứt tiếng, hư không hơi bặm mẻo, một đạo bóng dáng chậm rãi hiện lên. Đó là một tên ông lão mặc áo bào đen, mặt mũi khô gầy, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Hơi thở của hắn tối tăm khó hiểu, lại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Không hổ là Nguyên Phượng chi tử, cảm nhận ngược lại bén nhạy. Ông lão khàn khàn mở miệng, thanh âm như kim loại ma sát, làm người ta rợn cả tóc gáy. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, ngươi là người phương nào? Ông lão âm trầm cười một tiếng, lão phu là yêu sư Côn Bằng ngồi xuống, Hát Thủy lão tổ. Côn Bằng? Khổng Tuyên trong lòng run lên. Yêu sư Côn Bằng chính là yêu đỉnh kế giới đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất cường giả đỉnh cao, tu vi đã đạt chuẩn thánh cảnh giới. Hơn nữa còn là ban đầu tím tiêu 3.000 khách một trong. Cùng Tam Thanh, nữ hoa bọn người là đều là cùng lúc đại năng. Người này âm hiểm xảo trá, dã tâm bừng bừng, tại nguyên bản Hồng Hoang quý tích trong, từng ám toán Hồng Vân lão tổ, cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Bất quá đây hết thảy, đúng là vẫn còn Hồng Vân ban đầu ở Tử Tiêu cung nghe đạo làm chuyện tốt. Côn Bằng tính toán Hồng Vân cũng là bởi vì quả. Bây giờ hắn Côn Bằng thủ hạ tìm tới cửa, đối Khổng Tuyên mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Hát Thủy lão tổ liếm môi một cái, trong mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào, "Tiểu tử, giao ra ly điệu diễm hỏa cờ, lão phu có thể tha cho người khỏi chết." Khổng Tuyên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai là vì ta pháp bảo mà tới." Hát Thủy lão tổ thâm trầm nói, "Như thế pháp bảo, há là ngươi nho nhỏ này Thái Ức Kim Tiên xứng có. Ngoan ngoãn giao ra, nếu không..." Hình thần câu diệt. "A." Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, "Vậy thì nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh này hay không?" Lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên đột nhiên giơ tay lên, bảy sát thánh quang như màn trời bậy xoát hướng Hát Thủy lão tổ. Hát Thủy lão tổ sớm có phòng bị, tay áo bào bung lên, một đạo tối đen như mực bình chướng hiện lên, lại đem bảy sắc thánh quang ngắn ngủi trở cách. Vô dụng, lão phu đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, há là kim sát phế vật kia có thể so với. Hắc thủy lão tổ cười gần một tiếng, hai tay kết ấn, hư không đột nhiên nứt ra, vô số đen nhánh xiển xích giống như rắn độc thoát ra, hướng Khổng Tuyên quấn quanh mà đi. Khổng Tuyên thân hình chợt lui, bảy sát thánh quang liên tục xoát ra, đem xiển xích từng cái vỡ nát. Vậy mà, Hắc thủy lão tổ công kích liên miên bất tuyệt, xiển xích sau, lại là một đạo che khuất bầu trời màu đen trường ấn ầm ầm đè xuống. Oanh! Trường ấn chưa đến, khủng bố uy áp đã làm cho Khổng Tuyên quanh thân xương cốt kéo kẹt vào rồi. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, quả nhiên hấp bữa. Khổng Tuyên ánh mắt nghiêm trọng, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn trào, ly địa diễm hỏa cờ đột nhiên triển khai, mặt cơ phượng hoàng hư ảnh huyết dài, phun ra phần tiên lửa dự. Lửa dự cùng trường ấn tự động, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, trong phạm vi bán kính 1.0000 dặm ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, đại địa rạn nứt. Hắc thủy lão tổ thân hình thoát một cái, lại bị đẩy lui mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không hổ là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hắn nhìn chằm chằm ly địa diễm hỏa cờ, vẻ tham lam sâu hơn, được. Hôm nay nên lão phu được cơ duyên này. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, mong muốn. Vậy thì để mạng lại đổi. Sau đó Khổng Tuyên không giữ lại nữa, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, đồng thời thôn thiên cháo tế ra, lồng miệng u thâm như vực sâu, hướng Hắc thủy lão tổ đương đầu chụp xuống. Hắc thủy lão tổ hơi biến sắc mặt, cảm nhận được thôn thiên cháo khủng bố lực hút, vội vàng tế ra một cái màu đen cốt châu, châu bên trong sát khí cuộn trào, hoàn toàn tạm thời chống đỡ thôn thiên cháo lực cắn nuốt. Tiểu tử, thủ đoạn cũng không ít. Hắc thủy lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ. Khổng Tuyên khó dây dưa vượt xa dự liệu của hắn, bảy sát thánh quang, ly địa diễm hỏa cờ, thôn thiên cháo, mỗi một kiện đều đủ để cho đại La Kim Tiên bỏ mắt, không thể mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc thủy lão tổ trong mắt vẻ hung ác chợt lóe, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, máu tươi hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, dung nhập vào hư không. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, một cỗ vượt xa lúc trước khí tức khủng bố giáng lâm. Đây là chuẩn thánh lực. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, trong lòng báo động nổi lên. Vâng. Huyết sát phù văn dung nhập vào hư không sát na, một cỗ mênh mông uy áp đột nhiên giáng lâm. Linh khí trong trời đất phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm, liền không gian cũng bắt đầu vặn vẹo băng liệt. Khổng Tuyên cả người tóc gáy dựng thẳng, bảy sát thánh quang tự chủ hộ thể, ở quanh thân tạo thành một đạo dạng rỡ bình chướng. Hắn nhìn chằm chằm Hắc thủy lão tổ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người này có thể dẫn động chuẩn thánh lực. Ha ha ha. Hắc thủy lão tổ cười rú lên, khô gầy mặt mũi nhân hưng phấn mà vặn vẹo, tiểu xuất sinh, có thể bước lão phu vận dụng côn bằng đại nhân ban thưởng huyết sát phù ngươi đủ để tiêu ngạo. Lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, một con bao trùm trời cao đen nhánh móng nhọn lộ ra, đầu ngón tay cuốn vòng quanh hỗn độn khí lưu, trôi đi qua vạn vật chôn bụi. Đó là côn bằng một bộ hóa thân lực. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, không chút do dự bóp vỡ thông thiên ban thưởng thứ nhất quả kiếm ý ngọc phù. Chanh! Gieo rắc kiếm minh vang dội cửu tiêu, một đạo kiếm khí màu xanh từ ngọc phù trong bắn ra, như khai thiên lập địa thứ nhất sợi quang, ngang nhiên chém về phía đen nhánh móng nhọn. Chương 18, thông thiên một kích chi uy, xét lược vẹn toàn. Chương 18, thông thiên một kích chi uy, xét lược vẹn toàn. Ẩm. Kiếm khí cùng móng nhọn va chạm trong nháy mắt, trong phạm vi bán kính 10.000 dặm tầng mây bị dư âm xé nát, đại địa như sóng lớn phập phồng sụp đổ. Khổng Tuyên bị xung kích lực hất bay ngàn trượng, bảy sát thánh quang kịch liệt chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắc thủy lão tổ thảm hại hơn, hắn cách trung tâm vụ nổ gần đây, mặc dù có huyết sát phù hộ thể, vẫn bị kiếm khí dư âm quét trúng, nửa người nổ thành huyết vụ. A! Hắc thủy lão tổ kêu thê lương thảm thiết, trong mắt tràn đầy không thể tin, bên trên thanh thông thiên kiếm ý, ngươi làm sao sẽ có? Khổng Tuyên xóa đi khóe miệng vết máu, cười lạnh một tiếng, yêu sư côn bằng hóa thân lực cũng bất quá như vậy. Thông Thiên giao cho mình thủ đoạn rõ ràng mạnh hơn, Hắc thủy lão tổ đang công kích liên lụy hạ mặc dù không có mất đi, nhưng cũng là sắp chết trạng thái. Về phần côn bằng, Khổng Tuyên cũng không tin tưởng hắn dám tìm Thông Thiên muốn thuyết pháp. Dù là lão tử cùng Nguyên Thủy không ra tay, bản thân sư tôn Thông Thiên một người là được để ép côn bằng đánh. Lúc này Hắc thủy lão tổ mặt mũi vặn mèo, còn thừa lại thân thể nhanh chóng hóa thành một đoàn xương mù đen, cố gắng bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, Thông Thiên cháo đột nhiên tế ra, lồng miệng u quang tăng gọn, khủng bố lực hút sắp tối xương mù cưỡng ép lôi kéo. Không, ngươi không thể giết ta. Côn bằng đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho. Hắc thủy lão tổ gào thét ngừng lại, toàn bộ thân hình bị thôn tiên cháo hoàn toàn cắn nướt, liền nguyên thần đều bị nghiền thành phấn vụn. Thiên địa yên tĩnh như cũ. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi pháp bảo, thi triển bảy sắc thánh quang, đem Hắc thủy lão tổ bản nguyên toàn bộ thu nạp đến bảy sắc thánh quang bên trong không gian. Đây chính là thứ tốt ta, Khổng Tuyên há có thể đừng. Chuyện giải quyết xong, sau đó, Khổng Tuyên nâng đầu nhìn về Đông Hải phương hướng, nơi đó huyền diệu khí tức càng thêm nồng nặc, mơ hồ có thiên đạo cộng minh thanh âm vang vọng. Nhất định phải nhanh chạy tới bờ Đông Hải. Dù sao nữ hoa sáng tạo nhân tộc chính là ở lần đầu tiên Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc, lần thứ hai Vu Yêu trước khi đại chiến thời điểm. Nói cách khác, ở nơi này 10.000 năm bên trong, mà bây giờ đã qua thời gian ngàn năm, tự nhiên đã rất gần. Nếu là bởi vì chuyện mới vừa rồi đưa đến Khổng Tuyên bỏ qua mưu đồ công đức, tổn thất coi như quá lớn. Nếu không phải nữ hoa sáng tạo nhân tộc sau đối nhân tộc không thèm để ý, càng là dung túng yêu tộc tàn sát nhân tộc, ta cũng không đến nỗi như vậy bận tâm à? Khổng Tuyên không chần chờ nữa, đem lão tử ban cho Thái Cực Đồ hư ảnh trôi nổi tại đỉnh đầu, che giấu tự thân khí tức sau, hóa thành bảy sắc lưu quang phá không mà đi. Dọc theo đường đi, Khổng Tuyên thu liễm khí tức, tránh yêu tộc tuần tra đội ngũ. Vu Yêu đại chiến dù dừng, nhưng hai tộc cừu hận chưa tiêu, vẫn có linh tinh xung đột. Bằng không thì cũng sẽ không có trước Vu núi cùng yêu tộc chuyện. Khổng Tuyên dọc theo bờ Đông Hải ranh giới phi nhanh mà đi. Vở Đông Hải mênh mông ngông ngẩn, cho dù lấy hắn Thái Ức Kim Tiên tột cùng thần thức, cũng chỉ có thể bao trùm cực nhỏ một phiến khu vực. Trong năm giữa, hắn gần như giẫm Đông Hải ranh giới mỗi một tấc đất, nhưng thủy chung không thể tìm được nữ hoa tung tích. Nếu là tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ bỏ qua nữ hoa tạo ra con người thời cơ. Khổng Tuyên cau mày, trong lòng càng thêm bội vàng. Hắn biết rõ, nữ hoa sáng tạo nhân tộc chính là thiên đạo đại thế, bản thân nếu có thể trước hạn bạch trần nhân tộc hình thái nguyên cơ, hoặc giả có thể chia lãi một ít công đức. Nhưng nếu là nữ hoa đã bắt đầu tạo ra con người, bản thân nhu đổ là được bọn nước. Đang ở hắn suy tư lúc, chợt nhớ tới một chuyện. Nữ hoa tạo ra con người cần lấy cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy vì tài, mà hai thứ này thần vật chỉ có ở bờ Đông Hải linh mạch chỗ giao hội mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyên ánh mắt sáng lên, nữ hoa tất nhiên sẽ lựa chọn Đông Hải ranh giới linh khí nồng nặc nhất nơi. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyên không chần chờ nữa, điều chuyển phương hướng, dọc theo đường ven biển cẩn thận sưu tầm. Trong năm thời gian vội vã mà qua, dấu chân của hắn trải rộng Đông Hải ranh giới mỗi một chỗ linh mạch thiết điểm, nhưng thủy chung không thấy nữ hoa bóng dáng. Đang ở Khổng Tuyên gần như muốn từ bỏ lúc, trôi nổi tại đỉnh đầu Thái Cực Đồ hư ảnh khẽ run. Sau đó Khổng Tuyên liền cảm giác một cỗ mênh mông chuẩn thánh khí tức như xuân gió phất qua, dù khó hiểu cực kỳ, lại làm cho Khổng Tuyên cả người run một cái. Đây là nữ hoa khí tức. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Không nghĩ tới lao tử cho bản thân che giấu khí tức Thái Cực Đồ hư ảnh còn có như vậy công hiệu. Nếu không phải như vậy, bản thân nhưng cảm nhận không tới chuẩn thánh khí tức, càng không cần nói hay là thuộc về chuẩn thánh tuột cùng cảnh giới khí tức. Sau đó Khổng Tuyên không chút do dự hướng khí tức ngọn nguồn chạy tới. Xuyên qua hoàn toàn mông lung mây mù, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Trời xanh biển biết dưới, một đạo thước tha bóng dáng đứng ở trên đá ngầm. Nàng thân người đôi rắn, tóc xanh như suối, quanh thân còn bao quanh huyền ảo tạo hóa khí, mỗi một bước rơi xuống, trong hư không liền có kim liên nở rộ, đạo vận do trời sinh. Chính là tương lai thiên đạo thánh nhân nữ hoa. Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, bất quá cũng không đột ngột đi trước. Bây giờ nữ hoa cùng Phục Hy cũng là yêu đình người, nếu là ta trực tiếp đi qua, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện biến cố. Khổng Tuyên thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá sau đó Khổng Tuyên liền nghĩ đến cách tương đối. Đó chính là sư tôn của mình Thông Thiên cùng với lão tử, Nguyên Thủy. Mình bây giờ thế nhưng là Thông Thiên đồ đệ, càng là Tam Thanh thủ đồ. Lấy nữ hoa cùng Tam Thanh quan hệ, nhất định sẽ không xuất hiện không may. Dù sao, ban đầu Hồng Quân đạo tổ bàn cho Tam Thanh, nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn thời điểm, giống vậy đưa bọn họ 6 người thu làm đệ tử. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên làm đệ tử thân truyền. Nữ hoa vị nội môn đệ tử. Bản thân Hồng Quân đạo tổ cũng không thu đồ chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, nhưng không chịu nổi hai người này ra mặt dạy, hơn nữa bản thân ma đạo chi tranh thời điểm, La Hầu kích nổ phương Tây linh mạch nhân quả cũng rơi vào Hồng Quân trên đầu. Cuối cùng cũng là đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người thu làm đệ tử. Bất quá chẳng qua là đệ tử ký danh. Tuy là đệ tử ký danh, nhưng đây chính là Hồng Quân đạo tổ đệ tử. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên đem thượng thanh linh bảo quyết khí tức phóng ra mà ra. Để cho an toàn, Khổng Tuyên khống chế đỉnh đầu Thái Cực Đồ hư ảnh không ở che giấu. Giống vậy đem Nguyên Thủy bàn cho cái kia đạo ngọc thanh tiên quang giống vậy tới ra. Như vậy nên sắp xỉ. Làm xong đây hết thảy, Khổng Tuyên trong lòng mới cảm thấy thực tế. Không phải Khổng Tuyên sợ chết. Ách, được rồi, hắn chính là sợ chết. Sau đó Khổng Tuyên hướng nữ hoa chỗ mà đi. Mà khi Khổng Tuyên triệt hồi Thái Cực Đồ hư ảnh che giấu sát na, nữ hoa tự nhiên cũng cảm ứng được. Chuẩn thánh tột cùng thần thức quét qua, liền phát hiện Khổng Tuyên bóng dáng. Thái Ức Kim Tiên. Nữ hoa đầu ngón tay cựu thiên tức nhuộm tuân rơi xuống mấy viên. Ngàn năm trước nàng liền cảm giác được bản thân cơ duyên sắp tới, nhưng ngàn năm thời gian bản thân du lịch hồng hoang, chung quy không có tìm được kia sợi cơ hội. Trong lòng đang là phiền não thời khắc, đột nhiên có cái Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tiểu yêu xuất hiện, nữ hoa trong lòng nghi hoặc không thôi. Dù sao bản thân thế nhưng là thả bản thân chuẩn thánh tuột cùng khí tức, cho dù là Đại La Kim Tiên sinh linh cũng không dám đến gần, cái này Thái Ức Kim Tiên cảnh giới ra hỏa thế nào còn dám đến gần. Bất quá nữ hoa cũng không nhiều hơn suy đoán, cũng không có tâm tình suy đoán. Nam chính mình thứ 1.000 thời gian thủy chung không bắt được thành thánh cơ hội, giờ phút này lại bị cái tu vi thấp kém hậu bối quấy rối. Nữ hoa đang muốn bung tay háo xua đuổi, đột nhiên con ngươi hơi co lại, tam thanh khí tức. Chương 19, nữ hoa kinh ngạc, nhắc nhở chỗ mấu chốt chương 19, nữ hoa kinh ngạc, nhắc nhở chỗ mấu chốt Khổng Tuyên quanh thân lưu chuyển ba đạo thanh quang như rung động dập dờn. Ngọc thanh tiên quang trong mắt như lưu ly, thái thanh nói bận hồn nhược thiên thành, bắt mắt nhất thuộc về từ Khổng Tuyên trong cơ thể phát ra bên trên thanh khí hơi thở. Rõ ràng là tu luyện thông thiên đạo hữu công pháp tu luyện. Nếu không, không thể nào như vậy. Hiển nhiên, cái này Thái Ức Kim Tiên tuột cùng khổng tức là thông thiên đồ đệ. Nếu không, trọng yếu nhất công pháp cái này Khổng Tuyên làm sao lại tu luyện? Càng không cần nói còn có thái thanh khí tức cùng ngọc thanh khí tức. Nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên cũng tới đến nữ hoa cách đó không xa. Vạn bối Khổng Tuyên, bái kiến nữ hoa tiền bối. Khổng Tuyên ngoài 10 trượng cung kính hành lễ, sau lưng ánh sáng 7 màu vòng đem sóng biển chiếu thành màu cầu vồng. Thậm chí Khổng Tuyên còn cố ý đem Thái Cực Đồ hư ảnh chuyển động một phen. Nữ hoa đè xuống trong lòng kinh dị, trong thời gian ngắn liền tới đến Khổng Tuyên trước mặt. Chuẩn thánh uy áp như nước thủy triều vào tới, nhưng ở chạm đến Khổng Tuyên lúc bị Thái Cực Đồ hư ảnh lặng lẽ hóa giải. Thông Thiên đạo hữu đồ đệ. Nàng trong thanh âm mang theo 12 phần hoài nghi, ta kia Nguyên Thủy đạo hữu hoàn toàn chứa chấp ước sinh chứng hóa hạng người nhập cô lôn. Ách, nghe nói thế, Khổng Tuyên sửng sốt một chút. Cứ thật, bản thân cái kia tiện nghi nhị sư bá danh tiếng không nhỏ a, mặc dù không phải gì tiếng tăm tốt. Tiền bối nói đùa, bây giờ ta đã bái nhập Thông Thiên sư tôn môn hạ. Khổng Tuyên hơi lúng túng đáp lại nói. Nữ hoa ánh mắt như nước, thanh âm cung linh, bây giờ vẫn thuộc về lượng kiếp trong, ngươi ở yêu đỉnh dưới sự đuổi giết còn dám xuống núi, cũng là có chút can đảm. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, cung kính nói, vạn bối cảm nhận có cơ duyên, liền xuống núi lịch lãm, đi ngang nơi đây, chuyên tới để bái kiến tiền bối. Nữ hoa khẽ gật đầu, lại mang theo một tia như có như không uy áp. Dù sao, bản thân ở chỗ này, trong cơ thể hồng mông tử khí nhất sống động. Đây là địa phương còn lại không có. Mà Khổng Tuyên bởi vì cảm thấy cơ duyên xuống núi, cũng là coi như là duyên phận. Sau đó nữ hoa ánh mắt lại nhìn về phía mịt mờ Đông Hải, than nhẹ một tiếng, ta ngày gần đây lòng có cảm giác, như có một cọc đại cơ duyên sắp tới, nhưng thủy chung không phải này pháp. Khổng Tuyên nghe vậy, mừng thầm trong lòng, biết thời cơ đã tới. Nếu là mình trễ nữa tới một ít ngày giờ, sợ rằng nữ hoa đã sáng tạo ra nhân tộc, từ đó chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Khổng Tuyên cố làm trầm tư, sau đó trịnh trọng nói, tiền bối cảm giác, hoặc giả cùng tạo hóa có liên quan. Nữ hoa ánh mắt đột nhiên sáng lên, quanh thân tạo hóa khí cuộn trào như nước thủy triều. A, ngươi lại nói tỉ mỉ. Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, sau đó nói, hồng hoang vạn linh tuy nhiều, trừ tiên tiên sinh linh ra, chỉ có Vu Yêu hai tộc. Nếu là tiền bối tạo hóa tân tộc, nhất định được vô lượng công đức. Lời vừa nói ra, thiên địa đột nhiên biến sắc. Trên sơn cốc vô ích ô vân hội tụ, lôi đình nhận hiện, như có thiên phạt sắp tới. Ừm. Khổng Tuyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới bản thân chỉ nói ra, liền đưa tới lớn như vậy phản ứng. Quả nhiên muốn nói cẩn thận a, Khổng Tuyên lúc này cũng hiểu được. Nếu không phải mình là nói cho nữ hoa, lại nữ hoa bản thân khoảng thời gian này liền muốn sáng tạo nhân tộc, sợ rằng lôi đình liền trực tiếp rơi vào trên người mình. Mà nữ hoa hơi biến sắc mặt, tay áo bào vung lên, tiên thiên linh bảo hồng tú cầu tế ra, đem thiên cơ tạm thời che đậy. Ngươi có biết lời nói này sẽ đưa tới bực nào nhân quả? Nữ hoa thanh âm lạnh dần. Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, từ trong ngực lấy ra một vật, chính là thông thiên ban tặng kiếm ý ngọc phù, ban bối nguyện lấy sư tôn kiếm ý vì thể, tuyệt vô hương luôn. Huống chi tiền bối nếm thử cũng không có tổn thất. Nữ hoa đưa mắt nhìn ngọc phù, cảm nhận được trong đó ác liệt chu tiên kiếm ý, vẻ mặt dần dần chậm. Nàng bấm ngón tay đoán, chợt thân thể mềm mại rung một cái, trong con ngươi bắn ra dị thải, thì ra là như vậy. Khổng Tuyên biết nàng đã cảm ứng được thiên cơ, nhân cơ hội nói, ván bối nguyện giúp tiền bối giúp một tay. Tân tộc sơ sinh, cần có che chở, đệ tử nhưng tạm bảo vệ bọn họ chu toàn. Nữ hoa trầm ngâm chốc lát, cũng không đáp lời, mà là lấy ra một đoàn tản ra tạo hóa khí tức nhưỡng cùng một chai thần thủy, chính là cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Khổng Tuyên thấy vậy, tim đập rộn lên. Hắn biết, thay đổi hồng hoang lịch sử thời khắc mấu chốt đến, nhân tộc sắp ra đời. Sau đó nữ hoa điều dưỡng nhưỡng cùng thần thủy hỗn hợp, bắt đầu bóp đất sáng tạo mới chủng tộc. Bất quá bóp cũng không phải là nhân tộc, mà là một cái hình thù kỳ quái yêu quái. Ừm, ta cũng nhắc nhở đến một bước này, bóp thế nào đi ra không phải người. Trong Khổng Tuyên tâm sửng sốt một chút, không hiểu vì sao nữ hoa nặng ra sinh linh. Nữ hoa ở cảm giác được chỗ bóp sinh linh sau, cũng khẽ lắc đầu, sau đó vất tay tiêu tán. Khổng Tuyên không khỏi nhắc nhở, vạn bối từng xem hồng hoang vạn linh, phát hiện hóa hình sau đều lấy tiên tiên đạo thể làm đầu. Nay hình thái ám hợp thiên đạo, nếu có thể coi đây là cơ sở sáng tạo nhất tộc, nhất định được thiên đạo ưu ái. Nữ hoa nghe vậy, trong mắt ánh sáng bùng nổ, phản phất bị điểm phá nào đó con thiếu. Nàng lẩm bẩm nói, tiên tiên đạo thể, khế hợp thiên đạo. Ở trong hồng hoang, bất kể yêu tộc hay là vu tộc, hay là còn lại tiên tiên sinh linh, chung quy cũng sẽ hóa hình. Hóa hình chính là nhất khế hợp con đường tu luyện thể chất. Nếu là trực tiếp lấy sau khi biến hóa bộ dáng sáng tạo lại nên làm như thế nào? Đọc về phần này, nữ hoa chợt nâng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khổng Tuyên, lời ấy có lý, ta thiếu ngươi một cái nhân quả. Nói xong, nữ hoa xếp bằng ở bờ biển, hai tay khẽ vuốt cửu thiên tức nhưỡng, tạo hóa khí như thủy triều tràn vào trong đó. Tức nhưỡng dần dần mềm hóa, hóa thành một đoàn linh động bùn não. Nàng lại lấy ra một giọt tam quang thần thủy, nhỏ vào bùn não trong. Trong phút chốc, bùn não nở rộ ra hào quang sáng chói, phản phất có sinh mạng bình thường. Khổng Tuyên nín thở ngưng thần, không chớp mắt xem một màn này. Chỉ thấy nữ hoa lấy chỉ làm bút, ở bùn não trong buộc vòng quanh một đạo đạo huyền ảo đường vân, mỗi một bút là hạ, bùn não liền nhiều một phần linh tính. Dần dần, bùn não bắt đầu tự đi ngọ nguậy, hóa thành một cái sinh sản hình người. Làm thứ nhất cái tượng đất thành hình sau, nữ hoa thổi nhẹ một hớp tạo hóa khí, kia tượng đất nhất thời xuống lại. Theo tượng đất ra đời, vòng trời dần dần dâng lên kim quang, bên mông công đức mây vàng bắt đầu hội tụ. Khổng Tuyên thấy rõ ràng, trong lòng cũng kích động. Nhân tộc ra đời. Nữ hoa ngưng mắt nhìn trong tay thứ nhất cái tượng đất, chỉ thấy kia sinh linh tứ chi cân đối, ngũ quan rõ ràng, hai mắt dù sơ cụ linh tính cũng đã ẩn hàm trí tuệ chi quang. Mà khi mới vừa rồi cái kia đạo tạo hóa khí rót vào tượng đất mì tâm lúc, nữ hoa nhất thời cảm thấy trong cơ thể yên lặng vạn năm hồng mông tử khí đột nhiên rung động, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vậy tỏa ra rạng rỡ tử quang. Đây là, nữ hoa môi đỏ khẽ nhếch, đôi rắn không tự chủ bàn cuốn lên. Nàng rõ ràng cảm nhận được cái kia đạo hồng mông tử khí đang cùng tượng đất sinh ra huyền diệu cộng mình, trong tử khí ẩn chứa thánh đạo chân ý như xuân tuyết tan rã, hóa thành vô số phù văn màu vàng ở nàng nguyên thần bên trong lưu chuyển. Kể từ Tử Tiêu cung nghe đạo lấy được ban cho đạo này thành thánh chi cơ sau, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện dị tượng như thế. Khổng Tuyên đứng ở ngoài ba trượng trên đá ngầm, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển như bình phong. Hắn nhìn thấy nữ hoa quanh thân đột nhiên bắn ra màu vàng tím vầng sáng, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Người ra đời quả nhiên xúc động tiên đạo cảm ứng. Chương 20, nhân tộc ra đời, công đức tới tay. Chương 20, nhân tộc ra đời, công đức tới tay. Khổng Tuyên đè nén trong lòng kích động, cố làm nghi ngờ nói, tiền bối, thế nhưng là cái này tạo vật có gì không ổn? Nữ hoa làm như không nghe thấy, ngón tay ngọc khẽ vuốt tượng đất cái trán, cảm thụ hồng mông tử khí trước giờ chưa từng có xúc động. Tia tử khí giống như tìm được quy tắc vậy, phân ra một luồng nhỏ như tơ nhện năng lượng rót vào tượng đất ngày linh. Trong phút chốc, tượng đất hai mắt thần quang tăng vọt, nhưng vẫn hành quỳ lệ hành lễ, vái kiến thánh mẫu. Thanh âm dù non nớt nhưng từng chữ rõ ràng. Thành. Khổng Tuyên ở đấy lòng ngầm uống. Hắn nhìn thấy bờ Đông Hải phía trên tầng mây bắt đầu hiện ra ánh vàng, đó là thiên đạo công đức đang ngưng tụ triệu chứng. Nhưng càng làm hắn hơn kinh hãi chính là nữ hoa giờ phút này trạng thái. Chuẩn thánh tuột cùng uy áp không bị khống chế phóng ra ngoài, trong phạm vi bán kính 1.0000 dặm nước biển bị lực lượng vô hình ép ra đường kính vạn trượng lom xuống. Nữ hoa đột nhiên quay đầu, trong con ngươi tím kim quang mang không ngừng phụt ra hút vào, "Khổng Tuyên, ngươi có biết vừa mới nói tiên thiên đạo thể ám hợp bực nào thiên đạo huyền cơ?" Trong tay nàng tượng đất theo câu hỏi bay lên, mỗi một chỗ kinh lạc huyệt vị cũng sáng lên ánh sáng nhạt, hoàn toàn cùng Chu Thiên Tinh đấu mơ hồ hô ứng. Khổng Tuyên sau lưng rỉ ra mồ hôi lạnh. Cái vấn đề này nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nếu trả lời không thỏa, nhẹ thì bị đuổi cách nơi này địa bỏ lỡ công đức, nặng thì có thể nhân tiết lộ thiên cơ bị thiên đạo cắn trả. Khổng Tuyên tâm tư thay đổi thật nhanh giữa không người đáp, vạn bối chẳng qua là xem hồng hoang vạn linh hóa hình, đều dùng cái này hình thái sắc nhất tu hành. Về phần sâu hơn nguyên do, sau đó Khổng Tuyên cố ý lộ ra cười khổ, sợ là chỉ có tiền bối như vậy cảnh giới mới có thể hiểu đấu. Ngược lại xảo quyệt. Nữ hoa cười khẽ, uy áp hơi liễm. Nàng đã nhìn ra cái này Khổng Tức khôn khéo lộ vẻ biết nhiều hơn, nhưng dưới mắt không phải truy cứu lúc. Huống chi ai không có bí mật, lại nếu không có Khổng Tuyên vậy, nàng hôm nay cũng không nghĩ ra sáng tạo nhân tộc. Trong cơ thể hồng mông tử khí sao động nói cho nàng biết, sáng tạo tộc này chính là chứng đạo mấu chốt. Theo thứ nhất cái tượng đất tung tăng tung tẩy địa ở lòng bàn tay đi lại, nữ hoa chợt cau mày, âm dương chưa phân, trung uy không trọn vẹn. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay tạo hóa khí phân hóa đen trắng, lần nữa bước lên tượng đất. Lần này tạo nên hình thể càng thêm mảnh khảnh, trước ngực nô lên nhu hòa đường cong. Làm thứ nhị tôn tượng đất mở mắt lúc, hoàn toàn cùng lúc trước phái nam tượng đất sinh ra kỳ diệu cảm ứng, hai người không tự chủ hướng với nhau đến gần. Diệu thay, nữ hoa vỗ tay cười khẽ, đôi rắn vô vào đá ngầm kích thích ngàn cơn sóng, âm dương tương thế, phương hợp tạo hóa chân ý chỉ thấy nữ hoa động tác đột nhiên tăng nhanh, mười ngón tay như xuyên hoa hồ điệp nặn ra trên trăm tượng đất, nam nữ nửa này nửa kia. Mỗi cái tượng đất ra đời lúc, trong cơ thể nàng hồng mông tử khí liền sáng ngời một phần, đông hải bên trên công đức mây vàng đã dày đến ngàn trượng. Khổng Tuyên thấy được rõ ràng, những thứ kia tượng đất đã cô linh trí, lại đều vì tiên tiên nhân tộc. Còn có một đôi nam nữ tay cầm tay, trong mắt lộ ra nữ hoa cũng không từng dự liệu tình cảm. Đây chính là nhân tộc khác biệt với Vu yêu hai tộc căn bản. Yếu đuối trong thân thể cất giấu vô hạn có thể. Quá chậm. Nữ hoa đột nhiên dừng tay, nhìn trên mặt biển phản chiếu công đức mây vàng cao mày. Theo tốc độ này, muốn tạo đủ đưa tới thiên đạo cảm ứng số lượng sợ là muốn lâu đến ngàn năm. Nữ hoa trầm ngâm chốc lát, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một đoạn thanh thủy ướt át dây mây. Kia dây mây mới phát hiện thế liền đưa đến trung quanh linh khí sôi trào, trên phiến lá còn mang theo mấy giọt chưa khô hỗn độn linh lộ. Thiên tiên hồ lô đằng. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, suýt nữa la thất thanh. Đây chính là thai nghén qua bảy kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo chí bảo. Lão tử Mộc Đan tử kim hồ lô, Nguyên Thủy Trang Tam Quang Thần Thủy Ngọc Tịch Bình, Thông Thiên Luyện Kiếm Khí Thủy Hỏa Hồ Lô đều xuất từ đây. Càng khỏi nói Hồng Bần Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, Lục Áp đạo nhân Trảm Tiên Phi Đao, cái nào không phải danh chấn hồng hoang sát khí. Nữ hoa chú ý tới Khổng Tuyên ánh mắt khiếp sợ, khóe môi hơi bệnh, ngược lại biết hàng. Cổ tay nàng run khẽ, hồ lô đằng xuyên vào Tam Quang Thần Thủy cùng tức nhượng chất hỗn hợp trong, chỉ một thoáng thanh quang đại tác. Dây mây bên trên bảy chỗ vết sẹo đồng thời sáng lên. Chính là năm đó bảy cái hồ lô chọc ra sau lưu lại đạo ngân. Khổng Tuyên nhưng khi nhìn được 10 phần nóng mắt a ban đầu chia xong hồ lô sau, đông đảo hồng hoang đại năng rời đi, duy chỉ có nữ hoa đem hồ lô đằng cùng thai nghén tiên tiên hồ lô đằng đất thu nạp. Việc như thế đơn giản là bánh từ trên trời rớt xuống a, làm sao không để cho Khổng Tuyên ao ước. Bất quá Khổng Tuyên cũng biết, cái này tiên tiên tức nhưỡng cùng hồ lô đằng là nữ hoa tạo ra con người sử dụng, trong gói minh minh có định số, cũng chỉ có thể có nữ hoa đạt được. Nhìn kỹ, nữ hoa đột nhiên quát nhẹ, trong tay dây mây dính đầy bùn nhão lăng không hất một cái. 3. Đầy trời bùn điểm bay ra, rơi xuống đất hoàn toàn hóa thành mấy ngàn nam nữ. Bọn họ dù so tay nắm được thô ráp chút, vũ tạng đều đủ, linh trí đã mở. Khổng Tuyên nhìn trận mắt hốt mồm. Mỗi một giọt bùn nhão cũng đều hòa lẫn Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng, càng tiêm nhiễm tiên thiên hồ lô đằng tạo hóa đạo vận. Còn chưa đủ. Nữ hoa khẽ nhíu mày, dây mây liên tục huy động. Theo ba âm thanh bên tai không dứt, bờ Đông Hải trong nháy mắt đã đứng đầy hơn 100.000 nhân tộc. Bọn họ sơ sinh u mê lại linh tính 10 phần, rối rít hướng về phía nữ hoa quỳ lạy khẩn bái. Mỗi cái nhân tộc ra đời, bầu trời công đức mây vàng liền bành trướng một vòng, giờ phút này đã che đậy nửa bên trời cao. Nữ hoa đột nhiên dừng tay, sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh. Liên tục thúc giục tạo hóa chi đạo, cho dù lấy nàng chuẩn thánh tuột cùng tu vi cũng cảm thấy cật lực. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong cơ thể hồng mông tử khí đã hóa thành một cái tím bầm thần long ở nguyên thần bên trong du tẩu lúc, trong mắt mệt mỏi nhất thời bị mừng như điên thay thế. Thành thánh cơ hội gần ngay trước mắt. Tiền bối coi chừng. Khổng Tuyên đột nhiên chợt quát. Hắn bén nhạy phát hiện nữ hoa đỉnh đầu tam hoa lại có giải tán dấu hiệu, đây là pháp lực thấu chi triệu chứng. Sau đó Khổng Tuyên liền phát hiện, lo lắng của mình đơn thuần dư thừa. Chỉ thấy nữ hoa trong tay hồ lô đằng đột nhiên thanh quang đại thịnh. Nàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại dây leo bên trên, khẽ kêu nói, thiên đạo ở trên, hôm nay ta tạo nhất tộc, tên gọi người. Vâng. Trời long đất lở vậy tiếng vang bên trong, vạn trượng công đức mây vàng ầm ầm rơi xuống. Trong đó 7 phần không có vào nữ hoa ngày linh, 2 thành bay về phía hồ lô đằng khiến cho lộ sắc thành công đức thánh khí tạo nhân tiên. Còn lại một thành hoàn toàn chia ra làm hai, hơn phân nửa nhìn về phía Khổng Tuyên, gần nửa vậy hướng sơ sinh nhân tộc. Khổng Tuyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đoàn lớn nhỏ kim quang quấn đính mà vào. Trong phút chốc, Khổng Tuyên sau lưng xuất hiện một đoàn công đức vàng vàng. Đây là thiên đạo công đức. Khổng Tuyên vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn chỉ muốn cọ điểm miếng thừa theo, không nghĩ tới nữ hoa rộng lượng như vậy, trực tiếp chia lại một thành trong hơn phân nửa. Đây chính là không ít ta, dù sao đây chính là nữ hoa công đức thành thánh trong một thành hơn phân nửa. Khổng Tuyên thậm chí có thể cảm giác được, nếu là đem những ngày này đạo công đức dung nhập vào bản thân, đột phá đại La Kim Tiên dễ như trở bàn tay. Thậm chí đột phá đến đại La Kim Tiên tột cùng cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến mình tùy thời có thể đột phá đại La Kim Tiên, Khổng Tuyên kích động không thôi. Bất quá sau đó liền áp chế lại. Nếu là đại đạo công đức, ta tuyệt đối không chút do dự dùng để tăng cao tu vi. Đáng tiếc là thiên đạo công đức. Đọc về phần này, Khổng Tuyên không khỏi thở dài một tiếng. Thiên đạo công đức cuối cùng là Hồng Hoang Thiên Đạo ban tặng. Nếu là sử dụng thiên đạo công đức tăng cao tu vi, chung quy không cách nào bỏ trốn thiên đạo nắm giữ. Chương 21, Khổng Tuyên cũng có công đức. Nguyên Thủy ngơ ngác chương 21, Khổng Tuyên cũng có công đức. Nguyên Thủy ngơ ngác mặc dù bây giờ Khổng Tuyên chẳng qua là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng nội tâm đã hoạch định xong lộ tuyến của mình. Đó chính là bỏ qua chuẩn thánh một đạo, đi hôn nguyên một đạo. Chỉ có như vậy, bản thân thượng hạn mới có thể cao hơn. Nếu không, thượng hạn chỉ có thể là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Bản thân mình số mạng chính là ở phong thần lượng kiếp trong, bị chuẩn đề cái đó lao nham hiểm cưỡng ép độ hóa thành vật cưới. Nếu là mình hay là đi chuẩn thánh một đạo, chung quy không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hồng Mông tử khí sớm đã có thuộc về. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, nữ hoa cùng chuẩn đề tiếp dẫn. Về phần Hồng Vân cái kia đạo Hồng Mông tử khí, đã sớm bởi vì vẫn lạc mà biến mất. Nói là biến mất, Khổng Tuyên suy đoán cuối cùng vẫn trở lại Hồng Quân đạo tổ trong tay. Làm Hồng Vân ở Tử Tiêu cung nhường cho chuẩn đề bổ đoàn thời điểm, kết cục cũng đã nhất định. Khổng lồ nhân quả chuẩn đề căn bản trả lại không nổi, mà Hồng Vân vẫn lạc mới là chuẩn đề tính toán. Như vậy liền không cần trả lại nhân quả. Nữ hoa quanh thân thiên đạo công đức như màu vàng thác lũ vậy chút xuống, khí tức của nàng trong phút chốc kéo lên tới một cái trước giờ chưa từng có cảnh giới. Chuẩn thánh tột cùng gông cùng bị tùy tiện xung phá, Hồng Mông tử khí ở trong cơ thể nàng hoàn toàn kích hoạt, hóa thành một cái màu vàng tím thần long, quanh quần nàng trong nguyên thần. Thân hình của nàng từ từ trở nên hư ảo mà hùng vĩ, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, một cỗ vô cùng mênh mông thánh nhân uy áp cuốn qua hồng hoàng, khiến vạn vật thần phục. Ta nữ hoa hôm nay chứng đạo thành thánh, sẽ ở 33 tầng trời ngoài mở ra hoa hoàng cung. Nữ hoa thanh âm như tiếng trời vang dội hồng hoàng, mỗi một chữ cũng hàm chứa thiên đạo phát tắc, đưa đến hư không rung động. Bờ Đông Hải bầu trời, vô số dị tượng hiện lên, tử khí đi về đông 30,000 dặm, kim liên khắp nơi trào cam tuyển, tiên nhạc trận trận, điểm lành đầy trời. Sơ sinh nhân tộc rối rít quỳ rạp dưới đất, thành kính lê bái, bái kiến thánh mẫu. Thanh âm của bọn họ dù yếu ớt, nhưng cũng tự hào vô cùng. Dù sao nhân tộc thánh mẫu cường đại như vậy, bọn họ há có thể mất hứng cùng tự hào. Khổng Tuyên đứng ở một bên, cảm thụ nữ hoa thành thánh lúc phát ra huyền ảo đạo vận, rung động trong lòng không dứt. Hắn mặc dù biết nữ hoa sẽ nhân tạo người thành thánh, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, vẫn để cho hắn tâm thần kích động. Nhất là kia cổ thánh nhân uy áp, dù là hắn đã là Thái Ức Kim Tiên tuyệt cùng, giờ phút này cũng như sâu kiến nhìn lên trời cao, không sinh ra chút nào lòng phản kháng. Nếu không phải nữ hoa cố ý che chở bản thân, ở nơi này thánh nhân uy áp hạ, bản thân đã sớm mất đi. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Cùng lúc đó, đỉnh núi Côn Lôn, Tam Thanh trong đạo trường, Lão Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đang xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tìm hiểu Hồng Mông tử khí huyền cơ. Đột nhiên, một cỗ mênh mông thánh nhân uy áp quét ngang hồng hoàng, Tam Thanh đồng thời mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có người thành thánh. Nguyên Thủy thông suốt đứng dậy, Ngọc Thanh Tiên Quang ở quanh thân kịch liệt chấn động, cho thấy trong hắn tâm không bình tĩnh. Lão Tử cau mày, trong tay Thái Cực Đồ hơi rung động, tựa như ở đáp lại kia cổ thánh nhân khí tức. Sau đó hắn trầm giọng nói, cổ hơi thở này là nữ hoa đạo hữu. Nữ hoa đạo hữu sao? Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm hư ảnh tranh kêu vang dội. Nguyên Thủy kinh hô, nàng hoàn toàn trước chúng ta một bước chứng đạo. Ba người trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin nổi. Bọn họ từ Hồng Quân đạo tổ ban thưởng Hồng Mông tử khí tới nay, liền một mực tại tìm hiểu đạo diệu trong đó, cố gắng đột phá thánh nhân cảnh giới. Vậy mà nữ hoa hoàn toàn trước bọn họ một bước thành công, điều này làm cho trong lòng bọn họ đã khiếp sợ lại phức tạp. Lão Tử bước dâu trầm ngâm, nữ hoa tạo ra con người, công đức thành thánh. Thì ra là như vậy. Lão Tử trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, Hồng Mông tử khí kích hoạt, cần khế hợp thiên đạo đại thế. Nữ hoa đạo hữu sáng tạo tân tộc, bù đắp hồng hoang sinh linh chi thiếu, cho nên được thiên đạo công nhận. Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện. Từ trước đến giờ cao ngạo hắn, bây giờ bị nữ hoa giành trước một bước thành thánh, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Thông Thiên lại cười lớn một tiếng, trong mắt chiến ý dồi dào, nhị huynh cần gì phải cố chấp ở đây. Nữ hoa đạo hữu có thể thành thánh, nói rõ Hồng Mông tử khí tìm hiểu cũng không phải là vô tích khả tầm. Chúng ta chỉ cần tìm được bản thân đích chứng đạo cơ hội, cũng có thể đặt chân thánh cảnh. Lão Tử khẽ gật đầu, tam đệ nói cực phải. Nữ hoa đạo hữu thành thánh, ngược lại vì chúng ta chỉ rõ phương hướng. Mà Thông Thiên phóng ra thần thức hướng bờ Đông Hải tìm kiếm. Ừm. Trong lúc bất chợt, Thông Thiên nghi ngờ một tiếng. Lão Tử cùng Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên, không biết vì sao Thông Thiên như vậy. Ha 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 ha. Thông Thiên cười lớn, làm Lão Tử cùng Nguyên Thủy không rõ nguyên do. Sau đó Lão Tử cùng Nguyên Thủy cũng rối rít đem thần thức tìm kiếm. Cái gì? Nguyên Thủy kêu lên một tiếng, đầy mặt không thể tin nổi. Trong thần thức, nữ hoa bên người có một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Khổng Tuyên. Quan trọng hơn thời là Khổng Tuyên sau lưng công đức kim luân. Mặc dù ở nữ hoa công đức trước mặt, Khổng Tuyên công đức không hề sáng rõ, nhưng ở Lão Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong mắt lại vô cùng chói mắt. Đặc biệt là Nguyên Thủy trong mắt, không chỉ có chói mắt, còn nhức mắt. Thấy vậy một màn, Thông Thiên cười nói, nhị huynh chớ nóng, ta cái này liệt đồ cũng coi như cơ duyên thâm hậu à. Nói thế rơi vào Nguyên Thủy trong tai, lại tràn đầy khoe khoang ý dù sao, Khổng Tuyên là Thông Thiên đồ đệ. Ban đầu Nguyên Thủy thái độ đối với Khổng Tuyên có thể nói là 10 phần đắc liệt. Nếu không phải Thông Thiên ra tay, Khổng Tuyên sớm bị Nguyên Thủy giết chết. Trong mắt mình khoác lông mang góc, ước sinh chứng hóa hạng người, vậy mà tham dự vào nữ hoa thành thành trong. Làm sao không để cho Nguyên Thủy khiếp sợ? Đang ở Nguyên Thủy không giảng hòa khiếp sợ thời điểm, Hồng Hoang các nơi đại năng cũng rối rít cảm ứng được nữ hoa thành thành khí hơi thở. Trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đem địa thư thu hồi trong cơ thể, nhìn xa Đông Hải phương hướng, thở dài nói, nữ hoa đạo hữu hoàn toàn trước một bước chứng đạo, xem ra Hồng Hoang cách cục sẽ có đại biến. Nói, Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, Hồng Vân đạo hữu, ngươi nếu trên đời. Ai? U Minh huyết hải. Minh Hà lão tổ nhấc lên huyết lãng, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giấy lên ngút trời lửa rực, sáng đạo chủng tộc có thể thành thánh. Đã như vậy, lão tổ ta cũng phải chế nhất tộc. Phương Tây Linh Sơn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đội vàng chi sắc. Chuẩn Đề trầm giọng nói, sư minh, nữ hoa đã chứng đạo, chúng ta còn cần tăng nhanh nhu đồ. Nghe nói thế, tiếp dẫn cũng là cười khổ, nhưng chúng ta Hồng Mông tử khí đến nay không có phản ứng, chẳng lẽ cơ duyên chưa đến? Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nếu như thế, không bằng sẽ đi độ hóa phương pháp, rộng tích công đức. Yêu đình trong, nữ hoa đạo hữu thành thánh. Đông Hoàng thái nhất trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ha 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 ha. Vu tộc không đáng để lo. Dù sao, nữ hoa cùng Phục Hy đều là yêu đình. Nữ hoa thành thánh, đợi vạn năm thời gian trôi qua, 12 tổ Vu Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng có cách tương đối. Ban đầu Hồng Quân đạo tổ thế nhưng là phất tay liền đem bản cổ hư ảnh xóa đi, a một bên Đế Tuấn cũng là đầy mặt nghiêm trọng, thở dài nói, khó a. Hai người bọn họ cũng bất quá chuẩn thánh tột cùng cảnh. Bây giờ nữ hoa so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn, há có thể bị bọn họ chỉ thị? Huống chi, hai người bọn họ cũng không có Hồng Mông tử khí cái này thành thánh chi cơ. Ai? Chương 22, Tử Tiêu Thần Lôi ngăn trở chuyển pháp chương 22, Tử Tiêu Thần Lôi ngăn trở chuyển pháp bờ Đông Hải, nữ hoa thành thánh dị tượng từ từ lắng lại. Nàng thu liễm thánh nhân uy áp, nhìn về phía sơ sinh nhân tộc, nhẹ giọng nói, bọn ngươi sơ sinh, yếu đuối không chịu nổi, cần không ngừng vươn lên, mới có thể ở nơi này hồng hoàng đặt chân. Nhân tộc rối rít giơ đầu, cần tuân thánh mẫu dạy bảo. Nữ hoa vừa nhìn về phía Khổng Tuyên, khẽ gật đầu, lần này có thể thành thánh, cũng có ngươi chỉ bảo công. Ta thiếu ngươi một phần nhân quả, ngày khác nếu có điều cầu, nhưng tới hoa hoàng cung tìm ta. Khổng Tuyên liền vội vàng hành lễ, vạn bối không dám giành công, chúc mừng tiền bối chứng đạo thành thánh. Nữ hoa cười khẽ, thân hình từ từ hư ảo, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại chân trời. Nàng đã thành tựu thánh vị, cần đi tới ngoài tam thập tam thiên mở ra đạo tràng, vững chắc cảnh giới. Đợi nữ hoa rời đi, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nữ hoa thành thánh, sau đó chính là lão tử lập nhân giáo, Nguyên Thủy lập xiển giáo, Thông Thiên lập tiền giáo. Hồng Hoang sắp tiến vào thánh nhân thời đại. Sau đó Khổng Tuyên túi đầu nhìn mình trong cơ thể đoàn kia thiên đạo công đức, trên mặt hiện ra nét cười. Không uổng công, ít nhất công đức tới tay. Mặc dù không có ý định tăng cao tu vi, nhưng luyện hóa pháp bảo cái gì, vẫn là vô cùng không tệ. Đọc về phần này, Khổng Tuyên đem công đức vòng vàng thu nhập nguyên thần chỗ sâu, ngược lại nhìn về phía sơ sinh nhân tộc, trong lòng suy nghĩ cuộn trào. Nữ hoa thành thánh dư vận chưa tiêu tán, vòng trời trên vẫn có nhàn nhạt công đức vàng rực lưu chuyển, ánh chiếu ở nơi này bởi u mê sinh linh trên người. Bọn họ chân trần đạp ở trên bờ cát, hoặc truy đuổi sóng biển, hoặc ngửa đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy thuần túy tò mò cùng kính sợ. Nhân tộc sơ sinh, yếu đuối như sâu kiến, lại gánh chịu thiên đạo khí vận. Khổng Tuyên thấp giọng thì thào. Hắn nhớ tới nguyên bản Hồng Hoang quy tắc trong, nhân tộc ở Vu Yêu đại chiến trong khe hẹp dễ rủa cầu sinh, thậm chí trở thành yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm tài liệu. Bây giờ bản thân đã tham dự nhân tộc ra đời, nếu có thể lại giúp bọn họ giúp một tay, hoặc giả có thể thay đổi tương lai thảm kịch. Quan trọng hơn chính là công đức. Nữ hoa tạo ra con người được thiên đạo công nhận, lão tử lập nhân giáo truyền kim đan đại đạo cũng lấy được công đức thành thánh. Nếu mình lúc này truyền thụ nhân tộc phương pháp tu luyện, có hay không cũng có thể chia lãi một phần thiên đạo quả tạo. Dù chỉ là đạt được số ít, đó cũng là cực tốt. Hơn nữa Khổng Tuyên cũng là vì thử một chút có thể hay không lần nữa đạt được công đức. Dù sao lão tử thành thánh cũng là bởi vì truyền thụ nhân tộc kim đan một đạo mới đạt được công đức, từ đó lập nhân giáo thành thánh. Tiếp theo mới có Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề tiếp dẫn lập giáo thành thánh. Thêm nữa là để cho nhân tộc không giống nguyên bản yếu đuối như vậy, bị yêu tộc xem như khẩu lương chỗ tàn sát. Nhân tộc ra đời tiền kỳ, quá khổ. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyên đầu ngón tay ngưng tụ một luồng thần quang bảy màu, nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm. Sau đó Khổng Tuyên nhắm mắt ngưng thần, đem thượng thanh linh bảo quyết trong thích hợp phạm tục tu luyện cơ sở pháp môn tách ra ngoài, lại lấy âm dương ngũ hành lý lẽ giản hóa, sáng chế ra một môn tên là Tiên Thiên Thổ Nạp Thuật công pháp. Phương pháp này dù nông cạn, lại có thể dẫn linh khí vào cơ thể, để cho nhân tộc bước vào tu hành. Lợi dụng phương pháp này thử chi. Sau đó Khổng Tuyên phất tay áo đi về phía đám người. Sơ sinh nhân tộc gặp hắn quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, rối rít quỳ mọp hành lễ, miệng nói tiên trưởng. Khổng Tuyên giơ tay lên hư đỡ, thân thiết nói, bọn ngươi sơ sinh, người yếu khó tổn. Ta nay thụ bọn ngươi phương pháp tu hành, nhưng rèn luyện thân thể, lui tránh thai ách. Dứt lời, Khổng Tuyên đầu ngón tay cơ nhẹ, một đạo ánh sáng bảy màu trên không trung ngưng kết thành chữ viết, chính là Tiên Thiên Thổ Nạp Thuật yêu quyết. Vậy mà đang ở phù văn sắp rơi vào nhân tộc thức hải sát na. Vậy anh, trên chín tầng trời đột nhiên đánh xuống một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, thẳng đem phù văn đánh nát. Khổng Tuyên cả người kịch chấn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đỉnh đầu Thái Cực Đồ hư ảnh trong nháy mắt mất đi. Hắn đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy trời cao chỗ sâu ô vân cuộn trào, thiên đạo uy áp như thủy triều chút xuống, phảng phất có một đôi tròng mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú bản thân. Thiên đạo, không cho. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Nếu không phải Thái Cực Đồ hư ảnh trôi nổi tại đỉnh đầu của mình, sợ rằng mới vừa rồi cái kia đạo tử tiêu thần lôi liền đem bản thân mất đi a, giờ phút này Khổng Tuyên mới hiểu ra tới. Nhân tộc là tương lai thiên địa vai chính, nó trưởng thành quỹ tích sớm bị thiên đạo quyết định. Lao tử lập nhân giáo, truyền kim đan đại đạo là thành thánh mấu chốt, nếu bản thân giờ phút này nhúng tay, chính là nhiễu loạn thiên đạo bố cục. Ít nhất, lao tử đám người đột phá thiên đạo thánh nhân trước, là không thể nào thay đổi. Càng đáng sợ hơn chính là, Khổng Tuyên mơ hồ nhận ra được một luồng đặc biệt ý chí, chỉ sợ sẽ là Hồng Quân ánh mắt. Hồng Quân hợp đạo sau, thiên đạo tức Hồng Quân, Hồng Quân tức thiên đạo. Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn đều vì môn hạ này đệ tử, lập giáo thành thánh đều là vì huyền môn khí vận lót đường. Nếu bản thân trước hạn vì nhân tộc trúc cơ, lão tử nhân giáo liền mất lập giáo căn cơ, huyền môn khí vận tất bị ảnh hưởng. Như thế nhân quả, chớ nói hắn chỉ có thái ớt kim tiên, chính là thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiêm nhiễm. Dù sao, nếu là Khổng Tuyên truyền thụ công pháp đạt được công đức, lão tử làm như thế nào lập nhân giáo truyền công pháp? Thế nào thành thánh? Không chỉ là thiên đạo không cho phép, Hồng Quân cũng không cho phép. Lão tử bọn người là Hồng Quân môn hạ, đều là Hồng Quân sáng chế huyền môn bên trong. Lão tử lập nhân giáo, Nguyên Thủy lập xiển giáo, Thông Thiên lập tiện giáo, Chuẩn Đề tiếp dẫn lập Phật giáo, cũng sẽ khiến huyền môn khí vận gia tăng, đây mới là Hồng Quân thu đồ chỗ mấu chốt, hay cho một thiên đạo, hay cho một Hồng Quân. Khổng Tuyên cười khổ, sau đó tản đi lòng bàn tay còn sót lại linh quang, trong lòng đã kinh lại giận. Kinh chính là thiên đạo tính toán lại như thế sâu xa, giận chính là nhân tộc rõ ràng có vô hạn tiềm lực, lại nếu bị làm con cờ, ở Vu Yêu lượng kiếp trong trải đầy chắc trở. Yên lặng hồi lâu, Khổng Tuyên thở dài một tiếng, xoay người muốn rời. Tiên trưởng dừng bước, một kẻ nhân tộc thanh niên đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, cầu tiên trưởng chiếu cố, ban cho bọn ta một chút hy vọng sống. Còn lại nhân tộc cũng rối rít cầu khẩn, trong mắt đều là hoảng hốt. Bọn họ dù không biết chuyện gì xảy ra, lại bản năng cảm nhận được Khổng Tuyên rời đi mang ý nghĩa hy vọng chôn bụi. Khổng Tuyên bước chân dừng lại, sau đó lật tay lấy ra kim quạt lông cùng xương liên. Hai kiện pháp bảo này vừa là công kích chi bảo, vừa là phòng ngự chi khí, tuy không cách nào giúp nhân tộc tu hành, lại có thể bảo vệ bọn họ tạm lánh nguy hiểm. Này hai vật tặng cho bọn ngươi. Khổng Tuyên phất tay đem pháp bảo hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào thanh niên trong tay, kim quạt lông nhưng đổi hung thú, xương liên có thể kháng cự hai ách. Nhớ lấy, hồng hoang hiểm ác, làm cẩn thận thật thủ. Nhân tộc thanh niên nắm chặt pháp bảo, lệ nóng doanh trọng. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn quỳ rạp dưới đất nhân tộc, trong đầu suy nghĩ cuộn trào. Hoặc giả, còn có một con đường khác. Công pháp không thể truyền, nhưng lấy được công đức cũng không chỉ công pháp a. Khổng Tuyên ánh mắt lóe lên, hắn chợt nhớ tới trí nhớ tiếp trước trong nhân tộc trỗi dậy trong lịch trình những thứ kia cực kỳ trọng yếu phát minh sáng tạo, đánh lửa xua tan hắc ám, xây dựng nhà cửa chống đỡ mưa gió, sáng tạo chữ viết truyền thừa văn minh. Những thứ này nhìn như chuyện đơn giản, cũng đều là thiên đạo ban thưởng công đức mấu chốt thiết điểm. Nếu trực tiếp truyền thụ phương pháp tu hành sẽ bấy nhiêu thiên đạo bố cục, như vậy những cơ sở này sinh tồn kỹ năng truyền thụ nên sẽ không chạm đến thiên đạo ranh giới cuối cùng. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, bảy sát thánh quang ở đầu ngón tay lưu chuyển, quan trọng hơn chính là những thứ này sáng tạo cũng có thể đạt được thiên đạo công đức. Chương 23, lại được thiên đạo công đức linh bảo. Chương 23, lại được thiên đạo công đức linh bảo. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, giơ tay lên giữa bảy sắc thánh quang hóa thành lưu quang, ở trên bờ cát buộc vòng quanh đơn giản đồ án. Đó là hắn trong trí nhớ đánh lửa phương pháp. Nhìn kỹ, Khổng Tuyên thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn nhặt lên hai cây cành khô, tự mình làm mâu đứng lên, nhanh chóng xoay tròn mà sát. Trung quanh nhân tộc vây xem tới, rối rít trừng to mắt, xem vị tiên trưởng này trong tay dần dần toát ra khói xanh, cuối cùng phụ một tiếng thoát ra ngọn lửa. Chúng nhân tộc phát ra thán phục tiếng hô. Có mấy cái gan lớn thậm chí đưa tay mong muốn đụng chạm kia nhảy lên kỳ tích. Cái này là lượt nhưng đổi giá thú, đồ ăn chín vật, chống lạnh lạnh. Khổng Tuyên đem mùi lửa truyền lại cấp trước hết quỷ lệ thanh niên, nhớ, hỏa năng hộ người, cũng có thể hại người, cần cẩn thận sử dụng. Sau đó Khổng Tuyên để bọn họ nếm thử một phen. Có Khổng Tuyên làm mẫu, nhân tộc đánh lửa cũng là dễ dàng. Làm thứ nhất cái nhân tộc học Khổng Tuyên phương pháp, thành công để cho ngọn lửa ra đời trong nháy mắt, trong thiên địa đột nhiên vang lên từng tiếng càng ong ong. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên dâng lên màu vàng rung động, một đoàn dạng rỡ công đức mây vàng ở bờ Đông Hải bầu trời ngưng tụ, dù không kịp nữ hoa tạo ra con người lúc một phần bạn, nhưng cũng để cho trong phạm vi bán kính 1,000 dặm linh khí trở nên sôi trào. Quả nhiên có thể được. Trong Khổng Tuyên tâm mừng như điên, mặt ngoài lại không chút biến sắc. Cái này chứng minh suy đoán của hắn không sai. Những cơ sở này sáng tạo đúng là thiên đạo cho phép trong phạm vi. Chỉ thấy đoàn kia công đức mây vàng giống như là có sinh mệnh phân liệt ra tới. Ba thành hóa thành màu vàng cột ánh sáng dưới vào bản thân ngày linh, ba thành như mưa phùn chiếu xuống nơi trốn có nhân tộc trên người. Ba thành thì hội tụ đến tên kia lấy lửa thanh niên trong cơ thể. Thanh niên kia tại thiên đạo công đức hạ, trong thời gian ngắn liền bước vào cảnh giới kim tiên. Bên này là thiên đạo công đức hùng mạnh, dù là ngươi không có tu luyện bất kỳ công pháp nào, cũng có thể cưỡng chế tăng cao tu vi. Nhất là người ta ngoại ý muốn chính là, còn thừa lại một thành hoàn toàn quấn quanh ở cây kia lấy lửa cảnh khô bên trên, khiến cho toàn thân dâng lên ngọc chất sáng bóng, mặt ngoài hiện ra thiên nhiên hỏa văn đạo ngân. Công đức linh bảo. Khổng Tuyên trong lòng kịch chấn. Căn này tầm thường côn gỗ lại công đức lễ rửa tội hạ lộ sát thành ngày muốt công đức linh bảo, mặc dù chỉ là trụ cột nhất tầng thứ, nhưng trong đó ẩn chứa thiên đạo công nhận lại không giả được. Trong cơ thể hắn mới được công đức cùng nữ hoa ban tặng lẫn nhau giao dùng, ở nguyên thần chỗ sâu tạo thành đạo thứ hai ít hơn công đức kim luân. Cảm tạ thượng tiên ban cho pháp. Tên kia bị công đức chút vào thanh niên đột nhiên phúc trí tâm linh, nâng lưu phát ra ôn nhuận ánh lửa côn gỗ quỳ xuống đất hô to. Hắn nguyên bản thân thể gầy yếu giờ phút này hiện lên nhàn nhạt kim mang, bắp thịt đường cong trở nên bền chắc lưu loát, trong mắt linh quang càng tăng lên lúc trước gấp mấy lần. Trung quanh nhân tộc thấy vậy rối rít nói theo, trên bờ cắt ngã quỵ một mảnh. Khổng Tuyên phất tay áo đem mọi người nâng lên, trong thanh âm mang theo không nén được mừng rỡ, cái này là thiên đạo đối nhân tộc khen thưởng. Đang ở Khổng Tuyên cùng nhân tộc đối thoại lúc, bên ngoài vạn dặm trong núi rừng, vài đôi đỏ thắm ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên này. Khắc khắc, nhiều như vậy huyết thực, còn như vậy chi yếu. Một con sói yêu liếm liếm răng nanh, trong mắt tràn đầy tham lam. Kia Khổng Tức tựa hồ có chút đường đi nước bước, không thể liều lĩnh manh động. Một ga khác xà yêu cẩn thận nói, sợ cái gì? Bất quá là cái thái ớt kim tiền, huynh đệ chúng ta liên thủ, còn không bắt được hắn. Lang yêu gầm nhẹ, trong thần thức truyền tới tình huống, cũng cắt đứt Khổng Tuyên suy nghĩ. Cứ thật, nữ hoa mới vừa thành thánh, liền có yêu mơ ước nhân tộc. Khổng Tuyên thân hình mở ra, đầy mặt không thể tin nổi. Nữ hoa thế nhưng là mới vừa đi không bao lâu à, thánh nhân khí tức vẫn còn ở chung quanh không có tiêu tán. Lại có ba cái thái ớt kim tiền cảnh giới yêu tộc theo dõi nhân tộc. Đây là Khổng Tuyên tuyệt đối không ngờ rằng. Ừm. Đột nhiên, Khổng Tuyên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là ta mang đến thay đổi? Dù sao, dựa theo đi về phía, nữ hoa thành thánh hậu, thế nhưng là che chở năm nhân tộc tứ 1.000. Mặc dù chỉ là ngôn ngữ để cho hồng hoang sinh linh biết được, nhưng thánh nhân vậy, ai dám vi phạm? Mở linh trí sinh linh cũng không dám đến gần nhân tộc. Chỉ có những thứ kia chưa mở linh trí yêu thú mới dám đến gần nhân tộc bộ lạc. Bất quá đây đối với nhân tộc mà nói, cũng chính là đưa tới cửa khẩu lương, dù sao hơn 100 cái tiên thiên nhân tộc cũng không phải là chút nào thực lực cũng không có. Bất quá cũng tốt, vừa lúc để cho nhân tộc thấy chút máu. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên hướng ba cái kia yêu thú phương hướng tiện tay vung lên, một đạo thần quang bảy màu trong nháy mắt xuất ra. Trong phút chốc, ba cái kia thái ớt kim tiên cảnh giới yêu thú xuất hiện ở Khổng Tuyên trước mặt. Ba cái thái ớt kim tiên cảnh giới yêu thú chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc đã đưa thân vào nhân tộc bộ lạc bên trong ương. Cầm đầu xà yêu con ngươi trợn co lại, cả người vậy nổ lên, yêu lực bản năng tôn trào, lại phát hiện trong cơ thể mình pháp lực giống như đọc lại duyên khối, càng không có cách nào điều động chút nào. Chuyện gì xảy ra? Lang yêu nhe răng gầm nhẹ, móng nhọn trên mặt đất cày ra ngấn sâu, nhưng ngay cả một tia yêu phong cũng không nổi lên được tới. Một bên ứng yêu cố gắng vu cánh chạy trốn, nhưng hai cánh giống như bị vô hình xiềng xích trói buộc, chỉ có thể cứng đờ phành phạch hai cái. Xà yêu đột nhiên nâng đầu, ánh mắt gắt gao phong tỏa phía trước cái kia đạo đứng chắp tay bóng dáng. Khổng Tuyên quanh thân bảy sắc thánh quang lưu chuyển, cười như không cười liếc nhìn bọn họ, phản phất đang nhìn ba con dê đợi làm thịt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn dám mơ ước thánh nhân sáng tạo nhân tộc. Khổng Tuyên thanh âm không nhanh không chậm, lại như hàn băng thứ xương. Xà yêu trong lòng bị chấn, rốt cuộc phản ứng kịp, là ngươi, cầm giữ pháp lực của chúng ta. Nó đỏ thắm lưỡi rắn run rẩy kịch liệt, thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa trong thần thức nhìn thấy thái ớt kim tiên tuột cùng Khổng Tức lại có như thế kinh người thủ đoạn. Không thể nào. Lang yêu giữ tợn gầm thét, chỉ có thái ớt kim tiên, như thế nào? Lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ giơ lên, lại là một đạo bảy sắc thánh quang xuất qua. Ba yêu chợt cảm thấy nguyên thần như bị sét đánh, liền cuối cùng một tia rẽ rủa khí lực đều bị tranh thủ, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Sa yêu rốt cuộc nhận ra Khổng Tuyên thân phận, thanh âm nhân sợ hãi mà bặm mẹo, ngươi là Đông Hoàng bệ hạ truy nã Khổng Tuyên. Ngươi không sợ yêu hoàng đại nhân hạ xuống lôi đỉnh chi nộ sao? Khổng Tuyên nghe vậy cười khẩy một tiếng, tay áo bào tung bay giữa, bảy sắc thánh quang như roi vậy quất vào Sa yêu trên mặt, đánh nó bảy băng liệt, yêu đỉnh đuổi giết ta mấy ngàn năm, các ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý giết nhiều bà cái tạp thái. Sau đó Khổng Tuyên xoay người nhìn về phía sau lưng đám kia khẩn trương ngắm nhìn nhân tộc, ánh mắt rơi vào cầm trong tay công đức côn gỗ thanh niên trên người, ngươi, tới. Thanh niên kia dù sắc mặt trắng bệnh, lại thẳng tắp sống lưng đi lên trước, trong tay côn gỗ nhân công đức lực hiện lên nhàn nhạt kim mang. Khổng Tuyên chỉ sủi lơ trên đất ba yêu, nhàn nhạt nói, giết bọn họ. Cái gì? Thanh niên cầm côn tay hơi phát run. Hắn tuy được tiên đạo công đức quán thể, tu vi đạt đến kim tiên, nhưng cuối cùng là sơ sinh nhân tộc, liền máu cũng không từng gặp. Lang yêu thấy vậy, hoàn toàn toét ra mồm máu cởi gằn, con kiến hôi vật cũng xứng làm tổn thương ta. Ông sòm. Khổng Tuyên nhướng mày, bảy sát thánh quang ầm ầm đè xuống, Lang yêu cả người xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi từ thất khiếu phun ra ngoài, khí tức đột nhiên hể bại đến mức tận cùng. Chương 24, Toại Nhân Thị, Lao Tử, Nguyên Thủy hoàn toàn đã tê dần. Chương 24, Toại Nhân Thị, Lao Tử, Nguyên Thủy hoàn toàn đã tê dần. Khổng Tuyên đối thanh niên giơ lên cằm, bây giờ nó liền chỉ bệnh chó cũng không bằng. Thanh niên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết nhiên. Hắn giơ lên cao cột gỗ, hướng Lang yêu đầu lâu hung hăng nện xuống. Phanh. Lang yêu đầu lâu như dưa hấu nổ lên, đỏ trắng vật ở tại trên bờ cát. Kỳ quái chính là, cây kia công đức côn gỗ tiêm nhiệm yêu huyết sau, hỏa văn hoàn toàn sáng lên đỏ ngầu ánh sáng, đem dơ bẩn thiêu đốt hầu như không còn. Làm tốt lắm. Khổng Tuyên tán thưởng gật đầu, ánh mắt quét về phía còn thừa lại hai yêu, tiếp tục. Sa yêu rốt cuộc luống cuống, vân vân. Ta nguyện lập được thiên đạo lời thể, chọn đời không phạm nhân. Giáp giáp. Thanh niên lần này động tác dứt khoát, một côn đâm xuyên Sa yêu bảy tấc. Một tên sau cùng ưng yêu bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, lại dùng rằng lấy đầu cấp đất. Khổng Tuyên đại nhân, ta nguyện đối thiên đạo thể, từ nay che chở nhân tộc. Thanh niên thấy Khổng Tuyên cũng không phản ứng, ngay sau đó ra tay chém giết cái này ưng yêu. Ba bộ yêu thi lẳng lặng nằm song xoài trên bờ cát, mùi máu tanh theo gió di tán. Sơ sinh nhân tộc nhóm đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Khổng Tuyên chợt cười, sau đó giơ tay lên một chiêu, ba đám dạng dỡ bản nguyên tử yêu thi trong nổi lên, bị bảy sắc thánh quang lôi cuốn chỗ dựa nhập lòng bàn tay. Thấy rõ ràng, Khổng Tuyên xoay người đối mặt nhân tộc, nói: Hồng Hoang vạn tộc, cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay nếu không phải ta ở, các ngươi chính là bọn nó trong miệng huyết thực. Hắn cong ngón đúng ra, ba đám bản nguyên trong phân ra một luồng, hóa thành lưu quang không có vào thanh niên trong cơ thể. Thanh niên cả người rung một cái, khí tức hoàn toàn từ kim tiên sơ kỳ tăng vọt tới trung kỳ. Cái này, thanh niên không dám tin xem hai tay của mình. nhớ, nhân tử là cường giả mới xứng có tư cách. Khổng Tuyên tay áo bào vung lên, còn thừa lại bản nguyên thu nhập bảy sắc thánh quang không gian, mà các ngươi bây giờ ở hồng hoang thế giới liền sâu kiến cũng không bằng. Nghe nói thế, chúng nhân tộc rối rít lâm vào trầm tư. Bọn họ chỉ là vừa mới ra đời, nhưng cũng không phải là ngu. Biết Khổng Tuyên vậy có thể là thật, nhưng bọn họ yếu đuối vô cùng, bây giờ chỉ có một cái huyền tiên trung kỳ tồn tại. Sau này lại nên làm như thế nào? Mà lúc này, mới vừa rồi người thanh niên kia hưng phấn nói, "Thượng tiên, pháp bảo này." Chỉ thấy côn thân hỏa văn đã ngưng tụ thành toại một chữ, mơ hồ có đạo vận lưu chuyển. Khổng Tuyên cười nói, "Ngươi đã được như vậy ban phúc, liền là tộc nhân thủ lĩnh như thế nào?" Thanh niên chưa kịp trả lời, chung quanh nhân tộc đã cùng kêu lên hô to, "Toại nhân thị! Toại nhân thị!" Tiếng song chấn động đến bảy chim biển bay. Khổng Tuyên thấy vậy âm thầm gật đầu, bánh xe lịch sử trung quy bắt đầu chuyển động. Hồng hoang thứ nhất đời người hoàng, vì vậy ra đời. Sau đó Khổng Tuyên liền chuẩn bị một chút một bước. Mà lúc này, đỉnh núi Côn Lôn, tử khí quẩn quanh trong ngọc hư cung. Lao tử trong tay thái cực đồ đột nhiên phát ra ao ngong. Vị này thái thanh thánh nhân lông mày trắng khét to, ánh mắt xuyên thấu 33 tầng trời, rơi vào bờ Đông Hải kia phiến chưa tản đi công đức mây vàng bên trên. Quái thai quái thai. Lao tử nhìn về phía thái cực đồ, đồ trong ánh chiếu hồng hoang cảnh tượng đột nhiên định cách ở trên bờ cắt đám kia nhân tộc trên người, nữ hoa đạo hưu đã chứng đạo thành thánh, vì sao nhân tộc nơi lại có thiên đạo công đức hạ xuống? Một bên Nguyên Thủy nghe vậy mở mắt, sau đó thần thức quét qua bờ Đông Hải, xưa nay uy nghiêm mặt mũi hiện lên vẻ kinh hãi. Cái kia thiên khung rũ xuống công đức vàng rực lại có ba thành không có vào đạo thân ảnh quen thuộc kia. Cái này, Nguyên Thủy trong tay áo ngón tay không tự chủ buộc chặt. Chỉ có ước sinh chứng hóa hạng người, sao xứng liên tiếp được thiên đạo ưu ái? Lời còn chưa dứt, trong điện đột nhiên vang lên réo rắt kiếm minh. Thông Thiên giáo chủ sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh giao thoa, khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Trước mặt hắn trôi lơ lửng kính nước trong, đang rõ ràng tỏa ra Khổng Tuyên cùng nhân tộc cảnh tượng. Đại huynh cần gì phải nghi ngờ? Thông Thiên con ngón tay gảy nhẹ kiếm phong, chấn vỡ kính nước rung động, ta cái này liệt đồ cơ duyên thế nhưng là không kém. Lời trong lời ngoài, tất cả đều là đối với Minh Hạo. Dù sao Khổng Tuyên thế nhưng là đệ tử của hắn. Khổng Tuyên liên tiếp đạt được thiên đạo công đức, cũng chứng minh Thông Thiên ánh mắt không có vấn đề. Chỉ thấy lao tử ánh mắt khẽ nhúc đích, thái cực đồ bên trên âm dương nhị khí đột nhiên ra tốc lưu chuyển. Hắn chú ý tới Thông Thiên từ nữ hoa tạo ra con người bắt đầu liền chưa từng thu hồi thần thức, giờ phút này càng là trong lời nói có lời. Khi thấy kính nước trong Khổng Tuyên đem yêu thi bản nguyên ban cho nhân tộc hình ảnh lúc, lão tử trắng như tuyết lông mi dài đột nhiên nâng lên. Tam đệ nói là, cái này thứ nhị sóng thiên đạo công đức cũng là Khổng Tuyên đưa tới. Lão tử thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng thái cực đồ danh giới bắn ra hỗn độn khí lưu bại lộ trong lão tử tâm chấn động. Không thể nào. Nguyên Thủy đột nhiên đứng dậy, bàn cổ phiên hư ảnh ở khánh trong mây bay phất phới, nữ hoa đạo hưu tạo ra con người là bù đắp hồng hoang sinh linh chi thiếu, cho nên được thiên đạo công nhận. Kia khổng tức bất quá thái ớt kim tiền, có tài đến gì? Thông Thiên cũng không phản bác, hắn hiểu bản thân nhị huynh tính tình. Nói đến nhiều hơn nữa, không bằng để cho Nguyên Thủy chính mắt thấy được. Sau đó Thông Thiên nâng tay phải lên một đạo thanh quang từ đầu ngón tay bắn ra, trên không trung hóa thành trông rất sống động hình ảnh. Trong hình, trên bờ các Khổng Tuyên cầm trong tay cành khô biểu diễn đánh lửa, sơ lửa ra đời sát na, thiên đạo công đức đúng hẹn tới. Thấy vậy một màn, Nguyên Thủy đầy mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm trong hình Khổng Tuyên. Nhị huynh bây giờ đáng tin. Thông Thiên cười khẽ, Chu Tiên kiếm ý ở kính nước mặt ngoài đi lại, lại ánh chiếu bước phát triển mới hình ảnh. Lần này trong hình, một cái nhân tộc thanh niên tọa nhân thị cầm trong tay công đức hỏa côn, quanh thân quấn quanh huyền hoàng khí cùng Khổng Tuyên giống nhau như lúc. Lão tử đột nhiên vỗ tay cười to, nói: "Diệu hay, lấy phàm tục vật dẫn động thiên đạo cảm ứng, người này ngược lại am tưởng đại đạo đơn giản nhất lý lẽ." Nghe được lão tử khen ngợi, Nguyên Thủy trong lòng càng thêm khó chịu, cho dù thật là hắn gây nên. Nguyên Thủy đè nén kiếp sợ, thanh âm lại tiết ra một tia chấn động, như vậy thô bị chuyện lại có công đức, thiên đạo chẳng lẽ? Nhị huynh nói cẩn thận. Thông Thiên đột nhiên nghiêm mặt, nói: "Thiên đạo chí công, nếu hạ xuống công đức, tự có đạo lý riêng." Lão tử như có điều suy nghĩ thu hồi thái cực đồ, ánh mắt ở Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giữa du di. Hắn chú ý tới Nguyên Thủy nói thô bị chuyện lúc, Thông Thiên trong mắt lóe lên phong mang. Đây rõ ràng là thật sự nổi giận. Từ Tam Thanh Hóa Hình tới nay, hay là lần đầu thấy Thông Thiên vì tên đồ đệ như vậy tích cực. Tam đệ thu đồ đệ tốt á, lão tử cảm khái nói, có thể hai lần dẫn động thiên đạo công đức, phần cơ duyên này liền chúng ta cũng chưa từng có. Nguyên Thủy nghe vậy sắc mặt trầm hơn. Hắn sao lại nghe không ra lão tử thâm ý trong lời nói? Nữ hoa thành thánh ở phía trước, Khổng Tuyên lấy được công đức ở phía sau, nếu theo cái này xu thế, nghĩ đến nào đó có thể. Trong Nguyên Thủy tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Thông Thiên cười như không cười mắt liếc Nguyên Thủy, đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, nhắc tới, nhị huynh năm đó nếu thật đem cái kia ngọc thanh thần lôi bổ thực. Thông Thiên. Nguyên Thủy đột nhiên biến sắc, năm đó hắn xác thực nghĩ giết chết Khổng Tuyên, nếu không phải Thông Thiên ra tay ngăn trở. Lão tử thấy vậy ho nhẹ một tiếng, thái cực đồ hóa thành kim tiểu vắt ngang giữa hai người, cần gì phải chuyện xưa nhắc lại. Ngược lại Khổng Tuyên người này. Nói, lão tử ánh mắt chuyển hướng kính nước, giờ phút này trong hình Khổng Tuyên đang đem ba yêu bản nguyên chia lại nhân tộc, như vậy xử trí, đạo ám hợp tam đệ lấy ra một chút hy vọng sống đạo vận. Thông Thiên nghe vậy nét cười càng đậm, Chu Thiên kiếm ảnh ở kính nước chung quanh kết thành trận đồ, đại huynh tuyệt nhãn. Ta cái này liệt đồ dù làm việc một chỗ, lại nhất hợp ta chặn chỗ độc. Mà đang ở lúc này, trong hình dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trong hình, Khổng Tuyên một trận đảo ngược sau, bờ Đông Hải vậy mà xuất hiện lần nữa một đoàn thiên đạo công đức. Lần này thiên đạo công đức, với mới vừa rồi thiên đạo công đức chênh lệch không bao nhiêu. Cái này. Lao tử trong tay phất trần lách cách rơi xuống đất, thái cực đồ hoàn toàn ngắn ngủi mất đi khống chế, thứ ba sóng công đức. Chương 25, thành thánh cơ hội ở nhân tộc. Chương 25, thành thánh cơ hội ở nhân tộc. Thấy Khổng Tuyên lại có đưa tới công đức, Thông Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu Tiên kiếm trận lần đầu xuất hiện không yên dấu hiệu. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, liên tục đưa tới thiên đạo công đức ý vị như thế nào. Cái này đã không phải đơn giản cơ duyên, mà là. Nghĩ tới đây, Thông Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Nguyên Thủy cung nữa duy trì không được uy nghiêm, Ngọc Thanh Tiên quang như sôi thủy bản của trào. Hắn thần thức gắt gao phong tỏa Khổng Tuyên, rốt cuộc thấy rõ người trẻ tuổi kia đang trên bờ cắt vạch gian nào đó kỳ dị đồ án. Đó là lấy nhánh cây phát họa đơn giản nhà cửa kết cấu, tạo nhà phương pháp. Lao tử tự lẩm bẩm, thái cực đồ điên cùng tôi diễn, phòng gió được mưa, bảo hộ yếu đuối. Thì ra là như vậy. Lời còn chưa dứt, đạo thứ ba công đức cầu vồng vàng đã xé toạc tầng mây, trong đó ba thành thẳng rơi vào Khổng Tuyên trên người. Ba thành rơi vào Khổng Tuyên chỉ dẫn cái đó nhân tộc trên người, ba thành rơi vào toàn bộ nhân tộc trên người, một thành rơi vào nhà cổ trên. Tòa kia đơn sơ nhà lá ở công đức lễ rửa tội hạng, hoàn toàn dần dần dâng lên ngọc thạch sáng bóng, dưới mái hiên tự đi ngưng kết ra tránh nước tị hỏa tiên tiên đạo văn. Công đức linh bảo, lại là công đức linh bảo. Nguyên Thủy thanh âm phát run, lần này liền khánh mây cũng bắt đầu không yên. Hắn nhìn tận mắt nhà cổ ở công đức trong lột xác, cuối cùng trên đầu cửa hiện lên có tổ hai chữ đạo văn. Mà nhận lấy nhà cửa xây dựng quyền một gã khác nhân tộc thanh niên, tu vi giống vậy trong nháy mắt từ phàm tục nhảy vọt tới kim tiên sơ kỳ. Thông Thiên đột nhiên đứng lên, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ nửa tấc, "Đại huynh nhị huynh, còn nhớ rõ lão sư nói qua, chỉ có người mang người có đại khí vận mới có thể liên tiếp lấy được tiên đạo lọt mắt xanh." Lão tử tiếp lời, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra phong hỏa bổ đoàn, "Tam đệ, ngươi đồ đệ này." Lê Vớm A trong Nguyên Thủy Tâm mặc dù xem thường Khổng Tuyên, nhưng cũng không thể không đối mặt thực tế. Khổng Tuyên cơ duyên thật thâm hậu. Trong lúc nhất thời, ba người lâm vào trầm tư. Lão tử ngưng mắt nhìn trong thái cực đồ ánh chiếu nhân tộc cảnh tượng, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. Hắn chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy chuyện. Một cái sơ sinh chủng tộc, hoàn toàn nhân đánh lửa, xây dựng nhà cổ loại này hèn kém chuyện, liên tiếp đưa tới thiên đạo hạ xuống công đức. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, Khổng Tuyên làm thái ớt kim tiên, có thể từ trong chia lại ba thành công đức, thậm chí giúp nhân tộc thủ lĩnh tội nhân thị cùng hữu xảo thị trực tiếp bước vào tiên đạo. Chẳng lẽ, cái này nhân tộc quả thật ngầm mang thiên đạo huyền cơ? Lão tử thấp giọng thì thào, đầu ngón tay khẽ vuốt thái cực đồ, âm dương nhị khí lưu chuyển. Đánh lửa, xây dựng nhà cửa. Lão tử thấp giọng tự nói, loại này phàm tục chuyện đặt ở những chủng tộc khác trên người liền một tia sóng linh khí cũng sẽ không đưa tới, vì sao lại cứ ở nhân tộc nơi này có thể dẫn động thiên đạo lọt mắt xanh? Mới vừa rồi thần thức của hắn đã dò xét qua nhân tộc. Nhân tộc yếu đuối không chịu nổi, đã không vu tộc mạnh mẽ thân xác, cũng không điều tộc bẩm sinh thần thông. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất pháp môn tu luyện đều chưa từng nắm giữ. Chỉ có như vậy tồn tại, lại có thể để cho thiên đạo liên tiếp hạ xuống công đức. Lúc này lão tử nhớ tới nữ hoa thành thánh lúc cảnh tượng. Lúc ấy thiên đạo công đức 7 phần quy về nữ hoa, 2 thành giao cho tạo nhân tiên, còn lại 1 thành vậy hướng nhân tộc cùng Khổng Tuyên. Mà bây giờ nhân tộc nhân những chuyện nhỏ nhặt này lại có công đức hạ xuống. Chẳng lẽ? Lão tử trong mắt ánh sáng lóe lên, trong tay phất trần đột nhiên định trệ, cái này tân sinh chủng tộc bản thân liền là thiên đạo con cưng. Ở nơi này cái ý niệm dâng lên trong nháy mắt, lão tử trong cơ thể yên lặng đã lâu hồng mông tử khí đột nhiên rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Một luồng hào quang màu tử kim từ nguyên thần chỗ sâu hiện lên, cùng phương xa nhân tộc khí tức sinh ra vi diệu cộng minh. Loại cảm giác này giống như là một thanh phủ đuổi đã lâu chìa khóa đột nhiên tìm được đối ứng ổ khóa. Đây là? Lão tử cả người run một cái, lông mày trắng hạ hai tròng mắt đột nhiên trợ to. Trong tay phất trần bột một tiếng rơi xuống ở tám quẻ trên đài, thành thánh cơ hội. Lão tử đột nhiên đứng lên, đạo bào không gió mà bay, thái cực đồ soạt một tiếng triển khai, hóa thành một đạo kim tiểu trôi lơ lửng ở dưới chân. Bất thình lình động tĩnh kinh động đang cách đó không xa luận đạo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Đại minh. Nguyên Thủy cao mày trông lại, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên hư ảnh hơi rung nhẹ, ngọc thanh tiên quang ở quanh thân lưu chuyển, thế nhưng là tìm hiểu ra cái gì? Thông Thiên cũng dừng lại luận đạo, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện, thanh bình kiếm phát ra réo rắt kiếm minh. Lão tử hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo khó nén kích động. Nhị đệ, tam đệ, ta mới vừa cảm ứng được hồng mông tử khí dị động, thành thánh cơ hội đã hiện. Hơn nữa sẽ ở đó trong nhân tộc. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt chợt biến, cái gì? Nguyên Thủy biến sắc, thần thức lần nữa quét về phía nhân tộc, lại phát hiện trong cơ thể mình hồng mông tử khí không phản ứng chút nào. Nguyên Thủy trong lòng không cam lòng, lạnh lùng nói, đại huynh chẳng lẽ là bị kia Khổng Tuyên cơ duyên nhiễu tâm thần? Chỉ có tân sinh chủng tộc, như thế nào cùng thành thánh có liên quan? Thông Thiên lại cười lớn một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng tranh tê, nhị huynh cần gì phải cố chấp? Thiên đạo liên tục hạ xuống công đức, đã chứng minh nhân tộc không tầm thường. Đại huynh nếu có thể nhờ vào đó thành thánh, hẳn là ta tam thanh may mắn. Lão tử gật đầu nói, nữ hoa nhân tạo người thành thánh, ta nếu có thể tại nhân tộc bên trong tìm được cơ duyên, hoặc giả. Lão tử không có tiếp tục nói hết, nhưng trong mắt quang mang đã nói rõ hết thảy. Nguyên Thủy yên lặng chốc lát, nói, cho dù đúng như đại huynh đã nói, đó cũng là đại huynh cơ duyên. Đạo của ta không ở nơi này chút ướt sinh chứng hóa hạ người trên người. Dứt lời, Nguyên Thủy xoay người trở lại trên bồ đoàn, ngọc thanh tiên quang lần nữa bao phủ toàn thân. Nhưng mơ hồ có thể thấy được này quanh thân sóng linh khí so bình thường kịch liệt mấy phần. Thông Thiên nhìn một chút Nguyên Thủy, lại nhìn một chút lão tử, đột nhiên cười nói, "Đại huynh, nô cùng như cùng đi." Lão tử hơi lộ ra kinh ngạc, tam đệ hồng mông tử khí cũng có cảm ứng. Cũng không phải, ta chẳng qua là tò mò ta kia liệt đổ lại dậy vỏ ra manh mối gì, thuận tiện cho hắn chống đỡ giữ thể diện. Mới vừa rồi dùng thần thức quét qua bờ Đông Hải thời điểm, Thông Thiên thế nhưng là phát hiện yêu đỉnh động tác. Không tiên tiểu tử kia thực lực hôm nay có thể chống đỡ không ngăn được. Hắn cái này làm sư tôn, tự nhiên không thể không quản. Thuông chi. Tưởng tượng tới đây, Thông Thiên nhìn về phía yêu đỉnh phương hướng, ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý, thấy vậy một màn, lão tử nhất thời rõ ràng, vuốt râu cười khẽ, cũng tốt. Chúng ta hồi lâu chưa ra, sợ rằng có chút giá hỏa quên đi ta Tam Thành. Lời còn chưa dứt, lão tử cùng Thông Thiên thân hình đã hóa thành thanh quang, trong thời gian ngắn xuyên thấu Côn Lôn Sơn cấm chế, hướng bờ Đông Hải vội vã đi. Mà lúc này, 33 tầng trời, yêu đỉnh trong Lăng Tiêu Điện. Đông Hoàng Thái Nhất nộ phát xung quan, quanh thân Thái Dương chân hỏa cuồng bạo cuộn trào, đem trong điện kim ngọc điêu khắc thiêu đốt được đôm đốt vang dội. Hắn đột nhiên một trưởng bố vỡ bên người mạ vàng bàn trà, gàn giọng quát lên, hay cho một nữ hoa. Thành thánh trước bị ta yêu đỉnh cung phụng, bây giờ mà ngay cả mặt cũng không chịu thấy. Thanh âm như lôi đình nổ tung, chấn động đến ngoài điện biển mây băng tán. Bạch Trạch quỳ rạp dưới đất, cái trán rán chặt lạnh băng mặt đất, như sợ liên lụy bản thân. Mới vừa rồi hắn phụng Thái Nhất chi mệnh tiến về Hoa Hoàng cung cầu kiến nữ hoa, nhưng ngay cả cửa cung đều không thể bước vào, chỉ nghe một câu, thánh nhân siêu thoát lượng kiếp, không liên quan vu yêu chi tranh. Chương 26, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, bao che Thông Thiên. Chương 26, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, bao che Thông Thiên. Đế Tuấn ngồi đàng hoàng ở chủ vị, trong tay Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi lưu chuyển, ánh chiếu ra bờ Đông Hải đoàn kia chưa tán công đức mây vàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, "Nhị đệ, ta đã sớm nói lần đi phi công, nữ hoa đã thành thánh, chính là cùng đạo tổ ngang hàng tồn tại, sao lại bị yêu đình ra roi?" Đang khi nói chuyện, lạc trong sách tinh đồ sáng tắt, mơ hồ hiện hóa ra Khổng Tuyên dạy dỗ nhân tộc bóng dáng. Đế Tuấn đầu ngón tay run lên, trong hình kia khổng tức sau lưng công đức kim luân đâm vào hắn con người hơi co lại. Đáng hận. Thái Nhất trong tay háo hỗn độn trung hư ảnh rung động, tiếng trung đem 100 dặm mây tía chấn thành phấn vụ, nếu là nữ hoa trợ giúp bọn ta, vu tộc sao đủ là mối họa. Đỏ thắm con người đột nhiên nhìn chăm chú về phía Đông Hải phương hướng, sắc ý như thực chất vậy ngưng kết, còn có con kia tiểu khổng tước. Thần thức quét qua đang nhân tộc Khổng Tuyên, Thái Nhất cười gần lên, chỉ có Thái Ức Kim Tiên cũng dám nhiều lần hư ta yêu đỉnh chuyện tốt. Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân sôi trào Thái Dương chân hỏa, cuối cùng nhắm mắt than nhẹ, đi đi, chớ có huyên náo quá mức. Ít nhất nữ hoa sáng chế chủng tộc không được có tổn thương. Lời còn chưa dứt, hỗn độn trung đã xé ra 33 tầng trời màn che. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành cầu vồng vàng quan vô ích mà đi, dọc đường sao trời toàn bộ nước toát thành phấn vụ. Giờ phút này bờ Đông Hải, Khổng Tuyên đang lấy bảy sắc thánh quang ở trên bờ cắt phát hỏa đạo văn. Toại nhân thị nâng lưu công đức hỏa côn đột nhiên kịch liệt rung động, côn thân toại chưa bắn ra chói mắt hồng quang. Quả nhiên vẫn là nhân tộc công đức tốt đạt được a. Khổng Tuyên có thể nói là cao hứng không dứt. Bản thân chuyện làm mặc dù đều là nhân tộc tất nhiên sẽ có, nhưng mình bây giờ ở nhân tộc sơ sinh thời điểm để cho này trước hạn xuất thế, cũng coi là để cho nhân tộc thiếu bị chút chắc trở. Về phần công đức, cho dù Khổng Tuyên không nhu đồ, đợi lao tử lập nhân giáo thành thánh hậu, trong đó ba thành cũng bất quá rơi vào trong nhân tộc, mà là bị lao tử đạt được. Đây cũng là vì sao lão tử lấy người xưng dạy. Nhưng vào lúc này, một bên Hữu Xảo thị chỉ vòng trời, kinh hô, tiên trưởng. Phía trên, ừm. Khổng Tuyên nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng mây bị nhuộm thành huyết sắc, một vòng chói mắt kim dương nghiền nát không gian mà tới, khủng bố uy áp khiến sơ sinh nhân tộc phim hoàn chỉnh bất tỉnh. Rõ ràng là chuẩn thánh tuột cùng uy áp. Ai? Đang lúc Khổng Tuyên nghi ngờ thời điểm, kia cổ uy áp nhất thời rơi vào trên người mình. Khổng Tuyên nhất thời cảm thấy nơi cổ họng sông lên ngai ngái. Chuẩn thánh tuột cùng sắc ý, cách 10,000 dặm đã để cho hắn nguyên thần muốn nức. Đông Hoàng Thái Nhất, trong Khổng Tuyên tâm kinh hãi, cũng không kịp chuyện còn lại, đội vàng đem Thông Thiên ban cho kiếm ý ngọc phù lấy ra, không chút do dự trực tiếp bắp vỡ. Hai cái kiếm ý ngọc phù ứng tiếng mà nát, hai đạo kiếm khí màu xanh phóng lên cao, tại hư không đan vào thành Chu Tiên trận đồ hư ảnh. Hai đạo Thông Thiên kiếm ý trong nháy mắt đem uy áp mất đi, sau đó hướng bầu trời thình lình công tới. Kiếm khí như hồng, xé toạc trời cao, chỗ đi qua không gian từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn. Vậy mà, đang ở kiếm ý sắp chạm đến kia vòng kim dương sát na, hừ lạnh một tiếng từ trên 9 tầng trời truyền tới. Ngay sau đó, một đạo xa xa tiếng chuông vang lên, đông. Thời gian vào giờ khắc này đọc lại, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy thân thể của mình bị vô hình gông xiềng trói buộc, liền đầu ngón tay đều không cách nào nhúc nhích. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hỗn độn trùng, là Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếng chuông, chuẩn thánh tuyệt cùng, trong hồng hoang chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Khổng Tuyên vạn vạn không nghĩ tới, bản thân bất quá là cái Thái Ức Kim Tiên, có thể đưa đến vị này yêu đỉnh chí tôn không tiếc vượt qua 100 triệu 10 ngàn dặm đuổi giết. Tiếng chuông vang vào giữa, Khổng Tuyên suy nghĩ lại dị thường rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì ta giúp nữ hoa tạo ra con người, sau đó lại liên tiếp đạt được công đức? Vậy cũng không nên a. Không đợi Khổng Tuyên suy tư, bầu trời truyền tới một trận tiếng nổ. Oeng. Thông Thiên kiếm ý cùng hỗn độn trung sóng âm ngang nhiên đụng nhau, bùng nổ dư âm giống như là biển gầm cuốn qua bốn phương. Đông Hải trong nháy mắt sôi trào, vạn trượng sóng lớn phóng lên cao, lại bị năng lượng kinh khủng bốc hơi thành sương mù. Đến gần bờ biển đá ngầm không tiếng động chốt bụi, liền không gian cũng vặn vẹo thành nước xoáy trạng. Khổng Tuyên trơ mắt xem dư âm áp sát, nội tâm một mảnh lạnh bướt, xong. Chuẩn thánh tột cùng giao phong, dù chỉ là một tia dư uy, cũng đủ để cho hắn hình thần câu diện. Đừng nói hắn bây giờ là Thái Ức Kim Tiên tột cùng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào ngăn cản a thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tuyên cắn răng thúc dục nguyên thần chỗ sâu công đức kim luân. Bây giờ lúc, chỉ có thể dùng thiên đạo công đức để ngăn cản. Không nói khác, hao tổn công đức cũng sẽ biến thành nghiệp lực rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên người. Ông dạng dỡ kim quang từ Khổng Tuyên ngải linh tuân trào mà ra, hóa thành một đạo ngưng thật bình chướng đem hắn cùng nhân tộc bao phủ. Bất quá công đức dù có thể triệt tiêu thai ách, nhưng đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hàm nộ một kích, trong Khổng Tuyên tâm vẫn không có nắm chặt. Chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất là cái ba gai, mạo hiểm nghiệp lực triển thân cũng phải công kích. Nhưng vào lúc này, một đạo ác liệt vô cùng kiếm ý từ Khổng Tuyên sau lưng phá không mà tới, xoài xanh như luyện, trong thời gian ngắn chém ra đọng lại thời không. Kiếm quang chỗ đi qua, hỗn độn trung giam cầm lực sụp đổ tan cảnh. Kể cả chiến đấu mới vừa rồi liên lụy cũng hoàn toàn tiêu tán. Khổng Tuyên cả người chợt nhẹ, đột nhiên phun ra một hớp máu bầm, lại bất chấp lao, đội vàng quay đầu. Thông thiên áo bào xanh vụ vụ, đạp hư không tới. Thông thiên chập ngón tay như kiếm, trong con ngươi hàn quang căm căm, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi vượt biên giới. Thanh âm không lớn, lại như sấm sét nổ vang. Trên biển Đông Kim Dương đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo người khoác kim ô vũ bảo bóng dáng. Đông Hoàng Thái Nhất tay nâng hỗn độn trùng, nhìn về phía Thông Thiên, sắc mặt âm trầm xuống. Nội tâm nghi ngờ vì sao Thông Thiên tới trước, hơn nữa còn trợ giúp Khổng Tuyên. Làm hồi tưởng lại mới vừa rồi Khổng Tuyên bóp vỡ ngọc phù sau, phóng lên cao hai đạo kiếm ý, không phải là Thông Thiên kiếm ý. Chẳng lẽ cái này Khổng Tuyên cùng Thông Thiên còn có quan hệ thế nào không được? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng hỏi, Thông Thiên đạo hữu, người này nhiều lần hư ta yêu đỉnh chuyện lớn, không biết ngươi vì sao ngăn trở ta? Thông Thiên cũng không để ý tới Đông Hoàng Thái Nhất, mà là quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thấy Thông Thiên đến, nội tâm mừng lớn. Sau đó cũng không cần bản thân cân nhắc như thế nào. Khổng Tuyên bội nói, sư tôn. Thần thức quét qua Khổng Tuyên, thấy không có gì đáng ngại sau, Thông Thiên khẽ gật đầu, vô sự thuận tiện. Dứt lời mới nhìn hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, thử. Vì sao ngăn trở? Khổng Tuyên vì ta đổ, Tam Thanh thủ đồ, ngươi muốn giết ta đổ, còn hỏi ta vì gì ngăn trở? Chẳng lẽ đạo hưu muốn cùng ta Tam Thanh là địch phải không? Nghe nói Thông Thiên vậy, Đông Hoàng Thái Nhất vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, Khổng Tuyên vậy mà lệ Thông Thiên vi sư. Lần này phiền toái. Nhưng bây giờ Thông Thiên lại như thế không nể mặt hắn, trước mặt mọi người mắng. Đông Hoàng Thái Nhất thân là yêu đình chí tôn, khi nào bị loại này coi thường? Bất quá nghĩ đến Thông Thiên thân phận sau, liền không thể không đè xuống lửa giận. Thông Thiên là chuẩn thánh tột cùng không nói, hay là Tam Thanh một trong, cũng là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, cũng có Hồng Mông tử khí, tương lai nhất định cả ngày đạo thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, Thông Thiên đạo hữu, người này giết ta yêu đình yêu thánh, lại giúp vu tộc đối kháng yêu đình, cái này là đại thủ. Cho dù hắn là ngươi đồ đệ, cũng nên cấp cái giao phó. Thông Thiên đứng chắp tay, áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh như ẩn như hiện, cười lạnh nói, giao phó. Ta đồ hành chuyện tự có đạo lý, cần gì phải hướng ngươi giao phó. Chương 27, ta Chu Tiên kiếm trận cũng chưa hẳn bất lợi, lão tử nhập nhân tộc cảm ngộ. Chương 27, ta Chu Tiên kiếm trận cũng chưa hẳn bất lợi, lão tử nhập nhân tộc cảm ngộ. Theo Thông Thiên tiếng nói rơi xuống, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh đột nhiên ngưng thật, kiếm khí xông lên trời không, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm tầng mây toàn bộ xé toạc. Khủng bố kiếm ý phong tỏa Đông Hoàng Thái Nhất, phản phất sau một khắc sẽ gặp chém gục. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi hơi co lại, hỗn độn trung tự chủ ngọng, tạo nên tầng tầng màu vàng rung động, cố gắng ngăn cản Thông Thiên kiếm ý vậy mà, Chu Tiên kiếm trận là hồng hoang thứ nhất sát trận, cho dù chẳng qua là hư ảnh, cũng để cho hắn cảm thấy một trận rung động. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nói, Thông Thiên đạo hữu, ngươi quả thật nên vì một cái thái ớt kim tiên, cùng ta yêu đình là địch. Thông Thiên đứng chắc tay, giọng điệu lạnh nhạt lại khí phách mười phần, là địch. Ngươi nếu dám động ta đồ một sợi lông, hôm nay liền để ngươi nếm thử một chút Chu Tiên kiếm trận tư vị. Khổng Tuyên đứng ở phía dưới, ngước nhìn Thông Thiên bóng lưng, nội tâm rung động không dứt. Đây chính là Thông Thiên giáo chủ, trong hồng hoang bao trẻ nhất sư tôn. Hắn hồi tưởng lại bản thân từ Bất Tử Hỏa Sơn một đường chạy trốn tới Côn Lôn Sơn gian khổ, bây giờ có Thông Thiên như vậy khí phách bảo vệ, chỉ cảm thấy hết thảy bỏ ra cũng đáng giá. Khổng Tuyên âm thầm cảm khái, lệ Thông Thiên vi sư, quả nhiên là ta lựa chọn chính xác nhất. Sau đó Khổng Tuyên ánh mắt quét qua Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng suy nghĩ cuộn trào. Đông Hoàng Thái Nhất sẽ chọn đánh với Thông Thiên một trận sao? Bây giờ đang lúc Vu yêu lượng kiếp thời kỳ mấu chốt, yêu đỉnh cùng Vu tộc như nước với lửa, nếu Đông Hoàng Thái Nhất vào thời khắc này cùng Thông Thiên trở mặt, tương đương với đồng thời đắc tội Tam Thanh. Lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba vị cũng đều là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là cường giả đứng đầu. Không nói khác, chỉ riêng là Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, liền có thể phi bốn thánh không thể phá. Dù là hôm nay là chuẩn thánh cuối cùng, lấy một địch bốn cũng là dễ dàng. 12 tổ Vu bốn là khiến yêu đỉnh nhức đầu không thôi, nếu hơn nữa Tam Thanh, vạn năm ước hẹn vừa đến, yêu đỉnh sợ rằng khó thoát tiêu diệt chi cục. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên khỏe miệng hơi giơ lên. Hắn đoán chắc Đông Hoàng Thái Nhất không dám ở giờ phút này cùng Thông Thiên triệt địa trở mặt. Dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất tuy mạnh, nhưng đối mặt Chu Tiên kiếm trận, mặc dù có hỗn độn chung nơi tay, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi, Thông Thiên sau lưng còn có Lao Tử cùng Nguyên Thủy hai vị đồng môn sư minh, Tam Thanh một thể, Hồng Hoàng đều biết. Quả nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên cũng ở đây cân nhắc hơn thiệt. Hắn nhìn chằm chằm Thông Thiên, trong tay hỗn độn chung hơi rung động, nhưng thủy chung không thể lần nữa văng lên. Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, "Thông Thiên, chuyện hôm nay, ta đi xuống." Nhưng lượng kiếp trong biến số vô cùng, hy vọng ngươi có thể một mực bảo vệ được hắn. Lời còn chưa dứt, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành một đạo cầu vồng vàng phóng lên cao, thoáng qua biến mất ở chân trời. Hỗn độn trung dư âm vang vọng ở bờ Đông Hải, phản phất đang phát tiết hắn không cam lòng. Thông Thiên thấy Đông Hoàng Thái Nhất rút đi, lúc này mới thu liễm kiếm ý, xoay người nhìn về phía Khổng Tuyên. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ, đại huynh rõ ràng cùng ta cùng nhau tới trước, vì sao đến nay chưa hiện thân? Lấy lao tử tu vi, sớm nên chạy tới nơi đây mới đúng. Bất quá, Thông Thiên rất nhanh đè xuống nghi ngờ. Hắn đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ nơi tay, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ với Đế Tuấn, hắn cũng không sợ hãi. Sau đó Thông Thiên nhìn về phía Khổng Tuyên, nhàn nhạt nói, "Đồ nhi, lần xuống núi này, ngươi ngược lại náo động lên không nhỏ động tĩnh." Khổng Tuyên liền vội vàng hành lễ, cung kính nói, "Sư tôn minh giám, đệ tử chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp chỉ bảo nhân tộc mấy câu, không nghĩ tới sẽ đưa tới Đông Hoàng Thái Nhất." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nếu không phải sư tôn kịp thời chạy tới, đệ tử hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Thông Thiên khoát khoát tay, ánh mắt quét qua phía dưới run lẩy bẩy nhân tộc, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, ngươi có thể liên tiếp đưa tới thiên đạo công đức, cũng là phúc duyên thâm hậu. Bất quá, hồng hoang hung hiểm, ngày sau làm việc còn cần cẩn thận. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Chuyện lần này cũng để cho Khổng Tuyên sợ không thôi. Nếu là lần này Thông Thiên không có tới, sợ rằng bản thân liền vẫn lạc nơi này. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền tới một trận réo rắt hạt đều. Chỉ thấy một con bạch hạc dương cánh bay tới, lưng hạc thượng tọa một vị lão giả râu bạc trắng, chính là lão tử. Tay hắn cầm phất trần, thái cực đồ ở dưới chân xoay chậm chậm, âm dương nhị khí đảm bảo, lộ ra tiên phong đạo cốt. Thông Thiên thấy vậy, chân mày cau lại, đại huynh, ngươi tới được thật đúng là thời điểm. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đi, lão tử mới xuất hiện. Lão tử ý đồ là cái gì, Thông Thiên làm sao có thể không biết? Bất quá lão tử cũng không để ý, mà là vớt râu cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên người, tam đệ đồ đệ, ngược lại để lão đạo rất là kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc, nhất là tội nhân thị cùng hữu xảo thị trong tay công đức linh bảo, trong mắt ánh sáng lập lòe, ngắn ngủi ngày giờ, nhân tộc không ngờ sơ cụ khí tượng. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được lão tử ý tới. Hắn cung kính hành lễ, đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến đại sư bá. Bất quá nội tâm cũng là thổn thức không dứt. Bản thân đại sư này bá tới thật đúng là thời điểm, không tới sớm không tới trễ, Đông Hoàng Thái Nhất đi đã tới rồi. Cũng không chính là không muốn đắc tội yêu đình sao? Mặc dù lão tử tu chính là vô vi chi đạo, nhưng cái này còn không thành thánh đâu. Bản thân người sư điệt này bị khi phụ, còn không ra mặt, thật để cho trong Khổng Tuyên tâm xem thường. Bất quá Khổng Tuyên nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Bây giờ đang lúc vu yêu lượng kiếp, thiên cơ không hiện, cho dù là tam thanh loại này chuẩn thánh tuột cùng đại năng, cũng không cách nào thôi diễn lượng kiếp đi về phía. Lão tử làm tam thanh đứng đầu, làm việc cẩn thận cũng hợp tình hợp lý. Dù sao vu yêu hai tộc nền tảng thâm hậu, cũng không ai biết cuối cùng ai chết vào tay ai. Nếu là lão tử biết vu yêu lượng kiếp cuối cùng sẽ lấy hai tộc đồng quy vu tận thu tràng, sợ rằng mới vừa rồi cũng sẽ không như vậy cẩn thận. Khổng Tuyên âm thầm lắc đầu. Hắn nhớ tới nguyên bản Hồng Hoang Quý Tích trong 12 tổ vu cùng đệ tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất quyết chiến Bất Chu Sơn, cuối cùng đưa tới thiên trụ sụp đổ, Hồng Hoang vỡ vụn. Vu yêu hai tộc gần như toàn diệt, chỉ có hậu thổ nhân thân hóa luân hồi phải lấy may mắn sót lại. Bất quá cũng vừa đúng là bởi vì hậu thổ thân hóa luân hồi, cho nên Đô Thiên Thần Sát đại trận không cách nào thi triển mà ra. Cuối cùng đế giang chờ tổ vu để cho một cái đại vu trên nóc, nhưng uy lực cũng không lớn bằng trước, mới đưa đến kết cục sau cùng. Nhân tộc thời là ở vu yêu lượng kiếp sau, trở thành thiên địa mới bài chính. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa nhân tộc bộ lạc. Hữu Sảo thị đang dẫn tộc nhân xây dựng nhà lá, tọa nhân thị thì đang thí nghiệm mới lấy lựa phương pháp. Những thứ này sơ sinh nhân tộc mặc dù yếu đuối, lại hàm chứa vô hạn có thể. Đáng tiếc a. Khổng Tuyên trong lòng thầm than, nếu không phải thiên đạo hạn chế, ta trực tiếp truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện, nhân tộc cần gì phải lại trải qua như vậy chắc trở. Đang ở Khổng Tuyên suy nghĩ cuộn trào lúc, lão tử ánh mắt cũng rơi vào nhân tộc trên người. Chỉ thấy lão tử lông mày trắng khẽ nhúc nhích, trong tay phất trần vô ý thức lắc nhẹ, thái cực đồ ở dưới chân xoay chậm chậm, âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, ánh chiếu ra nhân tộc trên người từng tia khí vận. Quái thai. Lão tử nhẹ giọng tự nói, cái này tân sinh chủng tộc rõ ràng yếu đuối không chịu nổi, vì sao khí vận như vậy lâu dài? Vừa dứt lời, lão tử trong cơ thể hồng mông tử khí đột nhiên kịch liệt rung động, một luồng hào quang màu tử kim từ nguyên thần chỗ sâu hiện lên, cùng nhân tộc khí tức sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cái này nhân tộc quả thật là ta cơ hội chỗ lão tử trong mắt ánh sáng bùng nổ,